Chương 148 giao dịch bộ lưới cái nào đó trang trí lộng lẫy gian phòng. Mặc vải nỉ áo khoác, cổ áo cài lấy một cái đồng hồ bỏ túi Vương Ngạn Ngôn. Đang có chút đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Mà trước mặt hắn chén trà sớm đã làm lạnh. Ở phía sau hắn, đứng đấy một vị hình dung lão giả khô gầy. Cốc cốc cốc. Ba tiếng khẽ chọc, không đội không chậm. Vương Lạc Nôn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Tiến đến, cửa trục chuyển động lúc phát ra nhỏ xíu kẹt kẹt âm thanh. Tống Tiêm Tử có chút thân người cong lại đi vào trong phòng. Lao Tống, mật gấu sự tình, xác nhận không có. Vương Lạc Nôn thân thể hơi nghiêng về phía trước, ống tay áo mang lật ra chén trà cũng không hề hay biết. Tống Tiêm Tử xoa xoa tay cười lấy lòng. Lão đại yên tâm, muốn mua chúng ta mật gấu xem như người quen cũ. Ai? Chính là lần trước. Tống Tiêm Tử khoa tay cái cắt thịt thủ thế ở trong rừng bán cho chúng ta dã vật thịt vị kia. Vương Lạc Nôn căng cứng bả vai đột nhiên buông lỏng, tựa lưng vào ghế ngồi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Là hắn a. Nếu là vị kia xuất thủ hàng ngược lại là tin được. Lần trước từ đối phương nơi đó mua dã vật thịt, để hắn kiếm bộn rồi một bút. Đối phương bán thịt tươi mới sạch sẽ, phi thường quý hiếm. Vương Lạc Nôn từ trong túi móc ra một phương khăn đấm, lau mồ hôi chảy ròng ròng cái trán. Mặc kệ đối phương mở cái gì giá, chỉ cần là tốt mật gấu, nhất định phải bắt lại cho ta đến. Những ngày này có thể gấp hỏng hắn bản gia thúc thúc lá gan bệnh phạm bảo, cần dùng mật gấu trị liệu. Mật gấu, sa hương, xương rồng, xương tê giác, tứ đại danh dược, vô luận cái nào đều phi thường chân quý. Một lát hắn thật đúng là không có đường đi đi làm mật gấu. Hôm nay lúc ban ngày nghe được Tống Tiêm Tử nói có người muốn bán mật gấu. Bất quá đối phương trừ muốn bán lấy tiền bên ngoài, còn tăng thêm một cái điều kiện, chính là đến chuẩn bị từng bộ lưới. Tống Tiêm Tử trong tay không có vật như vậy, hồi báo cho Vương Lạc Nôn đằng sau. Vương Lạc Nôn biết được tin tức này sau, lập tức phát động quan hệ, làm ra một bộ. Vương Lạc Nôn nhìn chằm chằm Tống Tiêm Tử, con mắt híp lại. Lần này mua bán, việc ngươi cần xinh đẹp, đối phương bán đồ vật với ta mà nói phi thường trọng yếu, làm tốt sau, phần thưởng của ngươi không thể thiếu. Là. Tống Tiêm Tử đè xuống trong lòng kích động, nói năng có khí phách đồng ý vậy ngươi mang theo đồ vật đi cùng vị kia giao dịch đi, còn có vị này Khương tiên sinh, là ta xin mời thầy giám định phó, hắn sẽ giúp ngươi kiểm tra mật gấu. Tống Tiêm Tử cầm lấy trên bàn bao khỏa, mang theo lão giả Khương tiên sinh rời phòng. Trong rừng hạt sương vừa lên, nơi xa truyền đến vài tiếng hắc lão quát hắc bang, mang theo điểm tiêu điều. Triệu Thiên Lượng ngồi xổm ở một gốc cây du già căn hạ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông cải lấy hất lên cầm, lòng bàn tay có chút phát triệu. Cách đó không xa, một đạo đèn tin ánh sáng đột ngột xuất hiện, ngay sau đó cảnh khô đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. Cô nhạn khó xuyên vân. Một cái có chút lanh lảnh thanh âm từ trong bóng tối truyền ra. Triệu Thiên Lượng không có đứng dậy, chỉ là thấp giọng nói: "Bầy lý tử hóa rồng." Ám ngữ đối mặt. Trong bụi cỏ chui ra hai cái bóng đen, dẫn đầu chính là Tống Tiêm Tử. Hắn còn lưng eo, hai tay chống chân giống như là tùy thời chuẩn bị hướng trong ngực móc đồ vật, trong mắt quay tròn loạn chuyển. Phía sau đi theo cái lao đầu tử, đi đường không nhanh không chậm, lại không nói một tiếng, giống khôi ngâm nước trầm mục. Tống Tiêm Tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng. Quay người từ trên lưng bao vải phục bên trong móc ra một đoàn bộ lưới, lại túm ra mấy cây gọ sòng tế trúc can, động tác nhanh nhẹn ở dưới ánh trăng triển khai. "Lão đệ, ngóng nó, cùng ban ngày nói giống nhau như lúc, tất cả đều là công việc tinh tế mà." Bộ kia lưới là dùng đôi ngựa gân vê sợi tơ biên mắt lưới tinh tế dày đặc. Triệu Thiên Lượng đưa tay sờ sờ, lòng bàn tay chỗ chuyển đến chân nhăn xúc giác, tiến đến trước mũi người người, trên đó dính điểm dầu vừng hương khí. Hiển nhiên bộ này lưới trải qua xử lý, dùng thứ này để phòng dã thú cắn đứt dây lưới. "Đồ tốt." Triệu Thiên Lượng gật gật đầu, quả nhiên tìm đến Tống Tiêm Tử, thì vòi đồ vật là lựa chọn chính xác. Lúc ban ngày hắn chuyên đi một chuyến chợ đen, tìm tới Tống Tiêm Tử, nói cho hắn biết chính mình cần liệp ưng bộ lưới. "Hắc hắc, lão đệ ngươi hài lòng liền thành, bộ này lưới hay là thông qua lão đại ta bên kia con đường mới lấy được." Triệu Thiên Lượng từ trong ngực lấy ra một bao vải, đem nó mở ra, lộ ra bên trong hai viên mật gấu. Cái kia hai viên gan đã bị hong khô ra nhiều nếp nhăn bảy biện ra tối màu đồng, ở dưới ánh trăng có chút hiện ra ô quang. "Tống lão ca, đồ vật ta đều mang đến, ngươi nhìn một chút." Hắn vừa đem túi đưa tới, Tống Tiêm Tử sau lưng lão đầu tử đột nhiên tiến lên một bước. Triệu Thiên Lượng nghi ngờ nhìn hướng lão giả, Tống Tiêm Tử lập tức cười giải thích: "Lão đệ chớ trách, vị này là Khương tiên sinh, hắn là ta mời đến xem xét mật gấu." Triệu Thiên Lượng lúc này mới đem túi đưa cho lão giả. Lão giả một đôi khô thủ nhận lấy, nắm tay thăm dò vào trong bao vải, đầu ngón tay vuốt ve đồng gan lúc động tác cực kỳ lao đạo. Sờ qua đằng sau, hắn lại móc ra một mặt kính lút. Nhờ ánh trăng, hắn cẩn thận chu đáo lấy đồng hoàng sắt chạch mật gấu, đột nhiên hít sâu một hơi. "Tốt mật gấu, cái này mật lắng động đường vân." Nửa ngày mới xong Tống Tiêm Tử gật đầu. "Đích thật là đồng gan, mà lại xử lý rất khá rất kịp thời, tựa như là giết gấu, trước tiên liền xử lý." Lão giả càng xem càng kinh hãi, cái này đánh gấu không phải một kiện mức độ nguy hiểm rất cao sự tình sao? Nào có người mang theo trong người xử lý mật gấu công cụ, giết gấu trước tiên liền xử lý. Khó trách trước khi đến, Tống Tiêm Tử sẽ cố ý nói với chính mình, hôm nay giao dịch đối tượng đến từ một cái rất lợi hại săn rút, có thể đem mật gấu xử lý đến loại trình độ này, khẳng định là có một cái chuyên nghiệp đoàn đội tại vận hành. Về phần con sói cô độc, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Khương lão đầu trực tiếp đem loại khả năng này bài trừ rơi. Nói như vậy, hai cái đều là cực phẩm đồng gan. Tống Tiêm Tử nhãn tình sáng lên, lão giả là hắn lão đại Vương Lạc Nôn chuyên môn xin mời chuyên gia giám định, có chính mình một bộ xem xét pháp môn. Lúc này, hai cái này mật gấu có thể được đến hắn chắc chắn như thế, tất nhiên không phải phàm phẩm. Tống Tiêm Tử vui vẻ, con mắt híp thành hai đạo khe hở. Đồng gan hay là hai viên cực phẩm đồng gan. Hoàn thành một bút này giao dịch, hắn tại lão đại Vương Lạc Nôn trong lòng địa vị chỉ định nếu tăng nữa 1 lít. Lại nhìn về phía trước mặt che mặt nam tử cao lớn, Tống Tiêm Tử trong lòng âm thầm cảm thán, vị này đơn giản chính là mình quý nhân a. Hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ, chiếu nặng hướng Triệu Thiên Lượng trong tay bịt lại. Lão đệ, đây là lúc trước nói xong giá tiền, chỉ là chúng ta cũng không nghĩ ra người cho mật gấu phẩm tướng tốt như vậy, trên người ta tiền cứ như vậy nhiều, nếu không lần tiếp theo cho ngươi bổ sung. Triệu Thiên Lượng nhẹ gật đầu đi, chúng ta đều giao dịch nhiều lần như vậy, ta tin lão ca nhân phẩm của ngươi. Bất quá, còn lại ta không muốn tiền, ngươi giúp ta tìm thêm một chút đi săn dùng lấy ra hỏa sự tình, nếu là không đủ tiền lời nói, quay đầu ta lại tiếp tế ngươi. Mới từ Tống Tiêm Tử nơi này lấy được một tốt bộ lưới, Triệu Thiên Lượng lúc này gặp Liệp Tâm Hỉ, nghĩ đến đối phương bên kia có thể hay không còn có càng nhiều đồ tốt. Chương 149 sinh tử bên ngoài nghĩa tự đi đầu cái này dễ thôi, lão đệ không phải ta cùng ngươi thổi, Vương lão đại nơi đó đồ tốt cũng không ít. Đi, vậy ta liền lặng chờ ngươi hồi âm. Triệu Thiên Lượng cầm tiền còn có bộ mạng, cáo từ rời đi. Khương tiên sinh, chúng ta mau mau trở về tìm Vương lão đại phục mệnh a. Tống Tiêm Tử trong lòng cực kỳ vui mừng, nghĩ đến mau một chút, cầm mật gấu trở về tìm Vương Lạc Nôn. Hai viên tốt nhất đồng mang, nhất định có thể khiến cho hắn tại Vương Lạc Nôn trước mặt thật tốt dài một lần mặt. Khương lão đầu gật đầu, mặc dù nói hắn chỉ là lấy tiền làm việc, nhưng là hỗ trợ phân biệt tới hai viên cực phẩm mật gấu. Dựa theo Vương lão bản cá tính, hắn cũng có thể cầm tới không tệ ban thưởng. Lần này giao dịch có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Hai người mang theo chứa tay gấu túi trở về, vội vã trở về Vương Lạc Nôn chỗ sân nhỏ. Nơi này là Vương Lạc Nôn tư nhân nơi ở, đồng thời cũng là chợ đen tạm thời nhà kho. Hai người mới đến cửa viện, Vương Vui cũng đã ra lên tiếp, hiển nhiên là đã được đến thông báo. Khương tiên sinh thế nào? Kia mật gấu là cái gì phẩm chất? Vương lão bản, đồng gan bên trong cực phẩm. Khương lão đầu ngữ khí chắc chắn. Tống Tiêm Tử tức thời đem chứa mật gấu túi mở ra đưa tới. Vương lão đại, mật gấu tại cái này. Vương Lạc Nôn tiếp nhận túi, cẩn thận quan sát một phen, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên. Tốt, quá tốt rồi. Lão Tống, viên này mật gấu đối diện ra giá cả bao nhiêu? Đối phương là thủ quy củ, không có cố tình nâng giá. Liên phải cùng ngài đề cập qua bộ kia bộ mạng, còn có lúc trước định tốt tiền. Vương Lạc Nôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tốt như vậy mật gấu, đối phương vậy mà không có treo giá. Có thể lấy được loại này phẩm tướng mật gấu, đối phương liền không khả năng là cái tên ốc. Nếu biết mật gấu giá trị, còn dựa theo đồng dạng đồng gan ra bán. Vậy thì có hai loại khả năng. Một là đối phương căn bản không quan tâm trong này giá cả khác biệt, khả năng này tương đối nhỏ. Dù sao đối phương đem mật gấu lấy ra bán, nhất định là vì kiếm tiền. Kia chỉ còn lại loại thứ hai khả năng. Cái kia chính là đối mới biết cực phẩm đồng gan giá trị, nhưng vẫn như cũ áp dụng gần như bán đồ bán tháo phương thức. Đây là tại hướng hắn Vương Lạc Nôn biểu hiện ra thành ý. Lần trước giao dịch bên trong, Tống Tiêm Tử mới cáo chi đối phương chính mình tồn tại. Đối phương khả năng tổn kết giao tâm tư. Nghĩ đến cái này, Vương Lạc Nôn hơi có chút tự đắc. Bất quá dạng này tự đắc chỉ là chợt lóe lên, đối với vị kia thần bí thợ săn, hắn đã đem hắn đặt ở cùng mình ngang hàng vị trí. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Vương Lạc Nôn đối vị này thần bí thợ săn sinh ra hứng thú nồng hậu. Thế là hắn mở miệng nói: "Lão Tống, người kia có không có nói tới sự tình khác?" Tống Tiêm Tử vội vàng trả lời: "Có, có. Người kia nói hy vọng quay đầu có thể vì hắn tìm kiếm một chút ưu tú đi săn dụng cụ, về phần loại hình, đối phương không có đặc biệt yêu cầu khác, ứng phải là cái gì để muốn." Vương Lạc Nôn hiểu rõ gật đầu: "Đi, đã đối phương có yêu cầu, liền nhất định phải hài lòng hắn." "Lão Tống, chuyện này giao cho ngươi đi làm a." Thần bí thợ săn đường dây này một mực là Lão Tống đang phụ trách, lúc này đem chuyện giao cho hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Tống Tiêm Tử mừng rỡ như thế, hắn là minh bạch, kia bị lão đệ trong tay khẳng định còn có không ít đồ tốt, chỉ cần mình một mực phụ trách cùng đối phương bàn bạc, ngày sau công lao tất nhiên là không thiếu được. Đây chính là một đầu ổn định góp nhặt công lao đường đi, nếu như bị cái khác mấy cái đồng cấp đồng bọn biết, tất nhiên sẽ hâm mộ chết. "Là lão đại." Vương Lạc luôn cẩn thận đem túi vải nhét vào trong ngực, sau đó hướng phía hai người khoát tay áo: "Nhiệm vụ lần này các ngươi hoàn thành rất tốt, đi cố phòng lĩnh thưởng a." Nói xong, Vương Lạc Nôn nhanh chóng nhanh rời đi chỗ này sân nhỏ. Chi thanh điểm, đèn dầu hỏa ngọn lửa trong gió có chút chập chờn, trên tường chiếu ra hai đạo kéo dài cái bóng, một lớn một nhỏ. Lớn là Triệu Thiên Lượng dày rộng bóng lưng, một đạo khác thì là cuộn tại trên vai hắn chỗ kia. Từ lúc hắn vừa vào cửa tiểu gia hỏa này liền bò lên trên hắn đầu vai, dường như đó mới là hắn ổn, nếu không phải bây giờ thời tiết lạnh, Triệu Thiên Lượng đến phiền chết. Hắn giơ xuống bộ mạng, túi tiền thì hướng không gian bên trong ném một cái. Đêm nay giao dịch hắn hết sức hài lòng. Ngoại trừ thu hoạch một bộ dùng cho bắt kim điêu công cụ bên ngoài, còn kiếm lời một phần ân tình. Giao dịch thời điểm, Tống Tiêm Tử so trước kia đều muốn biểu hiện được càng cấp thiết một chút. Triệu Thiên Lượng suy đoán, chính mình muốn ra, cái này hai cái mật gấu có khả năng đúng lúc là đối phương hoặc là thế lực phía sau cần. Bình thường mà nói, đụng phải loại tình huống này, giá cả khẳng định là muốn hướng chỗ cao nhất, khả năng kiếm được nhiều nhất tiền. Nhưng là Triệu Thiên Lượng lựa chọn khác một loại khả năng, hắn muốn Tống Tiêm Tử hoặc là thế lực sau lưng hắn, thiếu chính mình một phần ân tình. Đây thật ra là một loại đánh bạc. Nếu như đối phương công nhận, hắn liền thiếu đi kiếm một khoản. Đương nhiên nếu quả thật đụng phải loại tình huống này, hắn về sau cũng sẽ không cùng Tống Tiêm Tử lại tiến hành giao dịch. Nhưng nếu đối phương nhận hạ phần nhân tình này, vậy hắn chính là kiếm lớn. Dù sao nợ nhân tình khó trả nhất, nhất là chính mình còn tại đối phương cần thời điểm, vừa lúc bán ra hai cái cực phẩm đồng gan. Đây không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Triệu Thiên Lượng cũng không yêu cầu xa vời cái gì, chỉ hy vọng đối phương quay đầu thu thập nhiều một chút ưu tú săn cỗ cho mình. Triệu Thiên Lượng đột nhiên cảm giác được cổ của mình ngứa một chút, hóa ra là chồn tiếng lịch ngậm đánh cái đuôi. Đến mai, ta dẫn ngươi đi báo thủ có được hay không? Triệu Thiên Lượng từ bên hông rút ra quyết bà tử, súng quản tại dưới đèn hiện ra ánh sáng lạnh. Hắn khoa tay một cái lao xuống cầm nắm động tác, đốt ngón tay căng đến trắng bệnh. Chồn tiếng đột nhiên sù lông kích một tiếng lẻn đến giường sừng, phía sau lưng dẫn tới giống trương kéo căng dây cung. Động tác này nó quá quen thuộc, miệng vết thương ở bụng lập tức hơi đau. Kim điêu, hai cái có móc câu cong giống như móng ướt, tại trong đầu của nó không ngừng phóng đại. Triệu Thiên Lượng nhíu mày, vật nhỏ này cơ linh thật sự, lúc trước liền nhà mình mấy cái mánh khuyển đều không sợ, lúc này nó sợ. Hắn xích lại gần, ngữ khí ôn hòa trấn an tiểu gia hỏa. Đừng sợ, có ta ở đây ngươi sẽ không thụ thường, còn có bọn chúng mấy cái cũng sẽ cùng theo. Sau đó, hắn hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng, lập tức có vài tiếng chó sủa đáp lại. Chồn tiếng chóp mũi kéo ra, chợt nhưng bất động. Ánh trăng theo cửa sổ để lọt tiền đến, đang chiếu vào bụng nó cái kia đạo xẻo bên trên, lông tơ chọc đồng tiền một khối to, kết vảy hiện ra màu đỏ sẫm. Nó vẫn là sợ hãi, vậy đến tự bầu trời bóng ma, từng để cho nó tới gần qua tử vong. Ngươi không có đồng bạn sao? Ngươi tộc đàn đâu? Ngươi là chạy đến, vậy chúng nó đâu? Triệu Thiên Lượng bất đắc dĩ, hắn cũng không biết chồn tiếng phải chăng có đồng bạn. Nhưng đối phương ban đầu nơi nghỉ chân khẳng định không tại đỏ thấm rừng tùng, tại ban đầu nơi nghỉ chân nên là có tộc quần. Trên giường tiểu ảnh tử cứng đờ. Nửa ngày, chồn tiếng ba vọt về trên vai hắn, móng đuốt ôm lấy cổ áo dùng sức kéo một cái. Triệu Thiên Lượng cảm nhận được khí lực của nó, lại nhìn thấy nó ngẩng cái đầu, trong cổ họng gạt ra ngắn ngủi lộc cộc âm thanh. Không nghĩ tới ngươi cũng là dạng nghĩa khí. Hắn gảy hạ chồn tiếng chán, xoay người đi dọn dẹp công cụ. Ngoài cửa sổ cây giả sàn sạt cơ canh cây. Triệu Thiên Lượng hướng xuống trong khu vực quản lý lấp cuối cùng một phát thuốc nổ lúc, chồn tiếng đã cuộn tròn tiến cái mũ của hắn bên trong, co lại thành cọp lông đoàn. Hắn dập tắt đèn, trong bóng tối chỉ còn một thô một mảnh hai đạo tiếng hít thở. Chương 150 sẽ nhận chảy gỗ kim điêu trời mới vừa tờ mờ sáng. Trong viện trên lá cây còn ngưng một tầng sương trắng. Triệu Thiên Lượng hút miệng hơi lạnh, nắm đấm đã vung mạnh tự trọng thế, một chiêu một thức mang theo mông lung sương ngủ. Nơi xa truyền đến cộp cộp tiếng bước chân. Lý Viện Triều chạy chậm đến tới, áo đông cổ áo mở lấy, thở ra bạch khí nhào vào lông mi bên trên. Sư phụ. Hắn quét miệng đứng vững, cũng không nhiều nói nhảm, đi theo ghim lên trung bình tấn. Triệu Thiên Lượng trong lỗ mũi ân một tiếng, khỏe mắt liếc qua quét thấy tiểu tử này gót chân không có kề sát đất, đưa tay chính là một nhánh cây quất tới. Lý Viện Triều ai u một tiếng nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian bày ngay ngắn tư thế. Dưới chân đất đông cứng cứng đến nỗi giống sắt, có thể hai sư đồ ai cũng không có lên tiếng âm thanh, chỉ nghe thấy năm đấm bổ ra xương sớm chầm đủ. Nhà bếp bên trong bay ra bắp cháo hương khí, Lâm Duyệt trường sốc lên nắp nồi, nhiệt khí khét nàng vẻ mặt. Chờ sư đồ hai người luyện công buổi sáng hoàn tất, ngồi ở trong sân lúc nghỉ ngơi. Nàng theo nhà bếp bên trong thò đầu ra, giòn giọng nói, "Có thể ăn điểm tâm." Trên bàn bày biện một đĩa dưa muối, hai bát nhiều cháo, còn có mấy cái nướng đến khô vàng bánh ngô. Lý Viện Triều đói như sói bổ nhào qua, Triệu Thiên Lượng không bằng một ngày. U buồn thiếu niên chỉ là cận tồn tại một ngày quá khứ thức. Hắn vẫn là đã từng cái kia yêu cơm khô tiểu tử, một chút cũng không có cải biến. Ăn từ từ, đừng nghẹn lấy. Ừ tốt lần. Lý Viện Triều tựa như nghe không hiểu lời nói như thế, hoàn toàn đắm chìm trong Lâm Duyệt Trừng chủ nghệ bên trong. Lâm Duyệt Trừng rửa khung cửa xem bọn hắn lay xong cơm, thuận tay đem bọc giấy dầu lương khô nhét vào cái gùi. Nàng biết hai sư đồ hôm nay chuẩn bị lên núi, đây là vì bọn họ chuẩn bị tại sơn đồ ăn ở bên trong. Trên núi cũng không quá bình, Triệu đại ca, các ngươi lần này lên núi, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Lâm Duyệt Trừng một bên hướng cái gùi bên trong lương khô, một bên nghĩ linh tinh căn dặn sư đồ hai người. Lúc này bất động súng, Triệu Thiên Lượng đã ăn xong điểm tâm, đang buộc lên xà cạp. Hôm nay chủ yếu là giáo tiểu tử này nhất tham gia, thấy vật sống đi vòng, không đánh. Lý Viện Triều tranh thủ thời gian quệt quệt mồm lại gần. Sư nương yên tâm, ta ngay tại sư phụ ba bước bên trong miêu, tuyệt không chạy loạn. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, tới Thiên Lượng cong lên cái gùi, đi vào trong sân, chào hỏi bốn cái chó săn. Bốn cái chó săn nhảy lên ở phía trước, mông cổ ngao cùng sư kích động nhất, kém chút đem Lý Viện Triều đỉnh lão đạo. Chờ trong sân có một đoạn thời gian, lại không đi ra đi săn, bọn chúng cảm giác trên thân đều muốn cỏ dài. Nhất là kích động nhất cùng sư, lần trước đi đỏ thấm rừng tùng đuổi bắt chồn tiếng. Nó chính là đi gọi xì dầu, liền chạy đều không cần chạy, cái này khiến nó cảm thấy mười phần phiền muộn. Triệu Thiên Lượng nhìn xem mấy cái luồn lên nhảy xuống nhóc con, không đành lòng nói cho bọn chúng biết chân tướng. Lần này đi ra ngoài, kỳ thật cũng không phải đi đi săn. Bắt kim điêu, chỉ cần bố trí tốt cạm bẫy là được rồi, mấy cái chó săn có thể nói không có đất dụng võ. Duyệt Trừng, chúng ta xuất phát, phải có chuyện, có thể đi tìm Hồng Binh Quốc, cũng có thể đi tìm Vương Khánh Sơn. Lâm Duyệt Trừng nhu thuận gật đầu, hướng phía hai người phất phất tay. Mới ra chi thanh điểm sân nhỏ, đi ngang qua một đám ải. Bên cạnh ngồi xổm mấy cái rút thuốc lá sợi lao hán, trông thấy hai sư đồ cái này thân nghề, có người hô câu. Triệu Chi Thanh, lại chạy sơn tiến tài a. Triệu Thiên Lượng cười cười không có trả lời, cũng là Lý Viện Triều ưỡn ngực. Nhấc tham gia đi. Mấy cái lao hán lúc này nết miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm răng vàng khẻ. Ai u, Viện Triều tiểu tử, ghê gớm a, đều hiểu nhấc tham gia. Lý Viện Triều ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắc hắc, ta còn sẽ không, lần này đi theo sư phụ lên núi học tập. Vậy ngươi có thể phải thật tốt xem trọng hiếu học, Triệu Chi Thanh bản sự, chỉ cần ngươi học được mấy phần, liền đủ ngươi hưởng thụ vô tận. Mấy cái lao hán biết Triệu Thiên Lượng đi săn lợi hại, về phần nhất tham gia bản lĩnh, bọn hắn tự không biết rõ. Nhưng tiêu xài một chút cố kiệu người người nhất, nói tốt hơn lời nói lại không muốn tiền. Lý Viện Triều hướng phía mấy bị ạp bổ chắc tay. Đương nhiên, ta nhất định có thể học được. Mấy người này lao hán về sau, hai sư đồ lại gặp phải không ít đồn bên trong thôn dân. Biết được hai người phải vào sơn, các thôn dân nhao nhao dâng lên chúc phúc, cũng có căn dặn hai người lên núi thời điểm phải cẩn thận manh thú cùng dã cổ gà. Tóm lại, mọi người đối hai sư đồ thái độ đều rất hòa thuận. Chủ yếu là lúc trước Triệu Thiên Lượng đi săn cho đồn bên trong người đều điểm thịt, đây chính là thực sự chỗ tốt. Càng đi cửa thôn đi, dòng người dần dần thưa thớt. Chưa phát giác ở giữa hai người đi ngang qua Vương Khánh Sơn nhà, trong nội viện bay tới nấu cho ăn mùi tanh. Vương Khánh Sơn đang xách theo một thùng tạp ngư trộn lẫn hàng, nhìn thấy hai người bọn họ mang theo đào tham gia xẻng, theo xương cái quan, còn người đảo một vòng. Nha, đây là chạy theo chạy gỗ đi. Không phải. Lý Viện Triều không nín được lời nói, tay khoa tay lên cao. Sư phụ nói muốn dạy ta nhận năm hình lục thể. Triệu Thiên Lượng một bàn tay đập vào hắn trên nó. Lộ ra ngươi năng lực. Lại hướng Vương Khánh Sơn gật gật đầu chính là tìm vận may mà thôi. Khiêm tốn không phải. Thiên Lượng, bản lĩnh của ngươi ta thật là biết được, lúc trước tại Đông Lâm đại đội bên kia gấu đen câu, ngươi chẳng phải lấy tới một gốc lao sâm. Lão Vương ngươi liền cứng rắn khen a, lần trước tình huống như thế nào ngươi cũng không phải không biết. Kia là dính tiền tiến đồng chí quang, hắn tấm bản đồ kia làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Đề cập cộng đồng trải qua chuyện, Vương Khánh Sơn cũng có một chút thổ thức. Đúng vậy à, kia tiền tiến đồng chí danh hào thật là không phải gọi không, nếu là như vậy địa đồ, lại nhiều đến mấy phần liền tốt. Vương Khánh Sơn mở trò đùa. Đi, lão Vương liền không cùng ngươi nói chuyện tào lao, thừa dịp cái này một lát sắc trời còn sớm, ta cùng viện Triều Tiên tiến núi. Triệu Thiên Lượng đống nhiên nghĩ đến, như chính mình bồi dưỡng được một chỉ có thể phân rõ dược liệu kim điêu, cái kia còn cần gì địa đồ? Có đỉnh nhỏ màu xám, cái này dường như cũng không phải là cái gì ý nghĩ hao huyền hy vọng xa vời. Dù là không thể nhận toàn dược liệu, chỉ có thể nhận ra một hai dạng tương đối dễ thấy dược liệu, đó cũng là kiếm lớn a. Tỷ như tại Tuyết Vò Tử Hạ trước khi đến, đây tử nhân sâm, đây chính là vạn lục bụi bên trong một chút đỏ. Bằng vào kim điêu cực xa xem cách, tăng thêm có thể bồi dưỡng, nên là có thể làm được phân biệt. Bất quá, đầu tiên phải có một bức tượng vàng, nếu không bạn sự thôi vậy. Cáo biệt Vương Khánh Sơn, sư đồ hai người mang theo chó săn chui vào trong rừng. Vương Khánh Sơn nhà, xây ở làng cạnh góc, hậu viện đối mặt chính là sơn lâm. Vừa mới tiến vào cánh rừng, Triệu Thiên Lượng liền từ trong túi móc ra một thanh lông tóc, đưa tới Xích Vương trước mặt, để nó ngửi nghe một phen. Lý Viện Triều hiếu kỳ nhìn sang, phát hiện sư phụ trong tay nắm lấy các loại động vật cọp lông, thỏ rừng, gà lôi, nước đâm tử, đều là một chút cỡ nhỏ dã vật lông tóc. Sư phụ, ngươi đây là thèm ăn, muốn cho Xích Vương làm chút dã vật đến đánh bữa ăn ngon. Đồ đệ lời nói nhường Triệu Thiên Lượng khỏe miệng giật giật, gia hỏa này lúc nào có thể không nghĩ ăn. Chương 151 Ưng Khuyển đại chiến 2 hợp 11 Lý Viện Triều nhìn thấy sư phụ hơi có vẻ im lặng biểu lộ, lập tức hiểu được đó cũng không phải vì ăn. Thế là mở miệng hỏi, sư phụ, đã không phải là vì ăn, chẳng lẽ là lấy ra dùng? A, ta đã biết. Ngươi là muốn cho sư nương làm một ít đồ chơi đúng không? Hắn nhìn xem sư phụ trong tay nắm lấy cái kia thanh lông vũ, đủ mọi màu sắc, khoan hay nói, tổ hợp lại với nhau còn rất xinh đẹp. Triệu Thiên Lượng lúc này mở miệng giải thích, không phải tiểu tử này càng nghĩ càng lợi ra. Những này vật sống, ta là chuẩn bị lấy ra làm mồi dụ. Mồi nhử? Không tệ. Triệu Thiên Lượng vỗ vỗ lưng bên trên bao khỏa. Chuyến này đi ra ngoài ngoại trừ dạy ngươi nhất tham gia bên ngoài, ta còn chuẩn bị đi bắt một bức tượng vàng. Lý Viện Triều lúc này chú ý tới ghé vào sư phụ trên đầu vai chỗ tía, là vì tiểu gia hỏa này. Lúc trước hắn liền nghe nói sư phụ nhà trồn tía bị mãnh cầm chỗ trào thương, hiện tại sư phụ lại nâng lên kim điêu, giữa hai bên nhất định tồn tại liên quan. Triệu Thiên Lượng mỉm cười không tệ lắm, đầu óc cũng là chuyển rất nhanh. Lý Viện Triều giơ tay lên gãi gãi gương mặt, đó là đương nhiên, ta chỉ là đọc sách không được, đầu của ta tử cũng một điểm không kém. Đi, nói ngươi hai câu còn thở lên. Hai sư đồ lúc nói chuyện, Xích Vương đã trở lại, chỉ là đuổi bắt cỡ nhỏ giã vật loại này đơn giản nhiệm vụ, Xích Vương vô cùng xuất sắc liền hoàn thành. Trước sau không cao hơn 5 phút, lúc này trong miệng hắn đang ngậm một cái mãnh liệt dây rùa thỏ rừng. Tốt con thỏ, động tĩnh này đủ lớn, dùng để làm mồi dụ, phù hợp. Triệu Thiên Lượng dùng dây thừng đem thỏ rừng trói lại, lại để cho Xích Vương lại đi bắt 2 cái, làm dự bị. Xích Vương ngao một tiếng nói liền vọt ra ngoài. Lá khô tại dưới chân vang xào xạc, trồn đĩa ngồi xổm ở Triệu Thiên Lượng đầu vai, vây đuôi một cái hất lên vô hắn phần gáy. Nó đột nhiên lập đứng người dậy, chân trước hướng phía đông bắc phương hướng chi chi kêu 2 tiếng. Hướng bên kia đi. Triệu Thiên Lượng giơ lên cái cằm, thuận tay đẩy ra cản đường đuổi gai đầu, dương mắt nhìn một chút trồn đĩa chỉ phương vị. Bên kia là một vùng núi, mơ hồ có thể nhìn thấy sườn núi chỗ bao trùm tuyết động. Khoảng cách này chỉ sợ phải đi một đoạn thời gian. Viện Triều, ngươi được hay không? Lý Viện Triều nền cổ nhìn quanh, đế giày trượt cọ khối tiếp theo đá vụn. Hắn nâng lên lồng ngực. Sư phụ ngươi cũng đừng xem nhẹ ta, cùng ngươi luyện lâu như vậy, ta hiện tại lực chân không phải chênh lệch. Mấy cái chó săn phân bố tại hai người bốn phía, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Theo Triệu Thiên Lượng cất bước, hướng phía dãy núi phương hướng bước đi, chó săn nhóm cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Đi trong chốc lát, hai người tới một gốc lao đoạn trước đây. Triệu Thiên Lượng đứng vững, ngón cái cùng ngón trỏ vần về căn cỏ khâu thần, ánh mắt lại quét mắt bốn phía thế núi. Nhìn chỗ này hắn dùng hiệu xương cái quan điểm một cái dưới chân đất bùn. Sườn núi hướng mặt trời, nước không tích, lao đoạn cây che bóng lại không ngăn quang, đất này giới nhi vốn nên ra thăm ra. Hắn ngồi xổm người xuống, năm ngón tay cắm vào xốp tầng đất. Người người không có. Cái này thổ tanh bên trong mang ngọn, con kiến gặp đều đi vòng. Lý Viện Triều học bộ dáng của hắn hút mạnh cái mũi, bị thổ mùi tanh sặc đến thẳng khó khăn. Triệu Thiên Lượng khẽ miệng giật một cái, đồ đệ này thế nào một hồi thông minh, ngây ngốc một hồi đần độn ngốc. Hắn ngồi dậy, chỉ ngoài 10 bước một mảnh hơi thấp cây lịch. Người qua bên kia ngóng nó, chúng ta vừa mới cùng ngươi giảng phán đoán một chút có hay không tham gia. Có ngay. Sư phụ. Thiếu niên nhỏ chạy tới, ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận tìm kiếm. Triệu Thiên Lượng không đội không chậm theo tới, thuận tay gãy nhanh cây. Đường Chỉ nhìn chằm chằm dưới lòng bàn chân. Nhìn cái này sườn núi thế, nam chậm bắc đột ngột, thật ứng với trước có che đậy, sau có dựa vào chuyện xưa. Lý Viện Triều đông nhiên có chút choáng. Sư phụ, cái này trước có che đậy, sau có dựa vào nói là cái gì? Triệu Thiên Lượng nói đây là thả sơn nhân tìm tham gia khẩu quyết, rằng chính là dã sơn xâm sinh trưởng tốt nhất phong thủy hoàn cảnh. Lý Viện Triều lập tức hứng thú, đội vàng truy vấn. Cái kia sư phụ câu nói này rốt cuộc là ý gì? Trước có che đậy, nói chính là nhân xâm phía trước phải có che chắn bật. Thì như nói một chút thấp bé bụi cây hoặc là thạch đầu, bọn chúng tồn tại, có thể làm người tham gia che chắn mãnh liệt dương quang. Lý Viện Triều cái hiểu cái không gật đầu kia sau có dựa vào, chẳng lẽ chỉ là dựa? Nhưng nhân xâm muốn dựa vào cái gì đâu? Vẫn được, coi như có chút độ tính. Sau có dựa vào đồng dạng chỉ là dốc đứng, đại thụ, vách núi, có thể chắn gió thoát nước. Ta cố ý nhường ngươi qua đây nhìn, chính là cảm thấy mảnh đất này tương đối phù hợp ra tham gia điều kiện. Cánh rừng tây này, mặt phía nam là kéo dài lùm cây, đối ứng trước có che đậy. Mặt phía bắc sát bên vách núi, cái kia chính là sau có dựa vào. Nơi đây đất mùn độ dày có 3 ngón sâu, loại địa phương này mọc ra tham gia. Thường thường cần dài văn sâu, tinh khí đủ nhất. Lý Viện Triều dựa theo sư phụ nói lời, ngẩng đầu tứ phương, đột nhiên chỉ vào cách đó không xa, ngựa khí kích động. Sư phụ, bên kia có phiến bàn tay lá, thân cây đỏ lên. Nơi này quả nhiên có nhân sâm. Ha 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 ha. Triệu Thiên Lượng mí mắt đều không ngẩng. Kia là giã kế. Thật muốn tìm cháy gỗ, đến nhớ kỹ phối hợp một cái khác câu khẩu quyết. Tam hoa ngồi tiệu, năm lá bung rủ. Không phải liền sẽ giống như bây giờ, đem một vài cái khác thực vật nhận lầm thành nhân sâm. Thiếu niên thoáng có chút để bài. Còn tưởng rằng đụng phải thật tuyệt truy, hại ta cao hứng hụt một trận. Triệu Thiên Lượng giơ tay lên, tại đồ đệ đầu bên trên gõ gõ. Ngươi a, nhớ kỹ vừa rồi lời ta nói, về sau sớm muộn có thể nhìn thấy thật tuyệt truy. Lý Viện Triều cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hắn gật đầu cười. Ta về sau nhất định sẽ tìm tới thật tuyệt truy. Triệu Thiên Lượng hôm nay dạy hắn những vật này, đều là thả sơn nhân che miệng không nói bí mật. Tiếp tục đi thôi, đường còn dài mà, cơ sẽ có là. Ân. Hai sư đổ rời đi mảnh này cánh rừng hướng phía chồn tía chỉ phương vị tiếp tục xuất phát. Giữa trưa, ngày treo tại giữa trời, cho dù là mùa thu, vẫn như cũ có chút chói mắt lại nóng rực. Lý Viện Triều áo đông đã sớm mở nghi ngờ, giọt mồ hôi theo cái cằm hải hướng xuống dọn. Hắn mỗi đi ba bước liền mèo eo quét một vòng mặt đất, có trở về đem bạch long cái đuôi xem như tham gia thân, treo đến bạch long hướng hắn trừng mắt. Kiềm chế lại. Triệu Thiên Lượng kéo lấy hắn gãy cổ áo chảy gỗ chuyện trước thả một chút ta, chúng ta đến chỗ rồi. Nói còn chưa dứt lời, chồn tía bỗng nhiên sủ lông bá vọt lên ngọn cây. Nơi xa giữa sườn núi tuyết động chiếu đến ánh nắng, giống gắn đem mảnh vàng đủ tử. Chồn tía đứng ở tán cây phía trên, hướng bắc sườn núi bi thiết thét dài một tiếng. Thanh âm kia không giống bình thường kêu to, trái ngược với đao thổi qua mặt băng, nghe được người sau sống lưng phát lạnh. Triệu Thiên Lượng đè xuống sao động chó săn, khép mắt nhìn về phía ranh giới có tuyết. Tới, kia kim điêu liền ở trên núi. Triệu Thiên Lượng thổi âm thanh cái còi, ngồi xổm người xuống, mở ra bàn tay. Chồn tía vụt vụt theo trên tán cây leo xuống đến, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi trên vai của hắn, run lên cọp lông. Hắn dùng đầu ngón tay gãi gãi cằm của nó, thấp giọng nói: "Không có đồ hư hỏng đuổi ngươi, sống yên ổn đi theo." Chương 152 ưng khuyển đại chiến 2 hợp 1 2 hắn đứng người lên, vô vô bên hông cài lấy dây thừng, xông Lý Viện Triều một bĩu môi. "Viện Triều, ta nhường cùng sư tại cái này trông coi ngươi. Ta muốn tới sườn núi đi xem một cái." "Sư phụ ta không cần, ta muốn đi theo ngươi." Lý Viện Triều thần sắc bất cường. "Đi đến đi săn con đường này nhi, nguy hiểm ta đã sớm biết." Triệu Thiên Lượng nhìn đối phương ánh mắt mong đợi vậy ngươi đuổi theo. Lại hướng cho săn nhóm làm thủ thế, Xích Vương lập tức lẹn đến đằng trước, chóp mũi kề sát đất, cái đuôi có chút lay động. Hắn híp mắt lướt qua dốc đứng thế núi. Kim điêu cái đồ chơi này tinh thật sự. Sao huyệt nhất định chọn tại trên vách đá, lại cao lại hiểm, còn mang khối gò đất, thuận tiện lên xuống. Bất quá cái này cũng thuận tiện ta bố trí cạm bẫy. Đang bố trí cạm bẫy trước đó, Triệu Thiên Lượng bọn người đến tìm tới kim điêu xào huyệt. Triệu Thiên Lượng dự định tìm được trước chồn tía trước kia nơi dừng chân địa phương, lại dùng cái này làm cứ điểm, hướng bốn phía phóng xạ tìm kiếm. Chồn tía ngồi xổm ở Triệu Thiên Lượng trên bay, lộ ra có chút cảnh giác, tiểu xảo tam giác hai có chút run run. Nó đem bọn hắn đưa đến giữa sườn núi một chỗ rừng tùng, trên mặt đất dày một tầng dày lá tùng, thỉnh thoảng lộ ra bị gỡ ra cỏ xỉ rêu cùng bùn đất. Triệu Thiên Lượng túi thân gầy gầy, cao mày nói: "Tổ ở chỗ này, lại không dễ rủ dấu, ngươi đồng tộc nên không phải bị bắt ăn, mà là thoát đi." Hắn sờ lên chồn tía đầu cố gắng còn sống, ta trước chiếu cô kia xúc sinh lông lá, quay đầu có cơ hội sẽ giúp ngươi tìm đồng tộc. Triệu Thiên Lượng lẩm bẩm, nói kế hoạch của mình, cũng mặc kệ chồn tía có nghe hiểu hay không. Đã chồn tía xảo huyệt đã tìm được, Triệu Thiên Lượng liền coi đây là trung tâm, mang theo chó săn tìm kiếm chung quanh vách đá. Trải qua dài đến một giờ tìm kiếm, chó săn nhóm tại nơi nào đó bên dưới vách đá dạo bước bồi hồi, đông nhiên dừng lại bước chân. Lỗ thai dựng thẳng lên, hướng về phía trên thấp ống. Triệu Thiên Lượng theo tầm mắt của bọn nó nhìn lại, chỉ thấy dốc đứng trên vách đá rôi ra một khối ưng miệng giống như lồi nham. Phía trên chất đống mấy cây tản mát bạch cốt cùng cỏ dại, rõ ràng là cái chim tổ. Hắn híp mắt nhìn kỹ một hồi, đưa tay vô vô chồn tía đầu. Ngươi cảm thấy phía trên cái này tổ chim là ai tổ? Chồn tía có chút tức giận đáp lại một câu. Triệu Thiên Lượng lúc này minh bạch, bọn hắn tìm đối địa phương, nơi này chính là kim điêu xảo huyệt. Hắn nhìn chằm chằm kia giống tuyết kim điêu tổ, trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Phía trên không có kim điêu con non, thậm chí liền kim trứng đại bản cũng không có. Nếu có con non lời nói, liền mất đi không ít chuyện, trực tiếp ôm một cái trở về bồi dưỡng. Từ nhỏ bồi dưỡng đã trung thành nghe lời, còn có thể thông qua viên thuốc đỏ cực lớn kích phát đối phương tiềm lực. Triệu Thiên Lượng quan sát bốn phía một phen, chỉ vào vách đá khía cạnh một khối hơi bằng phẳng bệ đá. Nơi rời ổ không xa, lại là kim điêu về tổ thường đặt chân khu vực, vừa vặn gài bẫy. Hắn nói theo bối nang bên trong rũ ra dây thường bộ cùng lưới, ước lượng phân lượng. Ta cho nó chuẩn bị cái đón tiếp lễ để nó có phần ngạc nhiên mừng rỡ. Lý Viện Triều tiếp nhận lưới, cười hắc hắc. Liền sợ nó tiêu thụ không dậy nổi. Triệu Thiên Lượng niết miệng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, trước đem ra hỏa sự tình chống lên đến, ta cũng tiết kiệm làm chờ. Sư đồ hai người leo đến trên bệ đá, đem bộ kia mạng cạm bẫy cho bố trí. Bộ trong lưới đặt vào một cái sức sống tràn đầy thỏ rừng. Thỏ rừng thỉnh thoảng nhảy đắt lấy, chỉ cần kim điêu tới gần, liền nhất định có thể nhìn thấy cái này con thỏ hoang. Triệu Thiên Lượng phủi tay, theo bối nang bên trong lấy ra dây thừng, thắt chặt bên hông nút giải rút, quay đầu đối Lý Viện Triều niết miệng cười một tiếng. Ngươi tại cái này nhìn xem dây thừng bộ không muốn đi động, ta tới chống đỡ cái còi miệng nóng nó. Nói xong, hai ba bước dẫm lên phong hóa khe đá leo lên, động tác nhẹ nhàng linh hoạt đến cùng mèo rừng dường như. Tại trên bệ đá Lý Viện Triều nhìn xem sư phụ tùy ý triển lộ bản lĩnh, không khỏi một hồi hâm mộ. Vậy đá chỗ cao nhất nô lên một khối chuỗi lùi nham thạch. Triệu Thiên Lượng ngồi xổm ở phía trên, quỳ một chân trên đất, theo không gian bên trong lấy ra tại tỉnh thành mua kính viễn vọng, khép mắt hướng nơi xa quét tới. Hắn đang quan sát tinh điêu xảo huyệt phụ cận địa hình tình huống, tiện thể nhìn xem phụ cận có nào giá vật. Đột nhiên một đạo hắc ảnh hấp dẫn chú ý của hắn. Trời xanh phía dưới, một cánh bóng đen đang lượn vòng lấy, đột nhiên lao xuống, đột nhiên nhanh bay ngược trở lại. Là kim điêu. Nhưng lúc này kim điêu nhìn lại phá lệ nóng nảy cuồng. Triệu Thiên Lượng bận chặt lông mày, điều chỉnh thấu kính, cái này mới nhìn rõ mánh khỏe. Cỏ hoang sườn núi bên trên, một cái chó săn đỏ rổ kèn đang ngậm nửa bên thỏ rừng tàn thi, con cọp lông đứng đấy, nhai răng gầm nhẹ cùng kim điêu giằng co. Kia điêu mấy lần lao xuống cào, chó săn lại nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, không nhượng bộ chút nào, lại giống như là cùng bầu trời này bá chủ kêu lên tấm. Ôi, cái này là mưa làm gió kim điêu, cũng có hôm nay. Triệu Thiên Lượng có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Sự chú ý của hắn chủ phải đặt ở cái kia chó săn đỏ rổ kèn trên thân, đồng thời quan sát chung quanh có hay không cái khác thợ săn xuất hiện. Trải qua ngắn ngủi quan sát sau, hắn phát hiện cái này chó săn đỏ rổ kèn tựa hồ là vô chủ, bởi vì trên người nó lông tóc có chút làm cho cứng, không có người cho nó trải bớt. Trên cổ hộ cái cổ, tàn phá không chịu nổi. Đây đều là tiếp theo, nhường Triệu Thiên Lượng xác định cái này chó săn đỏ rổ kèn là trạng thái vô chủ, nguyên nhân chủ yếu nhất là trong ánh mắt của nó tràn đầy dã tính. Đây là một cái trở về sơn lâm dã chó, trên thân bị thuần hóa vết tích gần như tại không, chỉ còn lại tràn đầy dã tính. Nhưng là một vị đã từng bị thợ săn huấn luyện qua, cái này chó săn đỏ rổ kèn năng lực chiến đấu không tầm thường. Dạng này một chỉ có được dã tính cùng không tầm thường năng lực chiến đấu chó săn tại cái này dã ngoại, quả thực chính là đỉnh cấp kẻ săn mồi. Khó trách dám cùng kim điêu loại này mãnh cầm tiêu chiến. Triệu Thiên Lượng lập tức thu hồi kính viễn vọng, xoay người nhảy xuống bệ đá. Lý Viện Triều đang ngồi xổm ở bệ đá bên cạnh điều chỉnh dây thường bộ căng trùng, gặp hắn trở về đến đội vã như vậy, ngẩng đầu hỏi: "Sư phụ, đây là thế nào? Chẳng lẽ lại kim điêu đến đây? Không ngừng gặp được, còn thấy nó ăn quả đắng." Triệu Thiên Lượng cơ lấy để ở một bên săn súng, ngón cái cọ qua cỏ súng. Có con chó ngơ ra đoạt nó đồ ăn, hai gia hỏa đang vật lộn đâu. Lý Viện Triều đầu tiên là sững sờ lập tức hưng phấn nói: "Cái này kim điêu cùng cậu tử đánh nhau, vậy nó đánh mệt mỏi, khẳng định sẽ đói bụng về xào huyệt nghỉ ngơi. Đến lúc đó nó nhìn thấy chúng ta thả sống con thỏ mồi nhử, khẳng định nhịn không được. Thật sự là trời trợ giúp chúng ta." Lão Thiên gia đều cảm thấy cái này bức tượng vàng cùng sư phụ ngươi hữu duyên. Con chó kia ngơ ra xuất hiện quá kịp thời. Triệu Thiên Lượng mỉm cười gật đầu hoàn toàn chính xác kịp thời: "Viện Triều chúng ta đi thôi." Lý Viện Triều giật mình đi: "Sư phụ, chúng ta đi chỗ nào? Một hồi kim điêu đến đây, chúng ta lại không tại, vạn nhất nó tránh thoát cạm bẫy làm sao bây giờ? Ta cảm thấy chúng ta lưu tại nơi này nhìn xem tương đối tốt, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Kim điêu là ta muốn, nhưng này chỉ chó săn đỏ rổ kèn, ta cũng muốn. Lúc này bọn chúng đang tại đại chiến, có lẽ đang là cơ hội của chúng ta." Chương 153 ưng khuyển tranh chấp nào đó sáng đến lợi hai hợp một một sư phụ, vậy cái này bộ mạng chúng ta hủy đi sao? Trước hết quan để ý tới, nắm chặt thời gian trôi qua, chập bên kia liền đánh tan. Triệu Thiên Lượng nói xong, thì rời đi bệ đá, hướng bên dưới vách đá phương mà đi. Thế này, Lý Viện Triều đuổi theo sát lấy hạ bệ đá. Đến lúc đó bên dưới vách đá phương, Triệu Thiên Lượng chào hỏi tại dưới đáy canh chừng bốn chỉ chó săn. Cậu tử nhóm dường như cũng phát giác được phía trước bầu không khí không đúng, cái đuôi có chút buông xuống. Lỗ hai cơ cảnh chuyển động, trong cổ họng kìm nén buồn bực giống, lại không phát ra nửa điểm thanh âm. Thấy chủ nhân khởi hành, bọn chúng liền cũng đuổi theo. Đuổi đến một lát đường, bọn hắn đi vào một cái nhỏ sườn đất mặt sau. Ở chỗ này, có thể rõ ràng nghe được mặt khác chim kêu còn có chó sủa. Hai người bốn chó bò lên trên sườn đất, chờ tại sườn núi đỉnh hướng phía dưới quan sát. Nơi xa trên đất trống, kia bức tượng vàng đang triển khai cánh, xoay quanh ở giữa không trung. Sắc bén con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất cựu địch. Một cái cường tráng chó săn rọt đồ kèn. Kia chó săn toàn thân lông dài nổi lên, thử lấy sâm bạch răng nanh, trong cổ họng nhấp nô rít gào chậm chậm. Nhưng lại không vội mà tiến công, chỉ là vòng quanh vòng xê dịch bộ pháp, thời điểm phòng bị kim điêu lao xuống. Kim điêu đột nhiên vừa thu lại cánh, như mũi tên nhọn đắp xuống, chảo như móc sắt, thẳng đến chó săn đầu lâu. Kia chó săn lại trong nháy mắt xê dịch né tránh, mượn nhanh nhẹn thân hình nghiêng người nhảy lên, lật lọc liền cắn về phía điêu cánh. Kim điêu phát giác được nguy hiểm, đột nhiên vỗ cánh cất cao, hiểm lại càng hiểm tránh đi một cái này, thiết chảo nhưng vẫn là tại chó săn trên lưng hoạch xuất ra mấy đạo vết máu. Khá lắm. Lý Viện Triều mở to hai mắt nhìn, tiếng nói ép tới cực thấp. Cái này chó nhi, lại dám cùng kim điêu cứng đối cứng. kia móng đuốt là đùa giỡn. Vừa rồi kia một chút, Kim Điêu nếu là bắt thực, coi như không chỉ là lưu lại mấy đạo vết máu đơn giản như vậy. Triệu Thiên Lượng nheo lại mắt, nhẹ nhàng hừ một cái. Không phải không sợ chết, là tâm lý nắm chắc. Song phương ai cũng không chịu nhượng bộ. Kim Điêu mặc dù chiếm không trung ưu thế, nhưng chó săn động tác lại mau đến lạ thường, mỗi một lần nhào cắn đều mang 10 phần chơi liều. Mà Kim Điêu cũng không dám tùy tiện cẩn thận, hơi không cẩn thận, kia sắc mỏ cùng lợi chảo chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Sư phụ, chúng ta lúc nào thời điểm ra tay? Lý Viện Triều nuốt ngụm nước bọt, phía dưới ưng quyền chiến đấu, nhường ánh mắt hắn đều nhanh nhìn thẳng. Triệu Thiên Lượng lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trong sân cục diện bế tắc. Không đợi, chờ một chút. Khoe miệng của hắn buốc lên một vẻ ý cười, chúng ta ra tay trước, xem trước một chút. Ai trước ép không được lửa. Bóng cây tại lạnh thấu xương gió núi bên trong chợt trợn, phía dưới chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Kim Điêu lần thứ 7 lao xuống lúc, đầu cánh lông vũ đã lây dính pha tạp vết máu. Kia chó săn đỏ rổ kèn cũng không tốt gì, phải chân trước bị điêu chảo xé mở ba lô lớn, bước ra mỗi cái dấu chân đều thấm lấy đỏ sậm. Sư phụ ngươi nhìn. Lý Viện Triều đống nhiên níu lại Triệu Thiên Lượng cánh tay. Kia điêu cánh giống như xảy ra vấn đề. Lời còn chưa dứt, Triệu Thiên Lượng đã chú ý tới Kim Điêu lần thứ 7 vô cánh lúc, cánh phải xuất hiện vi diệu chỉ trệ. Mà tại bọn hắn phía dưới, chó săn tiếng hít thở càng ngày càng nặng, thử ra răng nanh ở giữa rủ xuống lấy bóng ánh nước bọn, hiển nhiên cũng bị tiêu hao đến quá sức. Tốt xuất sinh. Triệu Thiên Lượng ngón cái vuốt ve đeo trên cổ hiệu xương tiếng còi. Hai cái manh thú giờ phút này hiện ra vẻ mệt mỏi, trong mắt hắn tựa như là trong rừng đống nhiên xuất hiện thú đạo như thế tươi sáng. Đây là một cái rõ ràng tín hiệu, có thể động thủ. Kim Điêu lao xuống góc độ so lúc trước cao 3 phần, chó săn né tránh thời điểm chân lực bộc phát cũng yếu đi 2 thành. Gió đông nhiên chuyển hướng sát na, hai cái đối thủ một mất một còn đồng thời lộ ra sơ hở. Kim Điêu là tránh né vượt thổi phong tuyết hơi lệch hướng đi, mà chó săn bị mê ánh mắt dường như lung lay đầu. Triệu Thiên Lượng đem hiệu xương tiếng còi đặt vào bên miệng. Tất bốn đầu chó săn nghe tiếng, lập tức như mũi tên phóng tới chiến trường. Mông cổ ngao cùng sư nương tựa theo cường tráng thể trạng, không quan tâm đụng đổ đặt chân chưa ổn chó săn họ rồ kèn. Xích Vương kìm sắt dường như miệng lập tức ngậm chặt nó phần gáy ra. Cùng lúc đó, Triệu Thiên Lượng meo lại mắt trái, đạn cung túi ra tại giữa ngón tay kéo thành trăng tròn. Lần này chỉ tại bắt sống, dùng đạn cung tương đối bảo hiểm. Siêu một tiếng, một quả đá vụn tinh chuẩn trúng đích Kim Điêu thụ thương cánh phải khớp nối. Dù là cái này bức tượng vàng có chút vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn có từ lâu năng lực phi hành, là thủ phải xử lý mục tiêu. Huyền Vương, Bạch Long. Triệu Thiên Lượng hét to âm thanh bên trong, hai cái chó săn xếp chồng người giống như bò lên. Bạch Long ở giữa không trung thay đổi thân eo, dùng phía sau lưng cho Huyền Vương làm đá đặt chân. Huyền Vương mượn nguồn sức mạnh này bay lên không ba thước, xâm bạch răng nanh cắt cắn Kim Điêu chân trái. Ở bang rơi xuống đất Kim Điêu còn đang ra sức bay nhảy, Triệu Thiên Lượng đã vung ra thẩm thấu nước lạnh ra châu tác. Mang theo vụn băng dây thừng vừa cuốn lên điêu chân, lập tức cóng đến cứng ngắc khó tranh. Mà một bên khác, chó săn đỏ rổ kẹn dãy rủa cũng dần dần yếu xuống tới. Cùng sư còn có Xích Vương, đều là lực lượng hình tuyển thủ, hai người hợp lực ngăn chặn đầu này ra chó, làm cho không thể động đậy. Đồng thời hai cái chó săn còn biểu hiện ra một bộ còn có dư lực dáng vẻ. Thành. Triệu Thiên Lượng dùng đầu gối chống đỡ Kim Điêu có ngũ, đột nhiên phát hiện dưới lòng bàn tay manh cầm bậy mà tại phát run. Hắn ngây người công phu, Lý Viện Triều đã móc ra sư phụ lúc trước giao cho hắn hoa ra bị mắt, động tác nhanh nhẹn mà chụp lại điêu thủ. Đã mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo thị lực, Kim Điêu lập tức đình chỉ dãy rủa. Như vậy liền thành. Lý Viện Triều làm xong chuyện mới hậu chi hậu giác phát hiện, thì ra trong thời gian thật ngắn, có thể đồng thời cầm xuống hai cái đỉnh cấp giá vật. Kim Điêu lại an tĩnh lại, nhưng một bên khác chó săn nọ rồ kèn, náo ra tới động tĩnh cũng không nhỏ. Chó săn nọ rồ kèn hiển nhiên không chịu thua, cho dù bị Xích Vương cùng cuồng sư ngăn chặn, vẫn thử lấy ung tùm răng nanh, trong cổ họng nhấp nhô rít gào chậm chậm. Nó phần gáy da lông bị cuồng sư răng nhọn đâm rách mấy đạo vết máu, lại vẫn dây động lấy thân thể, không chịu khuất phục. Triệu Thiên Lượng quan sát một lát, đống nhiên cười. Có ý tứ, cái này chó nhi xương cốt đủ cứng. Đây là một cái giá tính 10 phần chó săn, mong muốn một lần nữa thuần phục cũng không dễ dàng. Hắn thổi âm thanh ngắn ngủi huýt sáo, cùng sư cùng Xích Vương lúc này bùng ra kiểu chế, tứ tán tối lui mấy bước, nhưng vẫn duy trì cảnh giới vòng đây, mắt lom lom nhìn chằm chằm trung ương chó săn nọ rồ kèn. Triệu Thiên Lượng rút ra bên hông treo sâm đao, cổ tay rung lên, mũi lao đính tại chó săn nọ rồ kèn trước mặt xa một tấc đất đông cứng bên trên, lạnh lòng lánh. Không phục. Hắn ngồi xổm người xuống, ánh mắt bén nhọn đảo qua đối phương. Đi, để ngươi chọn một đơn đấu. Thua liền ngoan ngoãn cúi đầu. Chó săn nọ rồ kèn mũi tở mất máy, đầu lưỡi đỏ thắm liếm qua máu trên khóe miệng mạn, ánh mắt tại bốn đầu chó săn ở giữa đi khắp. Cùng sư thể trạng khổng lồ như một tòa núi nhỏ, vai cao tiếp cận nó gấp ba, chỉ là đứng ở nơi đó liền tản ra tính áp đảo uy thế. Xích Vương bắp thịt cuộn cuộn, toàn thân lông đỏ như ngọn lửa nổ lên, một đôi hoàng đồng mang theo ngoan lệ sắc ý, chương 154 ưng khuyển tranh chấp nào đó sáng đến lợi hai hợp một hai sói đen Huyền Vương thân hình to lớn dài, da lông đen bóng như đêm, ánh mắt băng lãnh đạm mạc, toàn thân tản ra như dã thú sắp bắt. Không dễ chọc cá lại nhìn về phía sau cùng mặt lòng, hình thể nhỏ bé, tuyết trắng da lông dính điểm cho bụi. Tựa hồ là bốn cái chó săn bên trong yếu nhất một vòng. Chó săn nọ rồ kèn nhãn châu xoay động, không chút do dự nhảy lên hướng Bạch Long. Ngao. Nó gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên nhào cắn mà đi. Bạch Long phản ứng cực nhanh, có chút nghiêng người tránh đi thế công, đồng thời chân sau phát lực. Lại không gian thu hẹp bên trong đột nhiên một cái lượn vòng, thân thể như rào gấp roi giống như văng ra ngoài. 3. Một cái mãnh liệt vung đôi, lực đạo lớn đến kinh người, lại trực tiếp đem chó săn nọ rồ kèn quất đến nghiêng lệch hai bước, còn chưa đứng vững, Bạch Long răng nhọn đã tới. Bị cái này dã chó nhìn nhỏ, nó có chút hỏa khí, sử xuất tám thành thực lực. Bạch Long cái này một cái truy kích quá nhanh, nhanh đến mức chó săn lọ rổ kèn còn không có kịp phản ứng. Hàm dưới chính là siết chặt, cổ họng liền bị răng nanh chống đỡ. Chó săn lọ rổ kèn toàn thân cứng đờ, không còn dám loạn động. Nó thậm chí không thấy rõ đối phương là thế nào phản kích, liền đã bị gắt gao chế trụ. A, Lý Viện Triều vui vẻ. Cái này cờ hàng chọn nhiều người. Bạch Long nhìn xem không đáng chú ý, có thể kỹ xảo của nó đều là liều mạng tranh đấu bên trong truy luyện được, chật rất. Lý Viện Triều nghe Triệu Thiên Lượng nói qua Bạch Long cố sự, cái này chó nhi vốn là một cái lang thang chó. Tại bị nguyên chủ nhân tảng nhặt trước đó, không biết kinh nghiệm qua bao nhiêu lần trở về từ coi chết mạo hiểm. Chó săn lọ rổ kèn nghe răng tránh ra, trong mắt nộ khí càng tăng lên, hiển nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Nó không phục. Từ khi chui vào đất tuyết, chính mình cùng nhiều ít manh thú vật lộn qua, vậy mà bại bởi một cái nhà chó. Triệu Thiên Lượng thấy thế, hướng Bạch Long dương lên cái cằm. Không phục. Lại chọn. Bạch Long buông ra miệng, nảy ra vòng chiến, cho đồng bạn đưa ra không gian. Chó săn lọ rổ kèn lần này cẩn thận rất nhiều, ánh mắt tại mấy đầu chó săn ở giữa qua lại dao động, cuối cùng khóa chặt sói đen Huyền Vương. So với Xích Vương táo bạo, cùng sư áp bách, Huyền Vương mặc dù điêu luyện, nhưng rõ ràng không phải lực lượng hình, nó có thể thắng. Nó gầm nhẹ một tiếng, tham dò tính vào tới. Sau đó, bị bại so một hồi trước nhanh hơn. Huyền Vương căn bản không cho nó phản ứng thời gian, thân hình như quỷ mị giống như né tránh, trong chớp mắt vây quanh sau lưng nó, tinh chuẩn cắn nó chân sau gân bắp thịt, đột nhiên kéo một cái. Ngao chó săn lọ rổ kèn lảo đảo ngã quỵ, lại đứng lên lúc, chân trái đã không dám gắng sức, chỉ có thể khập khiễng tối lui. Nó hoàn toàn động. Rõ ràng đều là chó săn, thế nào tùy ý chọn một cái đều có thể nghiền ép chính mình. Đám người kia đến cùng lai lịch thế nào? Chính mình những ngày này phiêu bạt lang thang, đến cùng tính là gì a? Lúc này, Xích Vương chờ bốn chó, tại chó săn lọ rổ kèn trong mắt, giống như bốn đầu không cách nào đánh bại vương giả. Đối mặt bọn nó xem, chó săn lọ rổ kèn túi thấp đầu, biểu thị nhận thua. Triệu Thiên Lượng chậm rãi tiến lên, duỗi tay đè chặt nó cái đầu túi thấp sọ, thanh âm trầm thấp, lại mang theo không cho kháng cự lực lượng. Phục sao? Không phục có thể thử lại. Chó săn lọ rổ kèn trong cổ họng ồ ồ hai tiếng, rốt cục túi thấp đầu, không dãy rủa nữa. Triệu Thiên Lượng nhìn chăm chú quỳ rạp dưới đất, toàn thân lông tóc xốc xếch chó săn lọ rổ kèn. Cặp kia màu hổ phách trong mắt lóe ra không cam lòng quan mang. Hắn đưa tay đẩy ra nó bên gáy dính đầy tuyết bùn lông tóc, lộ ra mấy đạo chưa khỏi hẳn sẹo cũ. Mỗi đạo sẹo đều ghi chép nó đi qua quật cường cùng tiêu ngạo. Ngón tay chạm đến cái kia đạo sâu nhất vết sẹo lúc, Triệu Thiên Lượng động tác đột nhiên dừng lại. Đầu này chó săn xương cốt kết cấu xa so với nhìn qua muốn tinh lương, xương bả vai nghiêng về góc độ gần như hoàn mỹ. Chân sau bắp thịt sợi đi hướng giải thích do trời sinh nó liền thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Dạng này một con chó, không nên để nó thua khó coi như vậy. Vướng bình con lửa a. Triệu Thiên Lượng đống nhiên giật ra khỏe miệng cười âm thanh, lòng bàn tay bôi qua chó săn nước tát mũi. Không phải ngươi không dùng được, là không có gặp phải có thể đem ngươi khối này sát luyện thành thép người. Hắn quay đầu nhìn về ngay tại chó kim điêu xà cạp Lý Việt Triều, nhưng trong lòng lại nghĩ ra ra dạy hắn phân biệt chó quyết hiếu. Trước mắt đầu này chó săn lọ rổ kẹt mí mắt biên giới hiện ra màu xanh đen, đây là cực bắc chi địa loài chó đặc hữu tiêu ký. Chân trước thứ ba chỉ so bình thường chó săn dài nửa đoạn, trong đống tuyết truy tung lúc có thể làm tuyết dày dùng. Khó được nhất là xương đuôi tiết thứ ba chỗ kia rất nhỏ hở ra, là bối người quản cái này gọi đuôi trồn xương 10.000 dặm mới tìm được một truy tung tiên phú. Biết ngươi vì sao lại thua sao? Triệu Thiên Lượng nắm chặt chó săn lỗ tai khiến cho nó ngẩng đầu, cùng nó nhìn nhau. Lúc này cái này Giá Quyền Nhi trong mắt đã không còn tiền nào. Triệu Thiên Lượng cởi xuống bên hông nôm chế ấm nước, đột nhiên đem thanh thủy tưới vào chó săn máu chảy chân sau bên trên. Giọt nước theo cơ bắp đường cong lăn xuống lúc, hắn chú ý tới xúc sinh này gân bắp thịt giống kéo căng dây cung giống như bỗng nhiên kéo căng. Không phải bởi vì đau đớn, mà là bản năng điều chỉnh tới thích hợp nhất phát lực trạng thái. Loại này gần như đáng sợ tứ chi lực không chế, có thể nói là thiên phú dị bẩm. Nhưng vừa rồi giao đấu, nó thua rất nhanh. Không chỉ là cùng kim điêu chiến đấu nhường tổn thất thể lực, càng là bởi vì thân thể nó có nghiêm trọng vết thương cũ. Đây là nó lang thang dã ngoại, trải qua lần lượt hung hiểm chiến đấu di chứng. Bất quá, những vấn đề này hắn đều có thể giải quyết, nếu như một hạt viên thuốc đỏ không đủ, vậy thì đến hai hạt. Bạch Long, tới. Triệu Thiên Lượng đống nhiên gào to. Tuyết trắng hạ tư chó nhỏ chạy tới lúc, hắn cầm bước lên chó săn lọ rổ kèn chân trước đặt tại đối phương trên lưng. Mò tới sao? Bạch Long vai phong so ngươi thấp hai ngón tay, có thể nó vừa rồi thế nào thắng? Chào đệm truyền đến xúc cảm nhường chó săn toàn thân run lên, đầu kia nhìn như văn ngược hạ tư chó, dưới da mỡ cơ hồ mỏng không tồn tại, mỗi một tấc chập trùng đều là tinh luyện cơ bắp. Triệu Thiên Lượng trầm giọng nói nghe. Chiến đấu mới vừa rồi, ngươi vốn có thể được, nhưng là phải để ta tới huấn luyện. Ngắt. Nói còn chưa dứt lời liền bị chó săn phun rượu mạt hắt xì cắt ngang. Hắn cũng không giận, ngược lại cười lớn dùng cái chán chĩa vào chó đầu. Không tin. Ngươi theo ta, qua một thời gian ngắn, ta không chỉ có thể chữa khỏi trên người ngươi vết thương cũ, còn có thể để ngươi năng lực chiến đấu lật mấy lần. Bàn tay đập vào đầu chó bên trên lúc, mang theo vài phần dịu dàng. Nếu ngươi không nguyện ý, ta liền thả ngươi về cánh rừng, bất quá đi. Ngươi cái này thân gân cốt. Xách, xem như trả đạm. Nơi xa chuyển đến kim điêu rẽ rủa vẫy cánh âm thanh. Triệu Thiên Lượng cũng không quay đầu lại vung ra dây thường bộ tinh chuẩn bao lấy điêu chân, ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm chó săn dần dần sáng lên con ngươi. Hắn biết cái này chó nhi nghe hiểu. Cái này chó săn lọ rổ kèn trên thân mặc dù giá tính 10 phần, nhưng trí lực khẳng định không thấp. Tuyển A. Triệu Thiên Lượng đống nhiên vung ra tất cả kiềm chế, lui lại ba bước giang hai cánh tay. Theo ta đi, hoặc là. Nói còn chưa dứt lời, cả người là tổn thương chó săn lọ rổ kèn đã khập khiễng đi tới hắn giày trước, cúi đầu xuống, dùng cái trán nhẹ nhàng đụng vào giày của hắn mặt. Chương 155 mới đồng bạn Ngạn Vương hai hợp một, một chó săn lọ rồ kèn kéo lấy tổn thương chân, bước chân chậm chậm đi đến Triệu Thiên Lượng trước mặt. Túi đầu cọ lấy Triệu Thiên Lượng giày, trong cổ họng nghẹn ngào một tiếng, dường như nhận mệnh. Triệu Thiên Lượng vui mừng trong bụng, chó săn chủ động nhận chủ, không thể nghi ngờ là hắn muốn nhìn nhất đến. Hắn ngồi xổm người xuống, đại thủ khoác lên chó săn vai bên trên, chậm rãi theo da lông trượt xuống, tinh tế cảm thụ xương cốt vân da chập trùng. Thương nặng như vậy, cùng kim điêu mạnh như vậy chim chiến đấu, còn có thể biểu hiện được hung ác như thế vượt tự tin a. Triệu Thiên Lượng lông mày dần dần cau chặt, ngón tay đẩy ra nó bên gáy loạn cọc lông, lộ ra một đạo ngang qua phần lưng năm xưa vết roi. Da thịt khép lại sau vẫn giữ hạ giữ tận vết sẹo tổ chức, sờ lên có chút phát cứng rắn, giống như là da dưới thịt chôn một đầu dây thường lớn. Chó săn lọ rồ kèn không có phản kháng, nhưng thân thể căng thẳng một cái trước mắt, trong cổ phát ra rất nhỏ để phòng âm thanh, dường như bản năng phòng bị lại một lần khả năng tổn thương. Triệu Thiên Lượng tay dừng một chút, lập tức thả nhẹ lực đạo, chậm rãi đẩy ra nó bụng bên cạnh lông tóc. Nơi đó vết thương cũ so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Một đạo sâu đủ thấy xương xuyên qua tổn thương theo xương sườn kéo dài đến chân sau, cơ bắp hơi heo rút, dẫn đến nó tại mãnh liệt quay người lúc kiểu gì cũng sẽ chỉ trệ nửa nhịp. Đây cũng là vì sao nó mới vừa rồi bị Huyền Vương cùng sư tùy tiện chế phục nguyên nhân, thân thể của nó sớm liền không lại hoàn chỉnh. Bất luận là roi tổn thương, vẫn là xuyên qua tổn thương, đều là đến từ người vì. Hắn nhìn xem vết thương kia, phát hiện biên giới chỗ lại còn có bị bỏng vết tích, hiển nhiên là nguyên chủ nhân từng dùng bàn ủi thô bạo khâu lại vết thương. Ánh mắt của hắn đống nhiên lạnh xuống. Khó trách ngươi như thế không chịu thua. Thì ra ngươi ban đầu chủ nhân căn bản không có đem ngươi trở thành chó săn, chỉ đem ngươi trở thành một cái tùy ý phát tiết công cụ. Trước mắt cái này chó săn lọ rồ kèn, lúc trước dễ dụ hành vi, một phần nhỏ nguyên nhân là kiệt ngạo dạ tính. Phản kháng nguyên nhân lớn nhất là nó không muốn lại cho người làm chó. Nguyên chủ nhân ngược đãi, để nó đã mất đi đối với người tín nhiệm. Lại nhìn thấy người, tâm tình của nó chấn động, mới có thể kịch liệt như vậy. Chó săn lọ rồ kèn lỗ tai nhẹ nhàng run run hai lần, màu hổ phách con mắt tiếp cận Triệu Thiên Lượng, dường như đang phán đoán hắn là lừa gạt, hay là thật để ý nó mũi thở có chút đóng mở, nhẹ nhàng ngửi ngửi cái này hai cước sinh vật khí vị. Chó săn trực giác so với nhân loại nhạy cảm được nhiều, nó có thể nghe ra Triệu Thiên Lượng trên tay lưu lại mấy loại động vật vị. Hơn nữa, không phải ngược sát nhiễm phải mùi máu tươi. Điều này nói rõ, những động vật này nguyện ý cùng cái này hai cước sinh vật thân cận. Cái này hai cước sinh vật, có lẽ có thể tin một lần. 3. Triệu Thiên Lượng đột nhiên vỗ xuống đầu gối, thanh âm dứt khoát quả quyết. Đi, ngươi phải tin ta, ta liền thu ngươi. Nhưng có một chút hắn đột nhiên níu lại chó săn lỗ tai, khiến cho nó ngửa đầu nhìn thẳng chính mình, ánh mắt sắc bén như dao. Ta sẽ không để cho ngươi lại thua một lần. Chó săn lọ rồ kèn con ngươi có chút co vào, thấp hừ một tiếng, giống như là tại xác nhận câu nói này thật giả. Triệu Thiên Lượng vung tay ra, đứng người lên, quay đầu đối Lý Viện Triều nói rằng: "Đem ngươi trong bọc cái hòm thuốc lấy ra, cho nó xử lý một chút vết thương." "Sư phụ, cái này chó tổn thương nặng như vậy, liền dựa vào cái kia hòm thuốc nhỏ, chỉ sợ không được a." Theo sư phụ miệng bên trong biết được cái này chó săn lọ rồ kèn đi qua tao ngộ sau, Lý Viện Triều đối với nó phát lên thương hại. "Không sao, cứ dựa theo ta nói đến liền có thể." Triệu Thiên Lượng cắt ngang hắn, bình tĩnh nói: "Cái này chó cũng không phải phế vật, nó nhận qua nhiều như vậy tổn thương còn có thể sống sót, xương cốt so thạch đầu còn cứng rắn." Nói, hắn một thanh cơ lấy chó săn chân trước, lộ ra phía trên vết thương. Người ngó ngó. Chân này xương, trời sinh so bình thường chó săn dày nửa tấc, gánh vác được tay gấu đánh ra khí lực. Nếu không phải là bị trà đạp tới loại tình trạng này, nó ngày hôm nay chưa hẳn thua nhanh như vậy. Chó săn lọ rồ kèn bị lời nói này trấn trụ, trong ánh mắt cảnh giác dần dần bị một loại cổ quái hào quang thay thế. Nguyên lai mình còn có giá trị. Nghe. Triệu Thiên Lượng lần nữa ngồi xuống, ánh mắt ngang bằng tiếp cận nó. Gàn từng chữ một. "Ta Triệu Thiên Lượng theo không nói nhảm, đã muốn ngươi thì sẽ không khiến ngươi lại chịu nửa điểm bất khí." Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua chu vi xem chó săn, trầm giọng nói: "Về sau đám người kia chính là của ngươi minh đệ. Ngươi có thể so với chúng nó mạnh, cũng có thể so với chúng nó yếu, nhưng bất luận là mạnh là yếu, tuyệt không thể lại bị người xem thường. Về sau, ngươi liền gọi Ngạn, Han, Vương a." Triệu Thiên Lượng cho nó lấy cái tên này, cũng không phải là đến từ rồng sinh chín con bệnh ngạn, An, mà là đến từ Ngạc Luân Xuân lời giải thích, bọn hắn cho rằng có thể săn giết mai sừng tấm Bắc Mỹ mới là đỉnh cấp thợ săn tiêu chí. Mai sừng tấm Bắc Mỹ, lại tên Ngạn, là hiện có lớn nhất hiệu, vai cao năng đạt tới khoa trường 2 mét. Thể trọng vượt qua 700 kg, viễn siêu bình thường giá thú, chính là trong rừng rậm cự thú. Triệu Thiên Lượng vì nó lấy cái tên này, chính là hy vọng ngày nào đó sau có thể trở thành săn giết mai sừng tấm Bắc Mỹ đỉnh cấp kẻ săn mồi. Chó săn lọ rồ kèn cái đuôi đột nhiên lắc một cái, lại chậm rãi nâng lên, mặc dù vẫn có chút lay động. Nhưng lần thứ nhất, nó đứng thẳng lưng. Ô. Giờ phút này, tuyết trong rừng, một tiếng to rõ chó sủa bạch phá yên tĩnh, dường như tại tuyên thệ. Chi thanh điểm. Ban đêm. Bóng đêm như mực, Triệu Thiên Lượng trong tay sách theo kim điêu, trên vai ngồi xổm chỗ đĩa. Đi theo phía sau gặp cánh chó săn lọ rồ kèn, cùng Xích Vương chờ bốn chó. Cũng may hiện tại là đêm khuya, không phải người bình thường đụng phải loại tình hình này, có thể muốn bị giật mình. Trở về tới trong phòng, giường đã bị đốt nóng lên, nghĩ đến là Lâm Duyệt trưởng cô nàng kia sớm mất tốt. Vừa vào cửa, trở tay cài lên chốt cửa, đem kim điêu an trí tại một tương đối thấp lùn trong một tủ. Mang bịt mắt kim điêu, tùy ý Triệu Thiên Lượng bài bố, cũng không dãy rủa. Quay đầu nhìn về phía ngồi chồm hổm ở bếp lò bên cạnh chó săn lọ rồ kèn Ngạn Vương, nhếch miệng cười cười. "Chờ một chốc lát, liền cho các ngươi hoàn toàn đem tổn thương chữa khỏi." Trở lại chi thanh điểm trong phòng nhỏ, Triệu Thiên Lượng mới thuận tiện dùng không gian bên trong viên thuốc đỏ làm việc. Tại không gian chỗ sâu, một tôn bụi bẩn tiểu đỉnh lặng lặng chìm nổi. Nó bất quá lớn nhỏ cơ nắm tay, thân đỉnh bên trên khắc đầy con giun giống như phù văn, trong hư không xoay chậm chậm, tựa như bật sống. Đỉnh lên. Trong lòng của hắn mặc niệm, màu xám thân đỉnh hơi chấn động một chút, ngọn lửa vô hình tại dưới đáy thiêu đốt. Hắn nhìn tới trong đỉnh dần dần ngưng tụ ra từng sợi huyết khí, kia là các loại máu động vật thị tinh hoa, toàn bộ hội tụ đến trong đỉnh. Luyện. Trong đỉnh huyết khí cuồn cuộn, áp xúc, ngưng tụ, cuối cùng ngưng kết thành hai viên to bằng móng tay viên thuốc đỏ. Toàn thân nóng ánh, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn màu đỏ đường vân, giống là vật sống đồng dạng, có chút lúc đích. Triệu Thiên Lượng mở to mắt, lòng bàn tay đã thêm ra hai viên viên thuốc đỏ. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc hòa với mùi máu tươi trong phòng tràn ngập ra. Hắn trước nặn ra kim điêu mỏ, đem một quả viên thuốc đỏ đặt vào nó mỏ bên cạnh, không có gì bất ngờ xảy ra, kim điêu đối viên thuốc đỏ cũng không có biểu hiện ra đặc biệt cảm xúc, nhưng cũng không có biểu lộ ra phản cảm, xem ra viên thuốc đỏ đối với nó có tác dụng, nhưng tác dụng có hạn. Chương 156 mới đồng bạn ngạn vương 2 hợp 12 Triệu Thiên Lượng đành phải đem cái này một quả viên thuốc đỏ tạm thời trước thu lại. Ngược lại nhìn về phía ngạn vương, cái này bị trọng thương chó săn, tại đi vào an tâm ấm áp trong phòng sau, liền ngủ thiết đi. Lúc này như cũ hôn mê, nhưng hô hấp bình thường không ít. Hắn đẩy ra ngạn vương miệng, trực tiếp đem viên thuốc đỏ nhét vào cổ họng của nó chỗ sâu, nhấc lên một chút, rút nuốt. Ô, ngạn vương thân thể đột nhiên co quắp. Những cái kia năm xưa roi tổn thương, phần bụng lưu lại xuyên qua tổn thương, bị hao tổn sợi cơ đủ, giống như là tại bị một loại nào đó lực lượng vô hình một lần nữa bệnh. Xương cốt phát ra rất nhỏ cờ rốt âm thanh, như là thay ra đổi thịt. Kinh người nhất là nó đầu kia từng bị bàn ủi thô bạo xử lý tổn thương chân, khéo rút cơ bắp dần dần tràn đầy, gân kiện một lần nữa biến cứng cỏi hữu lực. Két két. Ngạn vương cầm vô ý thức khép mở lấy, răng nanh lại mơ hồ nổi lên một tia rét lạnh qua mang. Triệu Thiên Lượng nheo mắt lại, đưa tay đặt tại cổ của nó trên động mạch. Nhịp tim mãnh liệt như trống trận, huyết dịch lao nhanh, thanh âm cơ hồ rõ ràng có thể nghe. Thỏa. Hắn thấp giọng nói. Viên thuốc đỏ hiệu quả, dùng tại ngạn vương trên thân, so hắn tưởng tượng đến tốt hơn. Đầu này bị dày vò đến thoi thóp cho săn nọ đồ kẹn, giờ phút này gân cốt cường độ đã hoàn toàn không thua Xích Vương tiêu chuẩn, thậm chí khả năng càng mạnh. Chẳng lẽ là bởi vì ngạn vương lâu dài tại giã ngoại chém giết, tố chất thân thể đã bị rèn luyện tới giới hạn đáng giá, lúc này lại dựa vào viên thuốc đỏ dược hiệu, liền có thể lập tức đánh vỡ nhục thể cực hạn, mạnh lên tốc độ lần nữa tăng lên. Tựa như là thùng gỗ lý luận, có thể giả bộ nhiều ít nước, quyết định bởi ngắn nhất kia một tấm ván gỗ. Xích Vương chờ chó săn, rèn luyện thời gian hơi ngắn, tố chất thân thể cũng không có đạt đến cực hạn. Lúc này tuy bọn chúng ăn viên thuốc đỏ, cũng không thể đem dược hiệu phát huy tới lớn nhất. Xem ra không thể ăn hết thuốc, còn muốn gia tăng huấn luyện lượng mới được. Triệu Thiên Lượng thấp giọng thì thảo. Ngoài phòng, say sưa ngủ Xích Vương, con bê con giống như thân thể đống nhiên run rẩy, giống như là thấy ác mộng. Theo kim điêu trên thân nổ dưới một cây lông vũ, ném vào đỉnh nhỏ màu xám bên trong. Rất nhanh, tiểu đỉnh liền căn cứ kim điêu tình huống, phân tích ra phối phương. May mà phối phương cần vật liệu, không gian bên trong đều có, không có cũng có được không sai biệt lắm hiệu quả vật liệu thay thế. Triệu Thiên Lượng căn cứ mới phối phương, một lần nữa ngưng tụ ra một quả mới viên thuốc đỏ. Nếu là cho điêu ăn, Triệu Thiên Lượng đem mới viên thuốc đỏ bệnh danh là điêu hoàn. Đem điêu hoàn theo không gian bên trong lấy ra, dùng ngón tay chống đỡ kim điêu yết hầu, mạnh mẽ đưa tiễn. Cục kim điêu yết hầu đột nhiên phát ra âm thanh, toàn thân lông vũ nổ tung. Nó run lẩy bẩy, chỗ bị thương vải bị kéo căng, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Triệu Thiên Lượng đè lại cánh của nó, trầm giọng nói: "Chống đỡ." Kim điêu chảo câu đột nhiên đâm vào mặt bàn, mạnh mẽ cầm ra mấy đạo ngân sâu. Nguyên bản đứt gãy xương cốt tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chảo câu mặt ngoài lớp biểu bị bong ra từng mảng, lộ ra tân sinh, hiện ra kim loại sáng bóng màu đen rắc cứng. Ngắn ngủi mấy hơi, thuế biến hoàn thành. Kim điêu run lên cánh chim, gãy xương đã không việc gì, thậm chí so lúc trước càng cứng rắn hơn. Dùng qua viên thuốc đỏ về sau giã vật, cũng sẽ không lại đối Triệu Thiên Lượng sinh ra công kích dí đồ. Triệu Thiên Lượng lúc này mới đem kim điêu ánh mắt chỗ bịt mắt lấy đi. Nó lúc này nhìn mình chằm chằm mong ước, không dám tin, tham dò tính ở trên bàn nhẹ nhàng để ép. Két. Gỗ lại bị đâm ra hai cái nhỏ bé lỗ thủng. Nhìn xem một màn này, Triệu Thiên Lượng có chút líu lưỡi. Cái này móng đuốt lực phá hoại càng ngày càng mạnh, một lần nữa chiến đấu. Kim điêu có thể trong nháy mắt xuyên thủng chưa ăn qua viên thuốc đỏ ngạn vương đầu. Rắc. Kim điêu mánh mà tung ra hai cánh, nguyên vốn có chút hề vải cánh chim giờ phút này lại tăng vọt một vòng. Đầu ngón tay tại trên giá gỗ xẹt qua, lại lưu lại ba đạo khắc sâu vết chảo. Nó dường như cảm nhận được một loại nào đó mạnh mẽ sinh trưởng lực lượng, không ngừng dùng mỏ nhẹ mổ chính mình móng đuốt. Kia nguyên bản liền sắc bén móc câu cong, giờ phút này lại mơ hồ phát ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn cảm nhận. Tốt. Triệu Thiên Lượng là kim điêu biến hóa cảm thấy hưng phấn. Đây chính là thực sự năng lực chiến đấu tăng lên, đại biểu cho chính mình tại núi rừng bên trong có thể có càng nhiều lực lượng. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, sương sớm còn chưa tan đi tận, Triệu Thiên Lượng liền dẫn Kim Điêu cùng Ngạn Vương lặng yên không một tiếng động rời đi chi thanh điểm. Là ngoại vi cánh rừng tĩnh mịch im ắng, chỉ có ngẫu nhiên chim hót cùng nhánh cây bẻ gãy giòn vang. Đến, thử một chút bản lĩnh của các ngươi. Hắn ngồi xổm người xuống, vỗ vô Ngạn Vương đầu, lại nhìn về phía đầu vai đứng lặng Kim Điêu, ánh mắt thâm thúy. Là ngựa chết hay là lửa chết, hôm nay lưu lưu. Lệ. Kim Điêu rít gào kêu một tiếng. Sau đó vỗ cánh, nó như là một đạo tia chớp màu đen, đột nhiên phóng lên tận trời, cánh chim vạch phá xương mù tê kéo âm thanh rõ ràng có thể nghe. Triệu Thiên Lượng híp mắt nhìn lại, chỉ thấy nó quanh quẩn trên không trung hai vòng, đột nhiên lao xuống. Chảo câu như dao găm ra khỏi vỏ bá một chút, trực tiếp chụp vào một gốc to cỡ miệng chén cây tùng thân cây. Răng rắc. Vỏ cây trong nháy mắt bạo liệt, ba đạo sâu đạt tấp hơn vết cào thình lình hiện hiện. Mảnh gỗ vụn bay loạn, cơ cơ hồ là bị quét tiếp theo khối lớn. Triệu Thiên Lượng nhíu mắt, lực đạo này, sợ là có thể xé mở làng xương sọ. Tốt. Hắn khẽ quát một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên Ngạn Vương. Đến phía ngươi. Ngạn Vương thấp nằm tiền thân, chi sau cơ bắp kéo căng, màu hổ phách con mắt gắt gao tiếp cận phía trước một khối to bằng cái tớt nham thạch. Siêu. Thân hình của nó như là một chi tên rời cung, lực bộc phát viễn siêu lúc trước. Trong nháy mắt vọt tới nham thạch trước, đột nhiên nhảy lên, sau chảo đạp trong nháy mắt, cứng rắn thổ địa lại bị giẫm ra hai cái hố cạn. Phanh. Nó chân trước mạnh mẽ đập vào nham thạch bên trên, cả khối nham thạch một góc lại bị nó một móng vuốt đập đến lăn ra ngoài xa nửa mét. Mặt đá bên trên thậm chí lưu lại mấy đạo rõ ràng vết cào. Tê Triệu Thiên Lượng hít vào một ngụm khí lạnh, bước nhanh về phía trước kiểm tra nham thạch. Cái đồ chơi này thật là thực sự huyền vũ nham. Bình thường chó săn đập đi lên không phải nước xương không thể. Mà Ngạn Vương móng vuốt, vẹn vẹn rơi mất hai khối móng tay, liền máu đều không có lưu. Gân cốt cường hóa đến nước này, sợ là thật có thể cùng hổ gấu đụng mấy lần. Triệu Thiên Lượng âm thầm kinh hãi. Hắn đưa tay thổi huýt sáo, kim điêu trong nháy mắt trở về, vững vàng rơi vào trên bả vai hắn, sắc bén độc nhãn có chút lấp lóe, giống như là cũng tại ước định lấy lẫn nhau năng lực. Ngạn Vương chậm rãi đi trở về bên cạnh hắn, ngóc đầu lên, ánh mắt sáng ngời, đang chờ đợi Triệu Thiên Lượng chỉ thị tiếp theo. Thống quái, hắn cười lớn một tiếng, trà sát Ngạn Vương lỗ tai, lại vô kim điêu cánh. Chiếu cái này sức mạnh luyện tiếp, lần sau lại lên núi, chính là lão hổ, nói không chừng cũng có thể thử một chút. Kim điêu ngửa đầu phát ra một tiếng rít, Ngạn Vương trong cổ họng thì nhấp nô trầm thấp lẩm bẩm âm thanh, tựa hồ cũng tại đáp lại tín nhiệm của hắn. Triệu Thiên Lượng meo lại mắt, nhìn về phía xa xa nơi núi rừng sâu xa. Trên núi có gấu, có lang, có hổ, có cái này một điêu một chó, hắn đội đi săn thực lực đem tăng gọn. Tuyết Quý lập tức liền muốn tới, đến lúc đó mang lên càng ngày càng cường đại đội đi săn, thống thống khoái khoái săn một trận. Đi, về nhà. Tâm tình thật tốt, hắn quay người cất bước, sau lưng một chó một điêu y mắng đi theo. Chương 157 đầu chó kim diều hâu sườn núi hai hợp 1-1 Triệu Thiên Lượng vừa cất bước muốn đi, đột nhiên bên cạnh lùm cây sàn sạt một hồi lắc lư, một đạo hắc ảnh đột nhiên chui ra. Dừng lại. Người kia thanh âm khàn giọng trầm thấp, tựa như cắt đá ma sát, mang theo một câu ngang ngược sức lực. Triệu Thiên Lượng ánh mắt run lên, vô ý thức lui ra phía sau nửa bước, đồng thời nhấc tay đè chặt Ngạn Vương cái cổ, không thể để cho cậu tử trực tiếp nào tới. Ai biết cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa là người hay quỷ. Hắn híp mắt nhìn kỹ, người tới ước chừng tuổi hơn 40, dáng người khôi ngô giống bức tượng. Toàn thân bọc lấy da thú ghép lại cũ nát y phục, bên hông cài lấy một thanh thông suốt lưỡi đao đao săn. Trên mặt bắt ngang lấy mấy đạo năm xưa vết sẹo, hiển nhiên là lâu dài trà trộn sơn lâm nhân vật hung ác. Đối phương cũng tại nhìn từ trên xuống dưới Triệu Thiên Lượng, ánh mắt sắc bén giống lưỡi dao, cuối cùng rơi vào kim điêu cùng Ngạn Vương trên thân. Vị kia, ngăn lại ta làm cái gì? Triệu Thiên Lượng nhíu mày, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Ta gọi Trương Chí Cương. Đối phương nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng thế nào, chưa từng nghe qua cái tên này. Triệu Thiên Lượng nhíu mày, trong đầu nhanh chóng qua một lần chính mình nghe nói qua thợ săn, thực sự không đối thượng đẳng. Hắc hạt Tử Trương. Đối phương gặp hắn không nói, vỗ vỗ lồng ngực nghe nói qua chứ. Hoắc. Triệu Thiên Lượng khẽ di một tiếng, lần này biết. Hắc hạt Tử Trương, đông bắc trong rừng lừng lấy nổi danh độc hành manh nhân. Nghe nói đã từng tay không cùng một đầu trưởng thành gấu đen vật lộn, mạnh mẽ tách ra gậy gấu chảo, từ đây rơi xuống Hắc hạt Tử Trương danh hảo. Trước đó nghe người ta đề cập tới mấy lần, chân nhân còn là lần đầu tiên thấy. Kính đã lâu. Hắn ngữ khí hơi chậm, tạm thời không rõ rõ đối diện nội tình, hắn cũng không tốt cầm thái độ. Trương đồng chí tìm ta có việc. Hắc hạt Tử Trương nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm kim điêu cùng Ngạn Vương. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ thợ săn gặp quý hiếm manh thú thích thú sức lực. Mới vừa ở cánh rừng một bên khác, nghe thấy kim điêu tiếng kêu, ta liền vội vàng chạy tới xem xét. Hắn chỉ kim điêu cái này chim chóc tiếng kêu không thích hợp, quá to rõ, cùng bình thường kim điêu không giống. Triệu Thiên Lượng lông mày nhíu lại, cái này Hắc hạt Tử Trương nhãn lực cũng không tệ, vậy mà nhanh như vậy liền nhìn ra nhà mình kim điêu bất phàm. Ngạn Vương lúc này cũng phát giác được dị dạng, thấp giọng ô ô gào thét, chân trước bất an đảo. Kim điêu im lặng mặc đem sắc bén con người khóa chặt tại Trương Chí Cương trên thân, chảo câu có chút nắm chặt, giống như là tùy thời chuẩn bị đánh giết. Khá lắm. Hắc hạt Tử Trương thấy cái mình thích là thèm, bước nhanh đến phía trước, xoay người dò xét Ngạn Vương. Ngươi cái này cậu tử gân cốt rắn chắc đến đáng sợ, ánh mắt cũng hùng, không phải bình thường chó săn a. Ân, nó gọi Ngạn Vương, nhục thân thiên phú hoàn toàn chính xác rất mạnh. Triệu Thiên Lượng cười nhạt một tiếng, đơn giản để lộ ra một chút tin tức. Tiểu huynh đệ, ta Hắc hạt Tử Trương không yêu nói nhảm. Hắc hạt Tử Trương ngồi dậy, từ trong ngực móc sờ một hồi, đột nhiên rút ra một khối bất quy tắc cũ cục, tại nắng sớm hạ hiện ra ôn nhuận kim quang. Đầu chó kim. Triệu Thiên Lượng có chút ngộng, một cái dã nhân ăn mặc người xa lạ, đột nhiên từ trong ngực móc ra vàng, khung cảnh này nhiều ít có chút quái dị. Đây là ý gì? Muốn mua ta kim điêu cùng chó săn? Ngươi muốn bằng lòng bán, cũng thành. Nghe ngươi khẩu khí này, ngay từ đầu cũng không phải là muốn mua, kia là có ý gì? Triệu Thiên Lượng đều hỏi như vậy, Trương Chí Cương lập tức biết được, hắn không có bán ý tứ. Thế là mở miệng giải thích chính mình lúc đầu mục đích. Tiền đặt cọc. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng, đưa trong tay đầu chó kim ném cho Triệu Thiên Lượng. Ta muốn mượn nhà ngươi kim điêu tìm xuất sinh. Gấu. Triệu Thiên Lượng suy đoán, nghe đồn cái này Hắc hạt Tử Trương ưa thích săn gấu, không phải đang đánh gấu, chính là đang đánh gấu trên đường. Trương đồng chí muốn một mình săn đuổi. A xuất sinh kia trốn vào diều hâu sườn núi. Hắc hạt Tử Trương hướng phía tây bắc hướng xì ngụm nước bọn. Bảy đạo triền núi phía sau sườn đồi, chó chui không lọt kia chỗ ngồi, ta vốn định làm một cái ứng tìm đến kia gấu ngựa. Kết quả là nghe được nhà ngươi cái này bức tượng vàng tiếng kêu, lần theo thanh âm cùng đi qua. Kết quả thật đúng là không nghe lầm, đã tiểu huynh đệ ngươi cái này có một cái thuần phục tốt kim điêu, ta cũng không có tất yếu lại thì mừng. Diều Hâu sườn núi. Triệu Thiên Lượng giật mình trong lòng, kia là Đại Thanh Sơn nhất hiểm tuyệt bích, khe đá bên trong cất giấu đến không hết loài chim xào huyệt. Nghe nói quá khứ có dâu ria sống mái với nhau, đem người hướng dưới bách quan ra, liền thi thể đều tìm không ra. Trương đồng chí thật can đảm, loại kia hiểm địa cũng dám đi. Triệu Thiên Lượng ngón cái vuốt ve trong tay đầu chó kim, đang suy nghĩ muốn hay không tiếp cái này tranh thu nhập thêm cơ hội. Tìm tới kia gấu ngựa ẩn thân vị trí, lại thêm một khối. Hắc Hạt Tử Trương mở miệng lần nữa, lại từ bên hông cởi xuống túi ra, tới lui đinh đường vàng. Cộng thêm 300 phát 56 thức đạn, ngược lại ta không yêu dùng súng, thứ này đặt vào cũng vô dụng. Soạt. Triệu Thiên Lượng bên thai dường như nghe thấy cung tiêu xã quẩy hàng bản tính âm thanh. Giá này tiền đừng nói tìm gấu, đều đủ mua cái nhân mạng. Kim điêu có thể mượn, nhưng có một điều kiện. Hắn bỗng nhiên đè lại phấn khởi ngạn vương ta phải đi theo. Hắc Hạt Tử Trương nheo lại mắt tam giác. Ngươi nuôi điêu cùng chó là không sai, mà bản thân ngươi, ta cũng không biết có bao nhiêu cân lượng. Ta cảnh cáo nói đằng trước, đến lúc đó đã thương chết, ta cũng không chịu trách nhiệm. Ta điêu, chỉ nghe lời của ta, ta không đi theo, ngươi không có cách nào dùng. Triệu Thiên Lượng nói như thế, vạn nhất đối phương đem chính mình kim điêu giết chết, tổn thất liền lớn. Dù là đối phương cho một khối đầu chó kim, nhưng ở Triệu Thiên Lượng xem ra, vàng giá trị có thể không sánh bằng nhà mình nuôi động vật. Trong mặt đường này, Hắc Hạt Tử Trương bỗng nhiên cất tiếng cười to, chấn động đến ngọn cây lá khô rì rào dưới thẳng. Thành, ngày mai vẫn là lúc này, nơi này gặp mặt. Quay người lúc, hán tử kia dường như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, xuất sinh kia trên cổ buộc lên vải đỏ bao, ngươi quay đầu thật tốt dạy dỗ ngươi nhà điêu, quay đầu đừng tìm sai. Chờ Khôi Ngô thân ảnh biến mất giữa khu rừng, Triệu Thiên Lượng lông mày vẫn là nhíu lại. Hắn ước lượng lấy trong tay đầu chó kim, cái này Hắc Hạt Tử Trương thật là một cái kỳ nhân. Như thế lớn một khối đầu chó kim, đối phương cứ như vậy ném cho mình, cũng không sợ hắn quyền tiền đi đường. Có lẽ Trương Chí Cương cũng không phải là giống hắn mặt ngoài như thế thô kệch, đây là nhận định hắn Triệu Thiên Lượng không phải người thất tín. Triệu Thiên Lượng sờ lên cái cằm, xem ra anh em quả nhiên là để cho người ta cảm thấy đáng tin ra hỏa. Muốn không ngày mai dứt khoát không đến, nhường cái này đơn thuần dã nhân đồng chí nhận thức một chút xã hội hiểm ác. Tính toán, anh em không phải người như vậy. Ngạn Vương nâng lên đầu nhìn xem từ gia chủ người, cũng không biết hắn tại cười cái gì. Lệ. Kim Điều đột nhiên phát ra một tiếng rủa mình. Triệu Thiên Lượng dương mắt nhìn lên. Vừa mới bắt gặp hướng tây bắc lưng núi tuyến bên trên, tối đen như mực mây mù chậm rãi tràn qua Diều Hâu sườn núi, cho người ta một hồi cảm giác bất an. Hắc Hạt Tử Trương, Diều Hâu sườn núi, gấu, vài đỏ bao. Chương 158 đầu chó kim Diều Hâu sườn núi 2 hợp 1 2 Triệu Thiên Lượng đột nhiên nắm chặt trong tay đầu chó kim, cấn đến lòng bàn tay hơi đau đớn. Chỉ là tìm một con gấu mà thôi, liền lấy ra như thế thủ bút. Trận này đi săn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Triệu Thiên Lượng ngược lại cũng không sợ, ngược lại có chút chờ mong lần này đi săn. Mặt trời lên cao thời điểm, Triệu Thiên Lượng mang theo một điêu một chó về tới Thắng An Đồn. Làng bên trong khói bếp lờ lờ, mấy cái đứa nhỏ ngay tại nhà mình cổng sân trước truy đuổi đùa giỡn. Xa xa trông thấy hắn liền la hét Triệu Chi Thành trở về rồi, Triệu Thiên Lượng cũng không keo kiệt, cho mỗi đứa nhỏ điểm chút hoa quả đường. Nhận đường, bọn trẻ cười đùa chạy ra. Triệu Thiên Lượng trực tiếp hướng Lý Viện Triều nhà đi đến, trong lòng tính toán ngày mai lên núi tìm gấu sự tình. Nghĩ đến nói cho đồ đệ, nhường hắn ngày mai chính mình an bài hành trình. Ai ngờ vừa đẩy ra Lý gia cửa sân, đã nhìn thấy Lý Hồng Bình đang ngồi xổm ở ngưỡng cửa rút thuốc lá sợi, trên mặt mặt ủ mày chau. Hồng Bình thúc, tiểu tử nhà ngươi đâu? Triệu Thiên Lượng lên tiếng chào. Lý Hồng Bình ngẩng đầu thấy là hắn, liền vội vàng đứng lên vỗ vỗ ống quần bên trên xám. Ai nha, ngươi tới được không khéo. Hôm qua nửa đêm tiếp tin, Thúy Hoa mẹ nó nhà bên kia xảy ra chút sự tình, hai mẹ con trong đêm ngồi xe lửa hướng Phụ Thiên. Triệu Thiên Lượng nghe vậy sững sờ. Vội vã như vậy, còn không phải sao? Lý Hồng Bình trùng điệp thở dài, thấp giọng. Thúy Hoa mẹ nó ra huynh đệ té gãy chân, nghe nói còn phải làm giải phẫu, cần dùng gấp tiền. Ta liền để bọn hắn hai mẹ con mang một ít thức ăn mặc trở về, tiền chúng ta không bỏ ra nổi đến, ăn mặc vẫn có thể lo lắng chút. Nghe đến nơi này, Triệu Thiên Lượng khỏe miệng chìm xuống. Hồng Bình thúc, vậy bọn hắn lúc nào có thể trở về? Lý Hồng Bình gãi đầu một cái. Cái này thật đúng là khó mà nói. Muốn theo ta nhà trước kia thử nói, thế nào cũng phải 10 ngày nửa tháng. Hắn chợt nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian nói bổ sung. Bất quá viện Triều đứa bé kia trước khi đi cố ý lưu lại lời nói, nói nhất tham gia sự tình hắn đều ghi tạc trong lòng, tới bên kia sau, hắn cũng biết luyện tập, không chậm trễ học tập tiến độ. Triệu Thiên Lượng gật gật đầu, thầm nghĩ đồ đệ này cũng là chăm chỉ. Đang muốn cáo tử, lại nghe Lý Hồng Bình lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, Thiên Lượng, ngươi kia hôn sự chuẩn bị đến kiểu gì? Có cái gì phải giúp một tay cứ việc nói. Nhắc tới việc kết hôn, Triệu Thiên Lượng trên mặt không khỏi hiện hiện mấy phần ý cười. Hắn cùng Lâm Duyệt Trường đính hôn sự tình, làng bên trong đã sớm truyền ra. Theo thế hệ trước giảng cứu, cái này xử lý tiệc cưới thật là chuyện thiên đại. Khác cũng còn tốt. Hắn xoa xoa đôi bàn tay chính là cái này bày rượu tịch đâu biết, thật đúng là không có rơi. Này, Lý Hồng Minh vỗ đùi. Thiên Lượng, ngươi thế nào đem Vương Hữu Điển cấp quên rồi? Ta cái này em vợ thật là 10 dặm 8 hương tay cầm môi đại vương a. Tháng riêng bên trong những cái kia trận rượu mừng, cái nào không phải hắn làm? Triệu Thiên Lượng ngay tức khắc bừng tỉnh hiểu ra, nhịn không được vỗ xuống trán của mình. Đúng vậy à, Vương Hữu Điển cái này công việc trên lâm trường đâu biết, chính mình làm sao lại đem cái này gốc dạ đem quên đi? Thật sự là xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Vừa tới lúc ấy, chính mình có thể một mực lẩm bẩm hắn làm đồ ăn. Hồng Binh thúc ngươi đây là điểm tỉnh ta à? Triệu Thiên Lượng cười nói tạ quay đầu ta liền đi tìm có điển thúc thương lượng. Cáo biệt Lý Hồng Binh, bước chân nhẹ nhàng hướng chi thanh điểm đi đến, trong lòng suy nghĩ ngày nào tìm Vương Hữu Điển sách đầy miệng tiệc cưới sự tình. Chuyển qua cửa thôn nơi xe bột, xa xa đã nhìn thấy nhà mình sân nhỏ ống khói tung bay khói bếp, hàng rào cửa được mở, hiển nhiên có người vừa mới ra vào qua. Khẽ rửa gần phòng, đồ ăn hương khí liền đập vào mặt. Giữa chua hầm xương sườn, xào giấm sợi khoai tây, hấp hơi xóa tung bột ngô màn đầu. Triệu Thiên Lượng trong lòng ấm áp, đẩy cửa đi vào, đang trông thấy Lâm Duyệt chừng buộc lên tập dề, bưng một chậu nóng hổi sơn súp nấm theo lò ở giữa đi ra. Trở về, Lâm Duyệt chừng gặp hắn đứng tại cửa ra vào sương sở, mặt mày cong cong. Thất thần làm gì, rửa tay ăn cơm. Triệu Thiên Lượng cái này mới hồi phục tinh thần lại, tranh thủ thời gian thoát áo ngoài, múc nước rửa tay. Trên bàn bày tràn đầy, dưa chua xương sườn hiện ra bóng loáng, sợi khoai tây xào đến giòn non, súp nấm bên trong còn tung bay vài miếng xanh tươi giã lá rau. Thế nào, hôm nay là ngày gì? Triệu Thiên Lượng kẹp một khối xương sườn, chất thịt súp giòn nát, vào miệng tan đi. Thế nào thịnh soạn như vậy? Lâm Duyệt chừng túi đầu hé miệng cười một tiếng. Ta nhìn Triệu đại ca ngươi trong ngăn tủ có nguyên liệu nấu ăn, liền cho làm. Hơn nữa, có thể cùng Triệu đại ca cùng nhau thời gian, đều rất đặc biệt. Triệu Thiên Lượng lông mày nhướng lên, từ lúc thân thể dần dần khôi phục, nha đầu này vậy mà đều học được biện hộ cho lời nói. Hắn nhịn không được lại kẹp một đũa sợi khoai tây, chua hương thoải mái giòn tư vị ở trong miệng tràn ra. Ta vừa đi tìm Hồng Binh Thúc, hắn nói viện Triệu cùng Thúy Hoa Thẩm đi phụ tiên. Triệu Thiên Lượng một bên đảo cơm một bên nói. Lâm Duyệt Trừng gật gật đầu ân, buổi sáng đi sông vừa giặt áo phục thời điểm, gặp Trương Tẩu, nghe nàng nói, còn có. Triệu Thiên Lượng nuốt xuống một ngụm màn đầu. Hồng Binh Thúc nhắc nhở ta, tiệc rượu có thể tìm Vương Hữu Điển tay cầm môi. Lâm Duyệt Trừng nhíu mày, có Điển Thúc, tay hắn nghệ quả thật không tệ, nếu như có thể đem hắn mời đến, tiệc rượu nhất định có thể khiến cho tân khách hài lòng. Triệu Thiên Lượng nuốt nuốt cái mũi, nói đến, ta trước kia thế nào không nghĩ tới hắn đâu. Lâm Duyệt Trừng để đũa xuống, méo một chút đầu. Vì cái gì? Triệu Thiên Lượng nghe răng cười một tiếng, mới đầu ta cũng không biết, hiện tại đi, ta đại khái là minh bạch. Mỗi ngày ăn Lâm Duyệt Trừng làm đồ ăn, Triệu Thiên Lượng đều có chút vui đến quên cả trời đất, chỗ nào còn nhớ rõ đã từng đi Vương Hữu Điển nhà ăn trực thời gian. Đúng vậy à, từ lúc hai người xác định quan hệ đến nay, Lâm Duyệt Trừng liền bắt đầu biến đổi pháp nấu cơm cho hắn. Theo hầm gà rừng tới tương muộn cá sông, theo luộc nát chân giò lợn tới tươi rơi lông mày súp nấm. Mỗi một bữa đều bỏ ra tâm tư ở phía trên, làm được phá lệ dụng tâm. Trong lúc bất chi bất giác, hắn cũng đã lâu không có nhớ thương qua Vương Hữu Điển tay nghề. Tài nấu nướng của ta không phải so có Điển Thúc. Lâm Duyệt Trừng đới cho hắn chén canh, trên mặt có chút ngượng ngùng. Ngày thứ hai tảng sáng, tối tăm mở mị sắc trời bên trong, Triệu Thiên Lượng dẫm lên thu xương ra cửa. Kim điêu tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, bốn cái manh quyển theo sát phía sau. Triệu Thiên Lượng tự mình cóng lấy một cây 56 thức bán tự động đúc súng, bên hông cài lấy sâm đao. Trong lực còn thăm dò mấy khối Lâm Duyệt Trừng chuẩn bị cho hắn bánh rán cùng dưa muối. Hôm qua hắn cùng Hắc Hạt Tử Trương đã hẹn tại Bắc Sơn chân rừng cây tùng gặp mặt. Xa xa, hắn liền nhìn thấy cánh rừng biên giới đứng đấy một bóng người, thân hình cao lớn như tượng. Mặc kiện cũ nát áo bông đen, trên đầu ghim ra thú dây thừng, lôi thôi lết thiết. Bên hông cùng trên lưng, treo đi săn dùng dao găm, thủ phủ những vật này, chỉ là không thấy súng đạn. Người này chính là hôm qua thấy qua Hắc Hạt Tử Trương, Trương Chí Cương. Triệu Thiên Lượng còn không có tới gần, đối phương liền đột nhiên xoay đầu lại, hiển nhiên là sớm đã nhận ra động tĩnh. Có thể khi thấy rõ Triệu Thiên Lượng đi theo phía sau bốn đầu mãnh quyền lúc, cái này lâu dài chạy sơn dã nhân đúng là con người co rụt lại, bước chân đều không tự giác lui nửa bước. Ta dọn nương rồi. Chương 159 phải thêm tiền. Hắc Hạt Tử Trương nhìn chằm chằm mấy cái chó to con thân hình, lại nhìn lướt qua bọn chúng ánh mắt sắc bén. Tiết Hầu nhấp nhô hai lần, mới ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thiên Lượng. Tiểu huynh đệ, đặt chỗ nào cả nhiều như vậy cẩu vương cấp bậc chó săn. Triệu Thiên Lượng nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ ngạn vương đầu. Duyên phận. Duyên phận cái rắm. Hắc Hạt Tử Trương nhịn không được mắng một câu. Chạy núi nhiều năm như vậy, chưa thấy qua có người có thể thu phục nhiều như vậy mãnh liệt chó còn đặc nương, tất cả đều là bộ tộc vương. Trương Chí Cương chửi mẹ thanh âm có chút lớn, ông ông. Mấy cái chó săn nghĩ lầm đối phương tồn tại để ý, tiết hầu chỗ sâu phát ra trầm thấp cảnh cáo âm thanh. Chân trước có chút đặt đất, phần lưng cơ bắp kéo căng, tựa hồ tùy thời muốn thoát ra ngoài. Hắc Hạt Tử Trương lập tức lui hai bước, cử đi nhấc tay. Được được được, ngươi là thần nhân, ta phục tranh thủ thời gian bảo ngươi nhà cậu ra bọn họ yên tĩnh điểm. Triệu Thiên Lượng cười mắng một tiếng kiềm chế một chút, vị này là người một nhà. Chó săn bọn họ nghe vậy, thoáng thu liễm khí tức, nhưng vẫn chăm chú nhìn Hắc Hạt Tử Trương, hiển nhiên không tín nhiệm cái này người sống. Thấy vậy, Triệu Thiên Lượng không khỏi đánh giá Trương Chí Cương trải qua. Vị này dã nhân đồng chí mùi trên người hoàn toàn chính xác có chút lớn, đều nhanh ướt ngon miệng. Trên thân tất cả đều là động vật hoang dã mùi khai, cũng không trách nhà mình mấy cái chó săn phản ứng lớn như vậy. Chúng ta lên núi đi. Triệu Thiên Lượng ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, phất. Bốn cái chó săn lập tức tản ra, riêng phần mình cảnh giới địa hoàng chú ý bốn phía, mà Kim Điêu thì tại tầng trời thấp xoay quanh, sắc bén con mắt quét mắt xa xa sơn lâm. Hắc Hạt Tử Trương nhìn xem một màn này, nhìn không được tắt lưới. Địa bộ này, sợ là lão hổ gặp đều được cân nhắc một chút. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta muốn đi lão ưng ngay, nhà ngươi chó săn khả năng không phát huy được tác dụng. Triệu Thiên Lượng không có phản ứng hắn cảm khái, trực tiếp hỏi: "Chí Cương đồng chí, ngươi đến dẫn đường đi, lão ưng ngay khối kia ta nghe người ta nói qua, còn không có tự mình đi qua." "Đúng vậy, đi theo ta." Hắc Hạt Tử Trương hóp lưng lại như mèo hướng trong khe núi chui, áo da cào đến lùm cây hào hào vang, rất giống đầu thật gấu tại mở đường. Triệu Thiên Lượng đi theo phía sau, đế giày nghiền nát mấy quả phong hóa sói phân biên. Chó săn bọn họ thỉnh thoảng dừng lại, lỗ tai động đậy nghe gió bên trong động tĩnh. Lại hướng phía trước năm dặm, chính là lão ưng nhai mỏ ưng miệng hắc hạt tử Trương đột nhiên phanh lại chân, chỉ vào nơi xa một đạo búa bổ giống như sơ lăng. Cái kia địa giới tà tính, trước đây ít năm tuyết lợ chôn một chi khảo sát đội. Gấu chó Trương bất kinh ý thổ lộ ra một cái Triệu Thiên Lượng không biết tin tức. Khảo sát đội? Khảo sát cái gì? Không có gì. Hắc hạt tử Trương có chút nói quanh co. Ta cũng không rõ ràng, bất quá chạy hoang sơn dã lĩnh này đến, đại khái là đến khảo sát địa chất, ta chính là đáng tiếc lạc, mấy đầu tươi sống nhân mạng đều bị trận kia tuyết lở cướp đi. Vâng. Hắc hạt tử Trương tài nói xong, bầy chó bỗng nhiên kêu một tiếng. Bầy chó đột nhiên đồng loạt nhìn chăm chú về phía bên phải trên núi, cành cây khô bên trên treo đầu vài rách. Bị gió thổi giống như chiêu hồn phiên tựa như lắc lư, hoang sơn dã địa bỗng nhiên thấy người dùng đồ vật, dù sao cũng hơi làm người ta sợ hãi. Triệu Thiên Lượng dùng thương quản trọn xuống tới nhìn lên, là khối nhuốm máu vài bượm, biên giới còn giữ răng thú cắn xé khe. Thao. Gấu chó khuôn mặt biến sắc. Đây là lão Chu đầu bao quần áo ra. Hắn mãnh liệt túm Triệu Thiên Lượng ngồi xuống, đầu ngón tay chám nước bọt ở trên nham thạch vạch một cái. Lão Chu đầu. Chí Cương đồng chí, thứ này, ngươi biết. Trương Chí Cương gật đầu, biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ. Xem như nhận biết đi, hai ta trước đó cùng một chỗ phát hiện con gấu ngựa này. Về sau xuất sinh kia chạy đến lão ưng ai, chúng ta đều không có biện pháp. Ta manh động tìm con ưng ý nghĩ, lão Chu đầu nói đây là đang lãng phí thời gian, liền cùng ta mỗi người đi một ngả. Ai ngờ, lão gia hỏa này quay đầu liền bản thân chạy tới săn hùng. Nếu là nhận biết vậy ngươi muốn hay không tìm xem hắn? Triệu Thiên Lượng đem nòng súng hướng phía trước Trương Chí Cương trước mặt đưa tiễn, mặt kia nhuốm máu vải buồn không gió mà bay. Trương Chí Cương trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng hỏi: "Nếu như ta xin ngươi giúp một tay tìm người, ngươi sẽ đáp ứng sao?" Triệu Thiên Lượng nghe răng cười một tiếng: "Đương nhiên, bất quá vị này lão Chu đầu, nếu là bằng hữu của ngươi, cái kia đến thêm tiền." Trương Chí Cương nhất thời không nói gì, nửa ngày mới lúng ta lúng túng nói: "Quên đi thôi, mọi người có mọi người mệnh, nếu lão Chu đầu lựa chọn một thân một mình tìm đến gấu, cuối cùng rơi vào hậu quả này, nghĩ đến chính hắn sớm có dự đoán đi. Chúng ta hay là nắm chặt thời gian tìm con xúc sinh kia tốt, chờ bắt lại con xúc sinh kia, lão Chu đầu dưới suối vàng có biết, cũng nên ăn ủi." "Khá lắm." Triệu Thiên Lượng trong lòng không khỏi đầu đen rau muống, lúc này trực tiếp cho người ta phán tử hình. Chỉ là một khối nhuốm máu vải buồn mà thôi, cũng không thể nói rõ người đã chết. Hiện tại xem ra, hai người quan hệ tựa hồ không được tốt bộ dáng. Treo qua cuối cùng một đạo đá vụn sườn núi, trước mắt bỗng nhiên vỡ ra đạo rộng ba trượng vực sâu. Một cái dày giẫm tại nham thạch biên giới, mấy quả đá vụn tuôn rơi lăn xuống vách núi, hơn nửa ngày nghe không được tiếng vang. Triệu Thiên Lượng thu hồi chân, nhìn về phía một bên Trương Chí Cương. "Chí Cương đồng chí, phía trước không có đường." "Nhìn cái kia." Hắc Hạt Tử Trương không trả lời, mà là đưa tay một chỉ. Bờ bên kia trên vách đá nằm sấp vài bụi cái cổ siêu mèo tùng, trên cành cây che kín đao dịu giống như vết chảo. Vỏ cây bị xốc lên một mảng lớn, lộ ra ướt rầm rề chất gỗ, giống như là bị cái gì dã thú phát điên xé cả qua. Hắc Hạt Tử Trương hô hấp đột nhiên thô trọng. Hắn ngồi xổm người xuống, từ trong khe đá móc ra một túm dính lấy thụ dịch sơ cỏ, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. "Chính là cái kia. Xuất sinh kia chúng hai ta lơi bữa, chạy trốn tới chỗ này tới." Hắn tiếng nói ép tới cứ thấp, giống cái cưa phủi đi vào cây. Trông thấy những cái kia vết chảo không có. Gấu thụ thương đi lên lúc, móng đuốt móc tiến thân cây mượn lực. Vậy nó là thế nào đi qua? Ta không biết, ở giữa lao Chu đầu như xe bị tuột xích, làm trễ mãi chút công phu, các loại đuổi theo tới thời điểm, chỉ thấy xuất sinh kia tại vách núi đối diện. Nói, Trương Chí Cương đông nhiên nắm lên khối đá vụn đánh tới hướng đối diện. Tảng đá xẹt qua bực sâu, tinh chuẩn trúng mục tiêu cây kia cái cổ siêu mẹo tùng thân cây. Đông. Cả cái cây lại lung lay, ngay sau đó một đoàn đen xì đổ bật từ cành lá ở giữa tuôn rơi xuống. Triệu Thiên Lượng ánh mắt ngưng tụ, đó là một đoạn bị hùng nha xé nát vải buồn ba lô, móc treo sớm bị kéo đứt, trên vải vóc dán lên đã biến thành màu đen huyết tương. Cái này vải buồn ba lô chất liệu nhan sắc, cùng lúc trước nhìn thấy khối kia vải buồn giống nhau như lúc. Xem ra cái kia lão Chu đầu thật sự là giữ nhiều lành ít. Triệu Thiên Lượng dương mắt cẩn thận quan sát cái kia chỗ ngồi, trong vách đá đoạn nơi đó có đầu không dễ dàng phát giác phản quang dây nhỏ, giống như là tầng băng chết xạ ra lấy quang. Hắc Hạt Tử Trương mặt âm trầm như sắt, cái thằng chó này hùng tinh rất, biết dẫm lên băng lăng tử đó bệnh. Hắn lời nói này đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một tia cổ quái hưng phấn. "Huynh đệ, để cho ngươi điêu bay lên, nhìn xem chung quanh nơi này có hay không có thể đi đối diện đường." "Chờ lấy." Triệu Thiên Lượng giỡn xuống cầu vai, kim điêu rời tách cánh tay liền mũi tên bình thường bắn về phía bờ bên kia. Dán vách đá chợt cao chợt thấp, ngẫu nhiên lơ lửng lúc có thể trông thấy băng tuyến tại nó dưới bước hiện ra lam ánh ánh sáng. Gấu chó Trương chính thân cổ nhìn quanh, một hồi lâu, kim điêu bay trở về, tại đỉnh đầu hắn răng rắc một tiếng. Kim điêu bắt nước khối gỗ mục, khúc gỗ kia đánh lấy xoáy nhi tạp đến chân trước, chấn lên một chùm khói bụi. Triệu Thiên Lượng dùng chùy thủ nhọn đẩy ra mục nát vỏ cây, lộ ra hơn 10 đạo tươi mới vết cào. Mảnh gỗ vụn bên trong kẹp lấy mấy túm sơ cỏ, thấp nhất còn để ép phiến sền sệt tổ ong bã vụn. Đây là đỏ tay, phía trên giữ lại gấu ngựa kia lông tóc vết chảo, bị nhà ta điêu cho từ trên cây giật xuống tới. Hắc Hạt Tử Trương mắt nhìn kim điêu mắng ướt, lóe hàn quang, tựa như kim thiết chế tạo bình thường. Ừ ngực, nuốt nước miếng một cái, hắn mới tiếp tục mở miệng. Xem ra con gấu ngựa kia ở phía đối diện, không hề rời đi, chúng ta chỉ cần tìm được đi qua đường, liền có thể cầm xuống nó. Chương 160 quá khứ ân oán. Triệu Thiên Lượng một lần nữa leo lên cầu bay, chợt đưa tay để kim điêu rơi vào trên thủ sáo. Có thể tìm ra đến quá khứ đường. Kim điêu tại Hắc Hạt Tử Trương trong ánh mắt kinh ngạc, gật đầu một cái. Nếu lão Chu đầu bao quần áo xuất hiện tại vách núi đối diện, vậy nói rõ phụ cận nhất định có đầu có thể đi qua đường. Không phải vậy lão Chu đầu như thế nào là làm sao vượt qua? Hoắc.
Chân thần, nhà ngươi Kim Điêu còn có thể nghe hiểu lời của ngươi nói. Triệu Thiên Lượng cười không nói, tiếp tục đối với Kim Điêu nói. Đi, dẫn đường. Lệ. Kim Điêu bay lên không lướt đi mấy trượng, đột nhiên giữa không trung lơ lửng, móc sắt giống như móng đuốt hư chụp lấy sân phòng, quay đầu nhìn lại, đồng tử lấp lóe. Chí Cương đồng chí, chúng ta đuổi theo. Tốt tốt tốt. Hắc Hạt Tử Trương Liên thanh nhìn mới, một bên gấp đuổi hai bước, một bên vẫn nhịn không được quay đầu dò xét đám chó săn kia, trong miệng chật chật có tiếng. Ta xem như nhìn ra môn đạo, nếu là không có ngươi cái này Kim Điêu lĩnh lộ, liền xem như đảo núi con báo cũng phải ở chỗ này cào chảo sát. Không bao lâu, Triệu Thiên Lượng một nhóm tại Kim Điêu chỉ dẫn bên dưới đi vào một con đường dẫn trước đó. Vậy nơi nào là đứng đắn gì đường đi? Bất quá là vách đá ở giữa một đầu bị lũ ống cọ rửa ra nham khe hở, hẹp nhất chỗ chỉ chứa một người nghiêng người trên qua. Lồi ra thạch lăng như vết đao giống như sắc bén, dưới chân rêu xanh trơn ướt như dầu, hơi không lưu ý liền sẽ trượt chân ngã vào vực sâu và trượng. Huynh đệ, đường này cũng không tốt đi, ngươi đau lòng hơn mấy cái chó săn lời nói, cũng đừng để bọn chúng chuyến đường này. Trước mắt cũng không thể xưng là đường đường, cho dù là người đi qua, đều được coi chừng cân nhắc một chút. Huống chi bốn cái chân, không dùng đến công cụ chó săn. Không ngại, đa tạ Chí Cương đồng chí hảo ý. Triệu Thiên Lượng hơi chắp tay, sau đó chính mình liền đi trước. Bốn cái chó săn theo sát phía sau, như giẫm trên đất bằng. Nhất là cầm đầu Ngạn Vương, thiết chảo móc tiến khe đá lực đạo có thể tại mặt nham thạch bên trên lóe ra hỏa tinh tử, cái đuôi từ đầu đến cuối cao cao vểnh lên, rất giống cán ổn định làm cờ. Phía sau ba chó, Xích Vương, Huyền Vương, Bạch Long càng là linh xảo, chuyên chọn trong khe đá dễ cọ mượn lực, xê dịch nhảy vọt ở giữa lại lộ ra mấy phần lam tính. Hắc Hạt Tử Trương đi theo phía sau, trên chóp mũi giọt mồ hôi lạch cạch hướng xuống nền. Hắn vừa định bị vách đá nghỉ khẩu khí, chợt thấy một đầu to cỡ miệng chén vết nước nằm ngang ở trước mắt. Vết nước kia phía dưới đen kịt không thấy đáy, cấp trên lại treo lấy mấy cây bị mài đến tỏa sáng cây mây, lộ vẻ quanh năm có vật sống leo trèo. Lao Thiên gia, hắn cổ họng căng lên, trơ mắt nhìn xem Triệu Thiên Lượng nhà chó săn bọn họ nhảy lên mà qua, móng đuốt sắt dây leo bay lượn, lắc liên tiếp đều không có lay động một chút. Đây con mẹ nó là chó hay là sơ tiêu? Triệu Thiên Lượng không có quay đầu, thanh âm xen lẫn trong gió thổi qua đến. Chí Cương đồng chí, đường không dễ đi, ngươi cũng phải cẩn thận chút. Đúng vậy. Hắc Hạt Tử Trương không nói nữa, tại nói nhiều, còn không biết muốn bị đánh mấy lần mặt. Hắn cũng không muốn xưng thành đầu heo. Làm hao mòn một chút công phu, Hắc Hạt Tử Trương tài sờ đến mỏ ưng miệng đối diện. Khi hai chân đạp vào đối diện nham thạch lúc, hắn mới thở phào một hơi. Hắn một bàn tay bị eo, dương mắt nhìn về phía cùng người không việc gì giống như Triệu Thiên Lượng. Huynh đệ còn chưa thỉnh giáo, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Trước đó hắn chỉ cảm thấy trong tay đối phương Kim Điêu còn có ngạc luân xuân liệt chó, không phải bình thường phàm vật, đều là riêng phần mình trong tộc đàn người nổi bật. Mà huấn luyện người của bọn hắn liền lộ ra tương đối bình thường. Hiện tại xem ra, hôm đó chính mình thật sự là nhìn lầm. Nay chỗ nào bình thường, rõ ràng là cái ẩn tàng cao thủ a. Trải qua hắn hỏi lên như vậy, Triệu Thiên Lượng mới phản ứng được, chính mình tựa hồ còn không có cùng đối phương nói qua tên của mình, lập tức mặt mo đỏ ửng. Khục, ta gọi Triệu Thiên Lượng, chính là một phổ thông tợ săn. Triệu Thiên Lượng. Hắc Hạt Tử Trương cảm thấy mình tựa hồ đang chỗ nào nghe qua cái tên này. Một phen hồi ức đằng sau, hắn đông nhiên dừng mắt. Ngươi là lần trước săn heo thứ nhất. Nếu như ngươi chỉ là thượng lương công xã một lần kia lời nói, đó phải là ta. Nguyên lai là ngươi, cái kia trách không được có cái này một thân bản sự. Triệu huynh đệ, ngươi làm sao ngay từ đầu không nói à, lúc trước có nhiều lãnh đạo, không nên trách tội lão ca. Ngươi có tên tây có bóng. Triệu Thiên Lượng triển lộ thân thủ, còn nói ra tên của mình sau. Hắc Hạt Tử Trương thái độ lập tức có 180 độ chuyển biến. Muốn nói lúc trước hắn đối với Triệu Thiên Lượng thân mật, hoàn toàn là xem ở trong tay hắn có một điều bồ chó. Hiện tại thì hoàn toàn là đối với Triệu Thiên Lượng bản nhân kính nể. Triệu Thiên Lượng quát tay. Không đề cập tới cái này, chúng ta nắm chặt chút thời gian, đi tìm con gấu ngựa kia đi. Đối với chính sự quan trọng. Tiếp tục do Kim Điêu dẫn đường, một đoàn người đi vào Kim Điêu bắt gốc cây kia trước. Kim Điêu sớm đã rơi vào phía trước một gốc sét đánh một bên trên, cánh chim khẽ nhếch, lông gáy dựng đứng. Đó là manh cầm phát hiện con mồi lúc cảnh giới tư thái. Gấu chó Trương Cương muốn cất bước, Triệu Thiên Lượng lại đột nhiên ngang tay cản lại. Chập. Hắn xoay người từ trong bùn đất nhặt lên một nửa mang theo đòn tay đầu gỗ, đó là dễ bị man lực cố chấp đoạn gỗ thông. Chỗ đứt còn kề cận mấy sợi ướt nhẹp hùng bao, chính hướng xuống chảy xuống tanh vàng chất nhảy. Người mới vết tích. Triệu Thiên Lượng đem đòn tay đưa cho Hắc Hạt Tử Trương. Xuất sinh kia thật là gan lớn, tại Kim Điêu tới qua đằng sau, nó còn dám hiện thân. Hắc Hạt Tử Trương đem cái kia đoạn gỗ thông tiếp nhận, tiến đến trước mũi người người, con mắt đột nhiên sáng lên. Là nó. Hắn cùng xuất sinh kia chiến đấu qua, bây giờ đối phương trên thân tám thành còn mang theo hắn vỗ xuống hai thanh búa nhỏ. Vật kia bị ta đánh chạy, lúc này đột nhiên mạnh như vậy, hẳn là Lao Chu đầu cho nó giúp ký. Hắc Hạt Tử Trương gắt một cái. Lúc trước cái kia mang máu bao quần áo, là Lao Chu đầu tiếp thân đồ vật. Sẽ xuất hiện ở chỗ đó, nói do hắn đã bị gấu ngựa giết chết. Cái này Lao Chu đầu, chết trả lại cho ta gia tăng độ khó, thật sự là đủ làm người buồn nôn. Triệu Thiên Lượng dương mắt nhìn hắn một chút. Giọng điệu này xem như nặng cũng không giống như bình thường giữa bằng hữu sẽ nói lời nói. Cảm nhận được hắn quăng tới ánh mắt, Hắc Hạt Tử Trương lộ ra một vòng tức giận. Triệu huynh đệ ngươi đừng có hiểu lầm, ta cùng cái này Lao Chu đầu một khối đi ra đánh gấu, không phải là bởi vì ta cùng hắn quan hệ tốt bao nhiêu. Ta tin ngươi. Hắc hắc, Triệu huynh đệ, ngươi lại nghe ta cùng ngươi tinh tế nói đến, sau khi nghe xong ngươi liền biết vì cái gì ta chán ghét như vậy hắn. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Triệu Thiên Lượng trước tiên đem gỗ thông đưa cho Xích Vương, để nó nhớ kỹ phía trên mùi. Xích Vương cúi đầu hít hà, mũi thở hẽ, rất nhanh khóa chặt mũi. Ngẩng đầu khóa chặt phương hướng, gầm nhẹ một tiếng liền xông ra ngoài. Gấu chó mở mắt giữa hiện lên kinh hãi chó này khiếu giác. Triệu Thiên Lượng quét hắn một chút ngực hương. Quả là thế. Hắc Hạt Tử Trương vỗ trước ngực áo ra thu phục. Khó trách săn heo đầu tiên là ngươi. Khá lắm, chân chính ngực hương, bao nhiêu thợ săn cả một đời đều đụng không thấy một cái. Chó săn người trong nghề đều biết, chân chính thơm quá đầu, trời sinh cái mũi linh mẫn, tại ngược gió liệp khu cũng có thể chuẩn xác truy tung mục tiêu, hiếm có rất. Chương 161 vải đỏ túi chi bí Triệu Thiên Lượng chi này chó săn trong đội Xích Vương, hiển nhiên chính là loại này trời sinh dị bẩm chó săn. Bốn cái chó săn rất nhanh tản ra, lại vẫn duy trì ăn ý nào đó trật liệt. Xích Vương dẫn đầu nghe tiếng phân biệt vị, Ngạn Vương theo sát phía sau, phụ trách cảnh giới hai bên. Huyền Vương cùng Bạch Long thì tại tả hữu bao sao, phòng ngừa con mồi tháo chạy. Loại này phối hợp, hiển nhiên trải qua thực chiến rèn luyện. Hắc Hạt Tử Trương đi theo đuổi, hắn càng xem càng bội phục. Triệu huynh đệ, liền xông cái này mấy cái chó, ta tìm ngươi thật là đã tìm đúng. Coi như không có con kim điêu kia, người đám này chó săn liền đủ tìm gấu. Hai người đi theo chó săn chui qua rừng rậm, cỏ khô trên đất dấu chân cùng nhánh gai dần dần dày đặc đứng lên. Xích Vương vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng ngửi một cái cỏ khô trên đất vết tích, lại thấp giống một tiếng chỉ dẫn phương hướng. Triệu Thiên Lượng, Hắc Hạt Tử Trương rơi vào phía sau, tiếp tục lúc trước chủ đề. Triệu huynh đệ, đang nói ta cùng lão Chu đầu ân oán trước đó, ta phải trước cùng ngươi nói lời xin lỗi. Kỳ thật chuyến này không chỉ săn gấu đơn giản như vậy, ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước đề cập tới vải đỏ túi sao? Triệu Thiên Lượng trong lòng hơi động. Lúc trước nghe được gấu ngựa trên cổ treo vải đỏ túi, hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại nghe Hắc Hạt Tử Trương tiểu nói này, trong này quả nhiên là có vấn đề. Bất quá vì sao nếu là bí mật, Hắc Hạt Tử Trương một hồi này vì cái gì lại nói ra đâu? Chẳng lẽ lại là cho danh hào của mình trấn trụ? Triệu Thiên Lượng tự nhiên không phải hướng trên mặt mình thiết vàng, từ lúc nhà mình mấy đầu chó săn có thể qua đầu kia hiểm trở đường mòn. Chính mình lại báo danh hào đằng sau, cái này Hắc Hạt Tử Trương thái độ đối với hắn trước sau tưởng như hai người, đối với mình tôn kính không ít. Kiến Cương lão ca, đây là ta có thể nghe nói sao, sẽ không rơi đầu đi. Ha ha ha. Triệu lão để nói bừa, ta nếu nói ra, tự nhiên là có sở cầu. Cái này cùng vải đỏ kia cái túi có quan hệ. Nâng lên chính sự, Hắc Hạt Tử Trương thần sắc trong nháy mắt chăm chú không ít. Gấu ngựa kia kỳ thật không phải hoang dại mà là có người chuyên môn nuôi. Cái gì? Lúc này đến phiên Triệu Thiên Lượng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắc Hạt Tử Trương tin tức này, đích thật là kỳ văn thật sự. Lại có người có thể nuôi gấu ngựa bực này hung vật. Phải biết, hắn có thể nuôi các loại động vật, đó là có được đỉnh nhỏ màu xám loại kỳ vật này. Người bình thường muốn nuôi, độ khó kia cũng không nhỏ. Triệu huynh đệ, còn nhớ rõ ta đưa cho ngươi đầu chó kim sao? Tự nhiên nhớ kỹ, hẳn là cái này gấu ngựa cùng con chó kia đầu kim hoàn có quan hệ. Con chó kia đầu kim chính là nuôi gấu ngựa người cho ta. Triệu Thiên Lượng chậm một chút mới nói tiếp. Người ta cho ngươi vàng, ngươi còn đi đánh hắn nuôi gấu, cái này. Triệu huynh đệ, ngươi muốn nói là không hợp đạo lý. Vong ân phụ nghĩa. Ta nói thật với ngươi đi, người kia là sư phụ ta, hắn có một môn thuần gấu độc môn kỹ nghệ. Sư phụ lão nhân ra ông ta đi môn kia tay nghề liền lưu lại, liền đặt ở vải đỏ kia trong túi. Sư phụ trước khi lâm chung nói qua, ai có thể vào tay vải đỏ kia trong túi thuần gấu chi bí, tay nghề này liền với ai. Triệu Thiên Lượng nhẹ gật đầu, hắn là minh bạch. Nói như vậy, cái kia lão Chu đầu là của ngươi đồng môn sư huynh đệ. Triệu huynh đệ là người thông minh, vậy ngươi tìm ta hỗ trợ, chẳng phải là gian lận? Đây đều là sư phụ ngầm đồng ý, không phải vậy hắn cho chúng ta làm bằng vàng cái gì? Cái kia lão Chu đầu vụng trộm cũng mời giúp đỡ, chỉ bất quá hắn lão Chu đầu biết người không rõ, để cho người ta cho lừa gạt mà thôi. Chí Cương lão ca, ta hỏi lại ngươi một sự kiện, ngươi nếu không thuận tiện nói liền không trả lời. Đừng nói một kiện, chỉ cần ngươi nguyện ý nghe, hỏi nhiều nữa mấy món sự tình cũng thành. Hiện tại hai người cũng coi như quan hệ hợp tác tăng thêm Triệu Thiên Lượng thực lực bất phàm, gấu chó Trương tự nhiên lên kết giao tâm tư. Ngươi cùng lão Chu đầu là đồng môn sư huynh đệ, vì sao ngươi đối với hắn loại thái độ đó? Nếu không phải sư phụ đối với ta có ơn dưỡng dục, ta sớm chơi hắn. Lão Chu đầu, cái kia hoàn toàn chính là một tiểu nhân, bản lãnh gì không có, chính là có há miệng. Lúc còn trẻ dựa vào hoa ngôn xảo ngữ đem sư phụ nữ nhi lừa gạt tới tay. Về sau càng là làm không ít chuyện hoang đường, gián tiếp hại chết sư phụ nữ nhi. Được, Triệu Thiên Lượng lúc này xem như triệt để minh bạch. Nhìn không ra, cái này Hắc Hạt Tử Trương, một bộ người thu kịch bộ dáng, sẽ đi qua lại còn là cái tình chủ liệt. Rất nhanh, tại hai người nói chuyện thời khắc, kim điêu tại chỗ cao phát ra hai tiếng rít lên, nhắc nhở mục tiêu tiếp cận. Nó con mắt sắc bén kia, hiển nhiên bắt được gấu ngựa. Hắc Hạt Tử Trương bước chân dừng lại, đưa tay ra hiệu Triệu Thiên Lượng thả chậm tốc độ, sau đó ngồi xổm người xuống xem xét trên đất vết tích. Vết tay gấu cực sâu, biên giới biến thành màu đen, hiển nhiên con gấu ngựa này đã suy yếu đến đi đường bất ổn, bàn chân vết thương sinh mủ, vết máu loang lổ. Ha ha, xem ra ta cái kia hai dịu, cho hắn tạo thành không ít tổn thương. Ta cảm thấy lấy ngươi hay là kiềm chế một chút tốt, lúc trước gấu ngựa kia không trả về đầu thôi. Muốn thật sự là bị thương nặng, còn có thể như thế cùng sao? Quên vấn đề này còn phải là huynh đệ ngươi, không phải vậy ta khả năng thật muốn lấy xuất sinh này đạo nhi. Ngay tại đằng trước, Triệu Thiên Lượng thấp giọng nói, lại hướng phía trước, hẳn là nó tại cái này tìm ổ mới. Hắc Hạt Tử Trương xoa xoa đôi bàn tay, đã khẩn trương lại hưng phấn, thấp giọng nói, cuối cùng là để ta cho bắt lấy. Triệu huynh đệ, lúc này ngươi thật đúng là giúp đại ân. Thiếu ngươi đám này chó săn, ta chính là chuyển 10 ngày đều không nhất định có thể sở đến hung ảnh. Triệu Thiên Lượng không nói chuyện, chỉ là híp mắt nhìn về phía trước chỗ rừng sâu, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Xích Vương đầu. Xích Vương hơi thở phun ra một trận sương trắng, sau đó kéo căng thân thể, chậm rãi đè thấp, vô thanh vô tức gần vào trong bóng cây. Một đoàn người dọc theo vết máu cùng tạp nhạp trào ấn, chậm rãi tới gần rừng rậm chỗ sâu một chỗ nham động. Cửa hàng bao trùm lấy cành khô, ẩn ẩn có thể nghe thấy thô trọng tiếng thở dốc, con gấu ngựa kia liền nuốt ở bên trong. Xích Vương nằm thấp lấy thân thể, trong cổ họng nhấp nô cảnh cáo Ô Minh, lại vẫn cẩn thận không có tùy tiện nhào về phía cửa hàng. Ngạn Vương cùng Huyền Vương tả hữu vòng đây, Bạch Long canh giữ ở phía bên phải, tùy thời chuẩn bị cắt đứt gấu ngựa đường lui. Kim Điêu xoay quanh ở trên không, một tiếng sắc bén kêu to vạch phá yên tĩnh, nhắc nhở lấy mục tiêu vị trí. Triệu Thiên Lượng đưa tay, chó săn lập tức điều chỉnh chỗ đứng, gắt gao phong bế cửa hàng tất cả khả năng được ra. Hắn lườm gấu cho Trương nhếch mắt, thấp giọng nói: "Chạy không thoát, muốn động thủ." Hắc Hạt Tử Trương lại sâu hít một hơi, đột nhiên đưa tay đè xuống Triệu Thiên Lượng bả vai. "Chớ nóng đội hạ đao." Triệu Thiên Lượng nhíu mày làm sao? "Gấu này ta không thể để cho chó cắn, cũng không thể để ngươi một thương kết quả." Hắc Hạt Tử Trương thanh âm trầm thấp: "Theo ta sư môn quy củ, đụng phải sư phụ nuôi gấu, trước tiên cần phải qua tay ta phải cùng nó đơn đấu." Triệu Thiên Lượng lông mày khóa càng chặt hơn. "Thật sự là đủ bị điên, gấu này đứng lên còn cao hơn ngươi một đầu." Hắc Hạt Tử Trương lại nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm không đều răng vàng. "Điên cái gì? Lão bối con săn thú quý củ, nên đi quá trình nhất định phải đi, bằng không sư phụ vách quan tài muốn ép không được đi." Triệu Thiên Lượng nhìn hắn chằm chằm mấy giây, gặp hắn thần sắc chắc chắn cũng không phải là trò đùa, rốt cục chậm rãi thở ra một hơi, khẽ gật đầu. "Đi, nếu là ngươi bên kia quý củ, nhưng có một chút, muốn không chống nổi, ta tùy thời bổ thương." "Cảm ơn." Chương 162 ta người này quả nhiên không thích hợp chơi đầu góc. Hắc Hạt Tử Trương lấy xuống trên thân đao dịu cùng bá lộ, chỉ lưu một thanh gần thước dài ngắn đao săn ngậm ở miệng, xoa xoa tay, hoạt động bên dưới cổ cùng cổ tay. Triệu Thiên Lượng huýt sáo, tứ cầu một điêu lập tức lùi lại, thối lui đến bên ngoài hình thành lỏng lẻo cảnh giới vòng. Xích Vương tựa hồ có chút không cam lòng, thấp giọng ai oán hai lần, nhưng vẫn là phục tùng chỉ lệnh lui ra phía sau. Trong động tiếng thở dốc càng gấp rút, tựa hồ cảm thấy được nguy hiểm tới gần. Hắc Hạt Tử Trương nổ ra đầu mẩu thuốc lá, xông cửa hang hô một cú họng. "Nghiên xúc, đi ra. Chuyện của hai ta hôm nay làm chấm dứt." Một giây sau, rít gào trầm trầm từ nham động chỗ sâu nổ tung. Một đầu thân hình to lớn gấu ngựa đột nhiên xông ra, vuốt phải đạp đất trong nháy mắt, bụi đất vẩy ra. Ánh mắt nó sung huyết, khoe môi nết lên đục ngầu nước bọt, vai phải cùng châu ngực bụng thối giữa vết thương dịu có thể thấy rõ ràng. Nhưng dù cho như thế, nó nổi giận cùng hung hãn không chút nào chưa giảm. Hắc Hạt Tử Trương không lùi mà tiến tới, nghiêng người lóe lên, tránh đi gấu ngựa tấn công chảo thứ nhất. Thân hình hắn mạnh mẽ, có cùng hắn tráng kiện dáng người không tương xứng tốc độ. Thừa dịp gấu ngựa đập trống không sát na, vây quanh sau lưng nó, trở tay chính là một búa. Lưỡi búa vạch phá lưng gấu, mang ra một dải tơ máu. Gấu ngựa nổi giận quay người, móng vuốt to lớn mang gió quét ngang. Gấu chó Trương ngưỡng diện khẽ đảo, khó khăn lắm tránh thoát cái kia dài vài thốn chảo câu. Lập tức hai chân bỗng nhiên đạp một cái, sát mặt đất bùn đất trượt ra xa mấy mét, trở tay lại dùng lưỡi búa tại giò gấu bên trên mở ra một đạo ngấn nhạt. Triệu Thiên Lượng hô hấp hơi chậm lại, Hắc Hạt Tử Trương thân thủ không tệ, rõ ràng là lượt qua. Nhưng dù cho như thế, huyết nhục chi khu cùng một đầu thụ thương nổi giận gấu ngựa cứng đối cứng, vẫn là liều mạng. Tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Hắc Hạt Tử Trương mấy lần hiểm hiểm tránh đi chí mạng công kích, nhưng trên thân đã treo mấy đạo vết máu. Gấu ngựa thế công mặc dù mãnh liệt, động tác lại bởi vì thương thế chỉ hoãn không ít, dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Đột nhiên, gấu ngựa bạo hống một tiếng, liều đủ khí lực đứng thẳng người lên, song chảo cao cao giơ lên, chuẩn bị phát động sau cùng đánh giết. Hắc Hạt Tử Trương con ngươi co rụt lại, thân thể đột nhiên nửa ngồi, nắm dịu kết lại gấp. Hắn biết, một kích này không có khả năng hoàn toàn né tránh. Kết quả tốt nhất chính là bỏ ra trọng thương đại giới giết chết con gấu ngựa này. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đùng, một viên cục đá tinh chuẩn đện ở gấu ngựa trên chóp mũi. Gấu ngựa đau nhức gào giống một tiếng, động tác trì trệ. Cục đá này xuất hiện thời cơ quá kịp thời, Hắc Hạt Tử Trương bắt lấy cơ hội này. Hắn bỗng nhiên bắn người lên, hai tay nắm chặt cả búa, lực lượng toàn thân bỗng nhiên bộc phát. Phốc phốc, lưỡi búa hung hăng bổ tiến gấu ngựa dưới nách thịt mềm, cho đến không có trôi. Gấu ngựa gào lên đau đớn một tiếng, lảo đảo mấy bước, ầm vang ngã xuống đất, thô trọng thở dốc dần dần biến chậm, cuối cùng triệt để an tĩnh lại. Hắc Hạt Tử Trương thở hổn hển ngồi liệt trên mặt đất, trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, tay phải hổ khẩu bởi vì quá mức dùng sức mà xé rách đổ máu. Hắn nhìn qua trước mắt không động đậy được nữa gấu ngựa, nửa ngày mới khàn giọng nói: "Triệu Triệu huynh đệ, vừa rồi cảm ơn. Vừa rồi viên đá kia, hắn biết là Triệu Thiên Lượng ném. Tuy nói sư môn quy củ là cùng gấu ngựa giao đấu, nhưng sư phụ cũng không nói không có khả năng nhờ người ngoài. Lại nói, sư phụ lão nhân gia ông ta đều đi thấy được cũng không cách nào trách phạt hắn. Nếu là đổi thành lão Chu đầu đến, vừa rồi lúc tỷ đấu tuyệt sẽ không là đơn đấu." Triệu Thiên Lượng đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Ta vừa rồi không có chuyện xấu đi. Quy củ là quy củ, mệnh là mệnh." Hắc Hạt Tử Trương lắc đầu: "Ta cũng không muốn thật gãy ở chỗ này." Triệu Thiên Lượng đưa tay tiến bao, từ đó lấy ra một vật, ném cho hắn. Hắc Hạt Tử Trương tiếp nhận, đợi thấy rõ ràng là một bình rượu sau, nhãn tỉnh sáng lên. "Hắc, có thể uống một ngụm cái này, thật đặc nương thoải mái." Ngựa đầu được một hớp, tiết hầu nóng bỏng đốt lên, lúc này mới cảm giác trên thân những cái kia chảy ra cùng máu ứ động bắt đầu thấy đau. Hắn thở quân khí, dùng tay háo lau lau trên lưới búa huyết hầu, đi vào gấu ngựa trước mặt, một bả nhấc lên nó trên cổ vải đỏ đuối. Hắc Hạt Tử Trương thô lệ ngón tay đẩy ra vải đỏ đuối, một quyển phát vàng giấy dầu quyển trượt xuống lòng bàn tay. Hắn tung ra xem xét, lông mày lập tức giãn ra đứng lên. Phía trên chỗ ghi lại nội dung chính là sư phụ nâng lên tuần gấu chi thuật. "Ha ha ha, lao Chu đầu, đấu lâu như vậy, cuối cùng vẫn là ta thắng." "Ta thắng?" Hắn cất tiếng cười to, ngón tay không tự giác vuốt ve trên giấy quen thuộc bút tích. Những cái kia siêu siêu bẹo bẹo vết mực phảng phất còn mang theo sư phụ rút thuốc lá sợi hương vị. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cuộn giấy một lần nữa nhét về túi, trịnh trọng thắt ở bên hông. quay người đối với Triệu Thiên Lượng ôm quyền nói: "Triệu huynh đệ, đa tạ. Theo trước đó đã nói xong, làm thành sự tình, số dư cho ngươi bổ đủ." Nói từ trong ngực móc ra một khối đầu chó kim, vứt cho Triệu Thiên Lượng. Triệu Thiên Lượng tiếp nhận vàng ước lượng, khoe miệng rốt cục lộ ra mỉm cười. Nguyên bản hắn còn vì không thể cướp được gấu ngựa đầu người cảm thấy có chút phiền muộn. Hiện tại vàng tới tay, ngược lại là đền bù một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời không còn sớm sủa Chí Cương lão ca, chúng ta xin từ biệt. Hắc Hạt Tử Trương gật gật đầu lão đệ đi thong thả, cái này gấu ngựa là sư phụ ta nuôi, ta cho nó chôn thi lại đi. Đưa mắt nhìn Triệu Thiên Lượng mang theo bốn chó một điều biến mất giữa khu rừng. Thẳng đến ngay cả tiếng chó sủa đều nghe không được hắn mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quay đầu nhìn chằm chằm Hùng Thi xuất thần. Nửa ngày, hắn đứng dậy vô vô trên thân dính dáng tới bụi đất, đột nhiên hướng mỏ ưng miệng đi đến. Được Hùng Thi, hắn là nhìn cũng không nhìn một chút. Khi đi tới địa phương sau, hắn phát hiện nơi này khắp nơi đều là dấu chân. Gấu chó Trương nhãn thần run lên, tay phải đã sờ lên cán búa, đã thấy một bên phía sau cây chuyển ra một cái thân ảnh quen thuộc. Triệu huynh đệ, hắn cả kinh lui lại nửa bước người không đi. Triệu Thiên Lượng tà dựa thân cây, súng săn tùy ý gánh tại trên vai, trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu. Vốn là muốn đi nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến một chút sự tình. Hắc Hạt Tử Trương hầu kết bỗng núp nhích qua một cái. A, có cái gì khẩn yếu sự tình đến tại giã ngoại hoang vu này muốn? Kiến Cương lão ca tới thời điểm ngươi có phải hay không đề cập tới địa chất khảo sát đội? Gấu chó khuôn mặt bên trên hiện lên thần sắc kinh ngạc. Triệu Thiên Lượng thấy một lần, liền biết mình suy đoán không sai, hắn từ trong ngực lấy ra một khối đầu chó kim, chính là lúc trước Hắc Hạt Tử Trương đưa cho. Lúc này, Trương Chí Cương vẻ mặt kinh ngạc từ từ rút đi, thay vào đó là một loại cổ quái bình tĩnh. Lợi hại. Triệu huynh đệ, ngươi sớm biết, ta ngay từ đầu chỉ coi đó là một kiện kỳ văn dị sự tới nghe, nếu không phải Kiến Cương lão ca, ngươi vừa rồi cho ta khối này đầu chó kim, ta cũng chưa chắc sẽ đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Hắc Hạt Tử Trương đưa tay lau mặt một cái, khóe miệng bứt lên lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ai nha, hay là sơ hở ta người này, quả nhiên không thích hợp chơi đầu óc. Trong rừng gió đột nhiên lớn lên, thổi đến ngọn cây lá khô tuôn rơi rơi xuống. Hắc Hạt Tử Trương tay, lặng yên sở về phía bên hông. Tại hắn đối diện, Triệu Thiên Lượng như cũ tựa ở thân cây bên cạnh, trên mặt mang lơ đến biểu lộ. Sau người nó cho săn, ánh mắt lại đột nhiên sắc bén. Chương 163 cự tuyệt mời rời xa vòng xoáy Hắc Hạt Tử Trương tay chậm rãi từ bên hông thu hồi, cầm trong tay rõ ràng là lúc trước Triệu Thiên Lượng cho bình kia rượu. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, ngửa cổ rót một miệng lớn, cổ họng nhấp nhô mấy lần, thật dài phun ra một ngụm bạch khí. Triệu huynh đệ, ngươi người này đầu thật tốt. Hắc Hạt Tử Trương lau đi khóe miệng, đem rượu bình treo về bên hông, nói tiếp: "Cầu đầu kim cùng khảo sát đội đích thật là có quan hệ, không phải vậy ta cũng sẽ không cố ý xách đời miệng." Triệu Thiên Lượng lăng không ấn xuống bàn tay, ra hiệu cầu tử bọn họ an tâm chớ đội. Hắn ánh mắt quét về phía Hắc Hạt Tử Trương bên hông vài đỏ túi, cười nói: "Được chưa, vậy ta liền nghe nghe, chó này đầu kim cùng khảo sát đội, đến cùng là thế nào nhấc lên?" Hắc Hạt Tử Trương hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến một khối đá trước, đặt mông tọa hạ, móc ra tẩu thuốc từ từ đốt. Làn khói trong gió rét chợt sáng chợt tắt, hắn trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng: "Kỳ thật ta, sư phụ ta năm đó không phải phổ thông tợ săn." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa sơn lâm. Hắn là gặp qua sự kiện lớn năm đó lăn lộn qua kiếm tiền đi, về sau rửa tay về nhà khi tợ săn, chính là không muốn rước họa vào thân. Triệu Thiên Lượng hơi nhíu mày: "Ngươi nói là sư phụ của ngươi trong tay nhóm này cầu đầu kim, là trước kia để dành tới?" Hắc Hạt Tử Trương lắc đầu: "Không hoàn toàn là." Hắn vô vô bên hông vải đỏ túi: "Sư phụ ta lúc tuổi già mới ngẫu nhiên tại trong rừng sâu núi thảm lại nhặt được mới cầu đầu kim, chuyện này hắn giấu giếm đến xít sao, liền cùng ta cùng lao chu đầu để cập qua." "Sau đó thì sao?" Triệu Thiên Lượng hỏi. "Về sau nha." Hắc Hạt Tử Trương cười khổ một tiếng. "Tiếng gió hay là rõ gì ra đi." Cũng không lâu lắm, chi tiêu địa chất khảo sát đội liền lên núi. Trên mặt nổi nói là đến thăm dò địa chất. Trên thực tế, bọn hắn chính là hướng về phía sư phụ ta phát hiện cầu đầu kim tới. Triệu Thiên Lượng meo mắt lại cho nên, năm đó tuyết lở không phải ngoài ý muốn. Nói là ngoài ý muốn, nhưng mà ai biết đâu. Dù sao ta là xem như ngoài ý muốn đến xem. Hắc Hạt Tử Trương ý vị thâm trường cười cười. Dù sao ngày đó đằng sau, khảo sát đội người một cái không có còn sống đi ra, đáng tiếc là, sư phụ ta không có hai năm cũng đi theo bệnh chết. Hắn hít một hơi thật sâu khói, cái tẩu hỏa tinh trong gió rét sáng tối chậm chờn. Sư phụ trước khi đi, đơn độc tìm ta nói chuyện, nói cho ta biết có thể là lão chu đầu tiết mật. Đồng thời, coi hắn là năm tìm tới cậu đầu kim địa phương nói cho ta biết. Nói xong, hắn nhìn chừng chừng hướng Triệu Thiên Lượng. Triệu Thiên Lượng trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cười: "Cho nên, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tiếp tục tìm. Ngay từ đầu nâng lên khảo sát đội, là đối với ta khảo thí." Hắc Hạt Tử Trương cười hắc hắc: "Triệu huynh đệ ngươi là người thông minh, hay là cái người tài ba? Tự thân bản lãnh lớn, dưới tay chó săn kim điêu càng là không thể chê. Cùng người như ngươi cùng một chỗ phát tài, ta không có ý kiến gì. Đã ngươi đều biết địa phương, bản thân đi tìm chẳng phải thành, làm gì kéo lên ta đây?" Triệu Thiên Lượng cũng không phải lỗ mãng người, không hỏi rõ ràng, dù là có kim sơn trở lấy, hắn cũng sẽ không đi. Hắc Hạt Tử Trương thở dài: "Ai, huynh đệ, chuyện này ta một người thật đúng là không làm được. Năm đó trận kia tuyết lở, đem chỗ kia chôn, chúng ta phải mặt khác tìm con đường. Nhà ngươi chó săn còn có kim điêu, mười phần bất phàm, ta cảm thấy bọn chúng có thể tìm tới địa phương." Triệu Thiên Lượng trầm ngâm một phen, tiếp theo mở miệng: "Chuyện này ta cần suy nghĩ một chút, các loại quyết định được chú ý lại tới tìm ngươi." "Cái này không có vấn đề. Bất quá ta đến nhắc nhở huynh đệ ngươi một câu. Chỗ kia chỉ có ta mới có thể mang ngươi đi vào." Hắc Hạt Tử Trương nhắc nhở. Triệu Thiên Lượng ngạc nhiên: Nghĩ đến trong tay đối phương hẳn là có tín vật hoặc là chìa khóa loại hình đồ vật. Khó trách hắn như vậy không có sợ hãi, liền lớn như vậy lạt lạt đem nơi này có cầu đầu kim sự tình nói với chính mình. Triệu Thiên Lượng phất phất tay, lần này hắn thật rời đi. Hiểu rõ muốn biết sự tình, cũng không cần phải lưu lại nữa. Về phần tìm cầu đầu kim, Triệu Thiên Lượng cũng không có hứng thú quá lớn. Có được gấp trăm lần bạo kích hắn, lên núi đi săn làm mật gấu, làm lông trồn, làm hổ cốt, mới là chính đủ. Chuyến này đi ra ngoài hỗ trợ tìm chỉ gấu ngựa, kiếm lời hai khối cầu đầu kim, hắn đã rất thỏa mãn. Triệu Thiên Lượng mang theo kim điêu cùng bốn đầu chó săn xuôi theo đường núi trở về, đường núi vũng bùn khó đi. Chó săn thỉnh thoảng ngửi ngửi mặt đất, cảnh giác bình hai. Mỏ ưng miệng là xuống núi con đường phải đi qua, hai bên vách núi dốc đứng như lao gọn, trên đỉnh mấy cây cái cổ siêu vẹo cây tùng quận cường cắm rễ ở khe đá ở giữa. Triệu Thiên Lượng bản không có ý định dừng lại, có thể bỗng nhiên, hắn khỏe mắt liếc qua liếc thấy đối diện trên vách đá dựng đứng cây kia cây tùng già. Trên chạc cây treo một cái nhuốm máu túi vải bượm, là lao chu đầu lưu lại. Hắn dừng bước lại, khép mắt dò xét một lát, đưa tay thổi một tiếng bén nhọn huýt sáo. Giữa không trung xoay quanh kim điêu nghe tiếng đáp xuống, cánh mang theo một trận hàn phong, sắc bén mắt ương khóa chặt cây kia bẹo cổ tùng bên trên mục tiêu. Đi. Triệu Thiên Lượng cánh tay giương lên, kim điêu đột nhiên gia tốc, như một đạo hắc ảnh lướt qua hẻm núi, ương chảo tinh chuẩn chế trụ túi vải bượm, đột nhiên kéo một cái. Xoạt theo bao bị tốn cách những cây, rách rơi túi vải bượm một góc, lộ ra bên trong trang giấy ô vàng. Kim điêu vô cánh trở về, đem bao ném ở Triệu Thiên Lượng bên chân. Chó săn bọn họ lập tức vây quanh, gầm nhẹ tìm đòi, nhưng lại chưa biểu hiện ra tính công kích, hiển nhiên trong bọc không có nguy hiểm gì khí tức. Triệu Thiên Lượng xoay người nhặt lên, tiện tay chấn động rất xuống ba lô bên trên cho bụi cùng khô cạn của máu, kéo ra khóa kéo. Bên trong nhồi vào ố vàng nếp gấp trang giấy, phần lớn là viết tay khảo sát bút ký, viết máy địa hình sơ đồ phát thảo. Còn có mấy tấm hình cũ, phía trên rõ ràng là một người mặc quen cũ khảo sát chế ngự nam nhân trung niên, đang đứng tại một chỗ nham động trước nếp miệng cười. Triệu Thiên Lượng lật vài tờ, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Đây là. Nhanh chóng lật ra một lần những bút ký này, Chu Thiên Lượng phát hiện bên trong có một bản quyển nhật ký. Phía trên ghi chép khảo sát đội công việc hàng ngày cùng thường ngày. Theo đọc qua, một tấm kẹp ở quyển nhật ký bên trong giấy rơi ra. Triệu Thiên Lượng đem tờ giấy này nhặt lên, khi thấy rõ phía trên ghi lại đồ vật sau, không khỏi lông mày nhướng lên. Đây là một phần địa đồ. Trên đó có vài chỗ địa phương bị vòng cũng đánh lên bắt mắt màu đỏ dấu chấm hỏi. Cái này quay lại chính là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại năm đó khảo sát đội đã tìm được địa phương? Triệu Thiên Lượng đem địa đồ gây đứng lên, ném vào trong không gian. Về phần những tài liệu kia, nhật ký, bản đồ địa hình, hắn một lần nữa thả lại túi vải buồn bên trong. Sau đó hướng phía trên trời kim điêu vẫy vẫy tay, treo về nơi vừa nãy. Lệ. Kim điêu nắm lên bao bay đến đối diện vách núi. Nhìn xem kim điêu bay đến đối diện, Triệu Thiên Lượng trong lòng tự lẩm bẩm. Trở về lại nghiên cứu đi. Bất quá lao chu đầu trong bọc có những vật này. Cái kia năm đó thật sự là hắn tiết mật. Ai, phức tạp nha, trong này quan hệ là thật phức tạp hay là thiếu dính vào thì tốt hơn. Cái kia lão chu đầu sống không thấy người chết không thấy xác, chỉ là nhìn thấy bọc đồ của hắn mà thôi, nói không chừng bản thân hắn còn chưa có chết đâu. Nếu thật là dạng này, cái kia phía sau hắc hạt tử trương cùng cái này lao chu đầu không thể thiếu muốn làm qua một trận. Phát hiện này, để Triệu Thiên Lượng càng kiên định hơn rời xa hắc hạt tử trương quyết định. Hay là thành thành thật thật chạy núi đi săn đi, về phần vừa rồi tìm tới những tài liệu kia, trước hết chạy không thời gian tổn một đoạn thời gian. Chương 164 đàn ông làm việc cái nào dùng cái này khoảng cách Triệu Thiên Lượng rời đi cuối tháng hơn nửa giờ đằng sau. Ưng Huế khẩu lại lần nữa người tới. Một thân tài như môn tường dã nhân nhìn xem đối diện trên cây treo nhuốm máu túi vải bượm, ngơ ngẩn xuất thần. Người kia có kim điêu, rõ ràng có thể lấy đi cái bao này. Nhưng bây giờ túi này chính ở chỗ này, xem ra hắn thật đối với những vàng kia không có hứng thú. Ai, không có cách nào chỉ có thể bản thân tìm, khó làm a. Nửa ngày, Hắc Hạt Tử Trương ngữ khí bất đắc dĩ tự lẩm bẩm. Sư phụ từng nói cho hắn biết, năm đó sự tình tiết lộ, có thể là chính mình sư đệ lao chu đầu cách làm. Như vậy, hắn lưu lại bao khỏa bên trong, không chừng sẽ có cùng khảo sát đội có liên quan đồ vật. Chỉ là nhìn chằm chằm cái kia treo ở trên vách đá bao khỏa, hắn không khỏi nhủ chí. Cái này lao chu đầu, chết thì đã chết, còn có làm người buồn nôn. Ngươi nói ngươi đem bao rơi vào quỷ này vị trí, người bình thường ai có thể lấy? Ai, sớm biết vừa rồi không giả, cầu cái kia Triệu tiểu ca giúp một chút, để nhà hắn kim điêu cho lấy lập tức tốt bao nhiêu. Bây giờ nói cái gì đều không dùng làm nửa ngày, cuối cùng vẫn là đến tìm chỉ là ưng. Hắc Hạt Tử Trương lắc đầu, quay người cất bước rời đi. Mà hắn không có phát giác là, tại cái nào đó chỗ tối tăm đang có một đôi u ám con mắt theo dõi hắn bóng lưng. Mặt trời lên mặt trăng lặn, lặp đi lặp lại giao thế. Mấy ngày thời gian trôi qua. Đông lạnh thanh câu lâm trường. Vương gia. Cửa viện ầm một tiếng bị đẩy ra lúc. Vương Hữu Điển chính ngồi xếp bằng tại trên giường, cao mày loay hoay bộ kia mới tinh mẫu đơn bài radio. Hắn bụng về chuyển xoay tròn nút xoay, radio bên trong khi thì chuyển đến chói hai dòng điện âm thanh, khi thì thổi qua vài câu mơ hồ không rõ phát hành. Lão đại Vương Quang Minh ngồi xếp bằng ở một bên, không chớp mắt nhìn chằm chằm radio, thỉnh thoảng rút phụ thân điều chỉnh thiên tuyến góc độ. Lão nhị Vương Đại Hiệp tựa ở giường cửa hàng, câu được câu không loay hoay ná cao su, giống như đối trước mắt sự tình cũng không cảm thấy hứng thú. Lão tam Vương Đại Đảm lại là gấp đến độ thẳng dậm chân, càng không ngừng vây quanh radio đi dạo. Cha, người đem thiên tuyến ra bên ngoài tùm tùm nha, thay cái đài thử một chút thôi. Ai nha, để cho ta tới điều. Vương Hữu Điền bị huyên náo tâm phiền, trung đồng giống như trừng mắt. Cái hùng hài tử, lại lại nhảy liền đem ngươi nhét radio bên trong đi. Vương sư phó, đây là thế nào? Ai đem ngươi chọc giận? Triệu Thiên Lượng đẩy cửa đi vào trong viện, vắt trên lưng lấy cái gùi. thanh âm đột nhiên xuất hiện để phụ tử bốn người dừng động tắt lại. Tại phát hiện thanh âm kia dị thường quen thuộc đằng sau, bốn người đều có chút kích động. Tiểu Triệu, Thiên Lượng ca, Thiên Lượng ca ca. Triệu Thiên Lượng lúc này cũng chú ý tới trên bàn radio. Được A Vương sư phó, một đoạn thời gian không thấy, radio đều cả lên. Tiểu Triệu, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, nhà chúng ta có thể dùng tới radio, không đều là nhờ hồng phúc của ngươi thôi. Vương Hữu Điển sở dĩ sẽ nói như vậy, tự nhiên là trước đó vài ngày, Triệu Thiên Lượng lại cùng hắn hợp tác, bán một nhóm ăn thịt cho Lâm Trường nhà ăn. Lần này Vương Hữu Điển kiếm lời không ít, chính mình lại thêm một chút số lẻ, liền mua sắm radio tiền. Vương sư phó, vậy ngươi vừa rồi tại hùng hùng hổ hổ, là tại điều chỉnh thử radio? Đúng vậy à, cũng không biết cái này radio có tật xấu gì, làm sao làm đều không có tiếng người. Rõ ràng lúc mua, cái kia nhân viên mậu dịch còn thao tác qua, không hề có một chút vấn đề. Cầm tới nhà sau liền thành dạng này. Cái kia Vương sư phó ta cho ngươi ngóng nó. Vương Hữu Điển lúc này lại hỉ. Đi, Tiểu Triệu, ngươi xem một chút. Triệu Thiên Lượng ngồi xổm người xuống, đem radio lật qua xem xét sau đóng. Nhìn hồi lâu hắn cũng không có nhìn ra cái gì ma bệnh, kỳ thật hắn cũng không phải ngành nào nhân sĩ. Chẳng qua là cảm thấy lúc này điện khí kém xa hậu thế như vậy tinh vi phức tạp. Nghĩ đến chính mình có hậu thế ánh mắt, hẳn là có thể giải quyết. Nhưng là lúc này còn có chút không có chỗ xuống tay, trong lòng có chút xấu hổ. Hắn ngẩng đầu. Vương sư phó, cái này giống như không có vấn đề nha, ngươi mới vừa rồi là làm sao thao tác? Ta đều là học cái kia nhân viên mậu dịch thao tác phương pháp, không có khả năng xảy ra vấn đề đi. Ngươi thao tác một chút ta xem một chút. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Vương Hữu Điền bật lấy nút xoay, một mặt bất đắc dĩ. Không có khả năng là cái này radio đưa tới trên đường đập hỏng đi. Triệu Thiên Lượng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái radio mặt bên sóng ngăn cái nút. Vương sư phó, ngươi vừa rồi sẽ không một mực tại điều sóng chung đi. Không đợi trả lời, hắn đã vận động nút xoay phía bên phải đi vòng quanh, tạp âm bên trong đột nhiên rõ rỉ ra một câu âm vang hữu lực. Xã viên các đồng chí, nơi này là nhân dân đài phát thanh. Hoắc. Vương gia ba tiểu tử đồng loạt nhảy dựng lên, Vương đại đảm đầu kém chút đụng vào Triệu Thiên Lượng cái cằm. Vương Hữu Điền trọn tròn mắt, nhìn xem Triệu Thiên Lượng lại xê dịch thiên tuyến góc độ, loa phóng thanh thoáng chốc rõ ràng. Vợ kịch nổi tiếng xa ra banh vào khoảng 8 giờ tối nay chuyển ra. Vương Quang Minh đưa tay đi sờ ra đi ô sắc ngoài, giống đang sờ một thất vừa thuần phục liệt mã. Thế nào đơn giản như vậy? Liên một cái nút sự tình. Thiên tuyến ngắt lời có chút ổ xì hóa, sóng ngắn tín hiệu ngược lại ổn định. Triệu Thiên Lượng cười dùng ống tay áo xoa xoa đồng tiếp lời. Nhưng thật ra là cái này ra đi ô căn bản không có hỏng, Vương Hữu Điền ngay cả sóng ngắn đều không có điều đối với, có thể lời này hắn không thể nói. Ngay trước ba đứa hải tử mặt, đến cho Vương sư phó chừa chút mặt mũi. Vương Hữu Điền xoa xoa tay hắt hắt vui vẻ, hắn chỗ nào hiểu được còn có cái này thao tác như vậy. Lúc đó lúc mua quá kích động, không có chú ý tới. Lúc này loa quảng bá hát biển cả đi thuyền dựa vào người cầm lái Vương Đại Đảm đi theo mù hừ hừ, bị Vương Đại Hiệp trà sát cái cốc đầu. Vương Hữu Điền nhìn xem ba cái nhi tử vây quanh radio, chăm chú lắng nghe nội dung bên trong. Hắn cười nhìn về phía Triệu Thiên Lượng. "Tiểu Triệu, nói đến ngươi có một thời gian thật dài không đến chỗ ta, hôm nay ở ta nơi này ăn bữa cơm đi." "Đó là đương nhiên, Vương sư phó, tay nghề của ngươi ta có thể một mực nghĩ tới, bây giờ ta ngay cả nguyên liệu nấu ăn đều mang đến." Vương Hữu Điền tò mò nhìn hắn mang tới cái gùi, hít sâu một hơi. "Giống như không chỉ nguyên liệu nấu ăn đi, ta đoán trong này hẳn là còn có rượu ngon." "Ha ha, Vương sư phó ngươi cái mũi này thật là đi, quả nhiên không gạt được ngươi." Triệu Thiên Lượng đem trên cái gùi miếng vải đen xúc lên, một cái đi lông phi long, dùng túi giấy dầu bao trùm hiệu bảo thịt, một đôi tay gấu, biên giới chỗ, lộ ra hai bình ngọc tuyển phương bình rượu này ta làm sao chưa thấy qua. Lại là từ nơi nào làm rượu ngon? Tỉnh thành bằng hữu đưa tới. Là đậu trấn Đông cậu gửi tới địa phương quốc doanh nhà máy rượu đặc cung. Nghe nói rượu này vẫn là đi năm mới nghiên cứu ra, đồ uống rượu này có tương hương, mùi hương đậm đặc, còn kiêm hữu địa phương đặc điểm. Tại lúc này là đệ ngũ đại rượu trắng loại hương, Vương Hữu Điển chưa thấy qua rất bình thường. Triệu Thiên Lượng nâng cốc hướng phía trước một đưa. "Vương sư phó, lúc này đến, không chỉ có là tìm ngươi uống rượu, còn có một việc muốn mời ngươi hỗ trợ." Vương Hữu Điển con mắt hướng trên bình rượu một dính, hầu kết trên dưới lăn lăn, nhưng lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. "Vương nghĩa, ta đàn ông làm việc cần phải cái này, tranh thủ thời gian." Nói còn chưa dứt lời, người đã lưu loát đem hiệu bảo thịt vung ra trên đất, quay đầu giống lên một cú họng. Lão nhị lao tam đi giếng xuôi theo múc nước. Lão đại đem lòng bếp lửa đâm được đi. Cái nồi đốt cạch loạn ở giữa, Triệu Thiên Lượng rửa khung cửa cười. Ngoài miệng nói không cần, thân thể hay là rất thành thật. Chương 165 hù dọa tức phụ nhi Vương Hữu Điển chặt thịt tư thế rất giống cùng cái thất gỗ có thủ, dao phay múa đến vụ vụ xé gió, trong miệng vẫn không quên chỉ huy. Vương Hữu Điển trên tay dao phay ken một tiếng chặt ở trên tớt. Mũi lao nghiêng nghiêng bốc lên hiệu bảo thịt lật ra cái mặt, ánh mắt đã quét đến nơi hẻo lánh khoai tây giỏ. Quang Minh, gọt khoai tây muốn lưu một mầm, ra đường gọt quá dài. Nói cổ tay rung lên, trên tớt hiệu bảo thịt đã đều chia mặt chừa khối lớn nhỏ. Đầu hắn cũng không trở về đưa chân miết qua chỗ gỗ, đốt ngón tay tại trên tay gấu cộc cộc gõ hai lần. Lão nhị đi giếng đài làm công nước, một hồi tẩy tay gấu phải dùng. Đem hiệu bảo nhục trang tiến đĩa, cầm lấy phi long, tại lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, ngon cái thuần thục vê mở cánh dễ trô lông tơ. Nhìn tầng này dầu phiêu, thật là mập hương vị khẳng định đẹp. Các loại cắt gọn đồ ăn, trong nồi nước cũng đốt lên. Trong nồi nước vừa bốc lên mắt cua, chẳng biết lúc nào, hành thái đã dọc theo bắt bên cạnh mã thành tháng nha hình. Ba tiểu tử nhìn hoa cả mắt lúc, lão hán đông nhiên quay đầu hô một cú họng. Tiểu Triệu, ngươi cũng tới phụ một tay. Một bên chính thưởng thức Vương sư phó chủ nghệ Triệu Thiên Lượng lúc này ngây mẩn cả người. Vương sư phó, ngươi cũng không phải không biết ta. Ta cũng sẽ không làm đồ ăn nấu cơm. Chuyện này ngươi khẳng định sẽ. Đem bình kia ngọc tuyển rượu khải ấm lấy. Các loại tay gấu hạ lồng hấp, vừa vặn vượt qua mùi rượu sung đỉnh. Triệu Thiên Lượng mang tới những nguyên liệu nấu ăn này bên trong, Vương Hữu Điền nhất nhớ thương hay là cái kia ngọc tuyển phương bình rượu. Đúng vậy, ta đây thật đúng là sẽ. Triệu Thiên Lượng cười đi vào nhà làm rượu. Mặt trời ngã về tây lúc, giường trên bàn đã bày tràn đầy. Phi long canh nổi kim hoàng vắng dầu, thịt kho tàu hiệu bảo thịt vụn nước nồng sáng, tỏi giã tay gấu trưng run dày bốc hơi nóng. Ba tiểu tử chen tại góc bàn vùi đầu cơm khô, mỗi người trong chén đều giả bộ tràn đầy một chén lớn thịt. Vương Hữu Điền phụt phụt nhấp miệng ngọc tuyển rượu, nheo lại mắt. Rượu ngon. Khoan hay nói, mùi của rượu này hoàn toàn chính xác có chút đặc biệt, trước đó thật đúng là không có hưởng qua. Rượu này là năm ngoái mới nghiên cứu ra, còn không có phát triển ra đến. Hoặc, tiểu Triệu, ngươi nhân mạch này có thể a? Còn không có làm sao mở rộng rượu, người ta từ tỉnh thành cho ngươi gửi tới. Triệu Thiên Lượng khẽ gật đầu không có nhiều lời. Từ từ, Vương Hữu Điền hưởng thụ lại uống vào mấy ngụm, tiếp theo mở miệng cười. Tiểu Triệu, nói đi, lúc này tìm ta đến cùng cái gì chính sự? Triệu Thiên Lượng dừng lại bữa. Ta Hỏa Nhã trong bắt muốn kết hôn, thiệt mừng muốn mời Vương sư phó ngươi chủ trì. Này nha, Vương Hữu Điền đống nhiên quẳng xuống chén rượu, chấn động đến cái bàn nhoáng một cái. Sớm nên nghĩ đến là việc này, thúc cho ngươi cả 10 đạm món ngon, đến cái thập toàn thập mỹ, bảo đảm để tân nương tử nhà mẹ đẻ tìm không ra để ý. Lao Tam lớn mật đột nhiên xem bảo, cha, lần trước Lý Thẩm nhà tiệc mừng ngươi mới làm tám đạo, ngươi không phải nói làm quá nhiều bận không qua nổi sao? Ăn thịt của ngươi. Vương Hữu Điền một đũa thịt nhét vào nhi tử trong miệng, lời nói này đi ra, không phải để Tiểu Triệu khó làm sao? Tiểu Triệu, ngươi cũng đừng nghe lớn mật nói bậy, yên tâm giao cho ta là được. Ta lần trước nói với người ta mệt mỏi, đó là bởi vì ta muốn lười biếng. Vậy liền vất vả Vương sư phó. Hai ta ở giữa, không cần đến thuyết khách nói nhảm. Đến, Tiểu Triệu, chén này ta kính ngươi, chúc mừng ngươi tìm tới ngưỡng mộ trong lòng cô nương. Đa tạ Vương sư phó. Theo vài chén rượu vào trong bụng, hai người cũng uống mở, thiên nam địa bắc hồ suy đứng lên. Bóng đêm nặng nề, Triệu Thiên Lượng loạn trà loạn choạng mà đẩy ra thanh niên trí thức điểm cửa viện, toàn thân mùi rượu lôi cuốn lấy gió đêm ý lạnh. Mới vừa vào cửa, một đạo thân ảnh quen thuộc liền xâm nhập tầm mắt. Lâm Duyệt Trừng đang ngồi ở tiểu viện trên băng ghế đá, hai tay chống cằm. Gặp hắn trở về lập tức nhãn tình sáng lên, ý cười như là ngày xuân mới nở hoa lê, mềm mại lại rực rỡ. Triệu đại ca. Nàng bước nhỏ chào đón, ống tay áo có chút lắc lư, đầu ngón tay kéo nhẹ xuống góc áo của hắn. Ngươi làm sao uống nhiều như vậy nha? Ăn cơm chưa? Thanh âm nu giống như ánh trăng chút xuống. Triệu Thiên Lượng trên thân mùi rượu là lớn, nhưng hắn không có chút nào men say. Tiện tay từ trong cái gùi xách ra túi giấy dầu, tại Vương Hữu Điển cái kia che phủ kín tầng tầng giấy dầu bên dưới, mơ hồ bay ra các loại mùi thịt cùng bánh nướng hương khí. Vương sư phó đáp ứng giúp chúng ta làm tiệc mừng. Hắn cười đến tùy ý, mùi rượu cùng vui sướng xen lẫn trong cùng một chỗ, tiếng nói hơi câm. Ê, trả lại cho ta mang hộ chút đồ ăn trở về, ngươi nếm qua sao? Lâm Duyệt Trừng mím môi nhẹ gật đầu nếm qua. Có thể lời còn chưa dứt, lại nhịn không được xích lại gần chút, tiểu xảo chóp mũi có chút run run, trông mong nhìn qua cái kia túi giấy dầu. Bất quá đây là Vương sư phó làm, ta vẫn là muốn nếm thử. Gặp nàng bộ dáng này, Triệu Thiên Lượng trong lòng mềm nhũn, lại muốn đùa nàng, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Làm sao, không sợ ban đêm ăn cái gì béo a? Hắn đưa tay điểm một cái trán của nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng sát qua nàng da thịt trắng đoán. Lâm Duyệt Trừng khẽ giật mình, vô ý thức túi đầu nhìn một chút bụng của mình, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo, bên tai lặng lẽ nổi lên một tầng phấn ý, ta có phải hay không có chút béo. Nàng thanh âm càng nhẹ, trong mắt mang theo một tia tâm thần bất định. Ngươi có thể hay không thích? Những ngày này, tựa như đúng như Triệu Thiên Lượng nói tới như vậy, nàng là dinh dưỡng không đầy đủ. Tại Triệu Thiên Lượng nhà ăn chút thời gian, sắc mặt nàng hồng nhuận không ít, trên thân cũng dài quá chút thịt. Đồ đần. Triệu Thiên Lượng thấp giọng bật cười, đưa tay đưa nàng run ngắn, mùi rượu hôn tạp trên người hắn cái kia cố quen thuộc cấm áp, đưa nàng cả người bao phủ. Hắn méo méo nàng mềm mại gương mặt, tiếng nói câm mấy phần. Ngươi cái dạng gì ta đều ưa thích. Lập tức xích lại gần bên hai nàng, trầm thấp uy hiếp. Bất quá, nhưng không cho ngươi giống như trước đó như thế gầy, không phải vậy, ta còn muốn đem ngươi cho ăn tròn. Ai nha? Lâm Duyệt Trừng cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, xấu hổ đập hắn một chút, nhưng lại không tự giác hướng trong ngực hắn dán dán. Hôn kỳ sắp đến, hai người quan hệ cũng càng ngày càng thân cận. Nàng tế bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng níu lấy vạt áo của hắn, thanh âm mềm nhũn lẩm bẩm. Vậy ngươi mở ra túi giấy dầu thôi. Dưới ánh trăng, trong mắt nàng ánh sáng so trong tay đồ ăn còn muốn ngọt. Triệu Thiên Lượng cười mở ra giấy dầu, nồng đậm mùi thịt thoáng chốc quyết tán. Hắn bẻ khối bánh nướng, đưa tới nàng bên môi. Chỉ cho ăn một bụng nhỏ, còn lại giữ lại ngày mai lại cho ngươi ăn. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trong làng trên đường đất còn hiện ra một tầng sương mỏng. Lý Viện Triều vác lấy cái bao vải phục, bước chân nhẹ nhàng bước vào thanh niên trí thức điểm sân nhỏ. Thiếu niên dáng người gầy gò không ít, làn da ngăm đen tỏa sáng. Nên miệng cười một tiếng lúc liền lộ ra hai hàng tiểu bạch nha, rất giống là từ trong rừng đụng tới hiệu hoang nhỏ. Sư phụ, ta trở về rồi. Hắn kéo cuống họng một hô, thuận tay liền đem bao quần áo hướng trong viện tất gỗ con bên trên một đặt xuống. Triệu Thiên Lượng ngay tại luyện công buổi sáng, nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là đồ đệ, mặt mày giãn ra mấy phần. Nha, Viện Triều trở về đến thật sớm a, phụ thiên chuyện bên kia xử lý đến tiểu gì? Lý Viện Triều gãi gãi cái hót, cười hắc hắc, từ trong bao quần áo móc ra cái túi giấy dầu đưa tới. Cho ngài mang hộ một chút mà phụ thiên bánh bông lan, còn có hai bao đại sinh sinh thuốc lá. Chương 166 Tuyết Triệu Thiên Lượng tiếp nhận, thuận tay đặt tại trên bệ cửa sổ, vỗ vỗ tay bên trên không tồn tại bụi. Đúng rồi, Viện Triều, ngươi cậu chân kiểu gì? Lý Viện Triều nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, túi đầu đá đá dưới chân một viên cục đá. Đại phu nói xương cốt nối liền chính là không thể làm sống lại. Hắn cái này khẽ đảo bên dưới, trong nhà liền không có trụ cột, về sau nhà hắn thời gian sợ là không dễ chịu. Hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Triệu Thiên Lượng quay người vào nhà, không bao lâu chỉ nghe thấy ngăn kéo kẹt kẹt một vang, ngay sau đó là xé phong thư ra đóng kín tiếng xào xạc. Lúc trở ra, trong tay đã nắm chặt cái căng phòng phong thư. Cầm. Hắn một tay lấy phong thư đập vào Lý Viện Triều trong tay, dày đặc phân lượng ép tới thiếu niên cổ tay có chút trầm xuống. Lý Viện Triều như bị nóng đến giống như cuốn quýt trở về đấy. Sư phụ ngài đây là làm gì? Cậu bên kia nhà chúng ta đã cho chút lương thực. Lời còn chưa dứt, Triệu Thiên Lượng liền giữ lại hắn trở về co lại cổ tay. Lực đạo không nặng, lại mang theo không thể nghi ngờ kình. Động tác này để Lý Viện Triều nhớ tới 2 tháng trước, cũng là tại trong sân nhỏ này. Sư phụ chính là như vậy nắm chặt cổ tay của hắn, đem bái sư dập đầu chính mình cho đỡ lên. Tiểu tử ngốc Triệu Thiên Lượng buông tay ra, tại hắn trên gáy trùng điểm xoa nhẹ một thanh. Ngươi là đồ đệ của ta, về sau nếu là có người hỏi tới, ngươi liền nói là sư phụ của ngươi tâm ý, nhớ kỹ, ta Triệu Thiên Lượng đồ đệ, ở đâu đều được thẳng tắp cái eo đi đường. Phong thư chứa không phải tiền, rõ ràng là một mặt sư phụ cho đồ đệ lập lệnh bài. Lý Viện Triều tay bỗng nhiên liền siết chặt. Du Bố Tín phong ấn hắn hổ khẩu kén, bỏng đến hốc mắt phát nhiệt. Ta đã biết, sư phụ. Thiếu niên câm lấy cú họng, đem thư phong chỉnh trọng nhét vào bên trong nghi ngờ túi. Dùng sức phụt phụt 2 lần cái mũi, bỗng nhiên lại nết miệng cười. Đúng rồi sư phụ. Lần này tại phủ tiền, nhà cậu sát vách ở cái lao sân khách, cùng ta làm nhảm không ít nhất tham gia môn đạo. Lý Viện Triều lai liếu kính mà, mặt mày hớn hở khoa tay đứng lên. Nói là có về hắn tại lão hổ dánh đi núi, nhìn thấy một gốc ngay tại chỗ pháo ánh sáng lộ tại mặt đất sợi dâu liền có đầu ngón tay thô. Người kia nói, chỉ cần nhìn chuẩn âm dương pha tham gia liền bản thân hướng trước mắt nhảy, nói đến 10 phần mơ hồ. Triệu Thiên Lượng nguyên bản chính mang theo nhánh cây trên mặt đất phủ đi, nghe được chỗ này đống nhiên dừng lại, có chút buồn cười hỏi. Người kia còn nói cho người cái gì? Lý Viện Triều nháy nháy mắt, không có phát giác được dị dạng. Còn nói trong 6 tháng tham gia hạt đỏ đấu, đến bóp lấy canh ba lộ đi nhất, không phải vậy xâm tinh sẽ đột điện. Hắn có phải hay không còn nói cho ngươi, gặp phải hộ tham gia rắn trước tiên cần phải dập đầu 3 cái. Triệu Thiên Lượng đột nhiên đánh gây hắn, trong tay nhánh cây đùng một tiếng bẻ gãy. A, sư phụ, ngươi thế nào biết? Lý Viện Triều rụt cổ lại. Triệu Thiên Lượng lắc đầu, đem nhánh cây ném xuống đất. Cái gì âm sần núi dương pha, nhìn thấy hộ tham gia rắn muôn bái, trong 6 tháng hạt sương nặng, tham gia hạt dính nước đụng một cái liền nát. Đây đều là lừa người đứng đắn nhất tham gia cũng sẽ không dạng này miệng lưỡi dẻo quẹo. Hắn nhìn thấy đồ đệ mặt đỏ lên, thở dài. Đồ đệ 16 tuổi, chính là đối với mấy cái này mơ hồ đồ vật si mê niên kỷ, thả hậu thế, gọi là trung nhị. Lý Viện Triều lập tức nghẹn lại. Môi hắn giật giật, nửa ngày mới biện xuất một câu. Ta còn tưởng là đó là chân truyền. Chân truyền? Triệu Thiên Lượng đột nhiên cười một tiếng, lại không cái gì nhiệt độ. Lão bối mà truyền lời đều coi trọng chính thật một giả ngươi ngược lại tốt rồi, ngay cả cái sọt nói dối đều túi trở về. Nói dùng mũi giày đẩy ra trên đất lá khô. Nhớ kỹ, khoác lác người yêu nhất hướng nơi xa biên, thật muốn hiểu công việc ngược lại không bỏ được ra bên ngoài nói. Thiếu niên bỗng nhiên nắm chặt góc áo, đúng vậy à, sư phụ dạy hắn nhận đất, phân biệt lá, cho tới bây giờ đều là một câu móc, nào giống cái kia già đem đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất tiên đầu đạp não như bị sương đánh qua mạng. Đi Triệu Thiên Lượng đột nhiên đá hắn mũi giày. Có thể phân biệt ra thật giả không coi là hảo quân công, đến mai cùng ta lên núi, để cho ngươi kiến thức một chút cái gì là thật ngay tại chỗ pháo. Lý Viện Triều vụt ngẩng đầu, chính tiến đụng vào sư phụ mang cười đáy mắt. Sư phụ đây là đang cho hắn đưa bậc thang đâu. Hắn lập tức trà sát cái mũi hắc hắc, vậy ngài cũng đừng chê ta nhãn lực không tốt. Hôm sau, Triệu Thiên Lượng đẩy ra chi rắc rung động tấm ván gỗ cửa, một trận lạnh thấu xương hàn khí hòa với tuyết mặt tử nhào tới trước mặt. Trong viện đã rơi xuống tầng tấp hơn dày tuyết, sam trắng màn trời còn tại không ngừng hướng xuống sắt muối giống như sợi tơ. Xách, đuổi kịp không kéo. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, giữa lông mày nhăn lại cái u cục, a ra khi ở bên cạnh ngưng tụ thành một đoàn xương trắng. Tối hôm qua vừa cùng đồ đệ nói ngoa muốn dẫn hắn kiến thức thật ngay tại chỗ pháo, hôm nay lão thiên gia liền nhăn mặt. Tuyết lớn ngập núi thời gian, muốn nhấc tham gia coi như khó khăn. Bất quá nhà mình có kim điêu, còn có thể thử dây vào tìm vận may. Sư phụ. Ngoài hàng rào chuyển đến Lý Viện Triều thanh âm. Thiếu niên bọc lấy kiện dụng lông áo ra, cái mũ ép tới chỉ còn song sáng lấp lánh con mắt lộ ở bên ngoài, đông vải dày tại trên mặt tuyết giẫm ra xuyên lỗ thủng đen. Hạt tuyết dính tại hắn trên lông mi, theo chớp mắt động tác đổ rào rào rơi xuống. Triệu Thiên Lượng hướng trong lòng bàn tay xì ngụm nước bọt. Quy củ cũ, đi trước 2 chuyến kỹ năng. 2 người tại thanh niên trí thức điểm trên đất chống làm dáng. Thiếu niên không bước xung quyền lúc mang theo gió xoắn nát bông tuyết, Triệu Thiên Lượng đá ngang đảo qua xảo phơi đổ, chấn động đến dây sắt ong ong rung động. Bên cạnh nhà bếp bay ra cháo bột bắp hương khí, Lâm Duyệt Trừng buộc lên tạp dề đứng tại khung cửa bờ tê. Cơm được. Nàng từ trong nhà bếp nô ra nửa cái đầu, gương mặt hai bên cóng đến có chút đỏ. Sư đồ 2 người thu thế, luyện công buổi sáng một phen, thân thể hơi nóng, lúc này lại đến bát cháo nóng, liền tương đương đẹp. Tới. 2 người cất bước đi vào nhà bếp. Trong phòng ấm áp dễ chịu so bên ngoài đợi muốn dễ chịu rất nhiều. Nóng hổi chén cháo vừa gắt lại, Lý Viện Triều liền không kịp chờ đợi hỏi. Sư phụ, tuyết này trời còn lên núi không? Thế nào sợ đông lạnh rơi lỗ tai? Mới không phải, ngươi không phải nói tuyết rơi úng tử liền không có cách nào nhấc tham gia thôi. Là như thế này, bất quá bây giờ tuyết vừa bên dưới, còn chưa bao trùm toàn bộ địa khu, nếu là ta vận khí tốt, cũng là có thể xuất hàng. Nhấc tham gia một chuyện, vốn là vận khí thành phần chiếm đa số. Triệu Thiên Lượng lột hai cái cháo, nói tiếp đi hôm nay ăn bài. Một hồi mang lên Ngạn Vương bọn chúng, Tuyết Hoa Tử Lý càng lộ vẻ bản sự. Ngạn Vương, sư phụ, ngươi lại mới thu một đầu chó. Ân, tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, ta lên núi bắt kim điêu, kết quả đụng phải kim điêu cùng một cái dã khuyển chiến đấu. Ta nhìn cái kia dã khuyển năng lực chiến đấu không tầm thường, tính tình đủ dã đủ liệt, dứt khoát cùng nhau cho thu. Là cái gì chủng? Ngạc Luân Xuân Liệp chó, đánh đông liệp rất mạnh, kháng đông lạnh. Ngoài cửa viện bỗng nhiên truyền đến móng vuốt cáo tuyết tiếng vang. Năm cái chó săn chẳng biết lúc nào đã đồng loạt ngồi xổm ở trong đống tuyết. Xích Vương vươn thẳng cái mũi ngửi gió, Huyền Vương lông đen bên trên tích lấy tuyết quan, cùng sư đang dùng giày trưởng đập cả hai trên người tuyết động, như cái thật thả lao đại ca. Gần nhất Bạch Long đột nhiên nhảy lên lên, lăng không ngậm lấy phiến bay xuống lá khô, trêu đến thiếu niên cười ha ha. Mao Mao khoe khoang cái gì đâu? Xưa nay, Lý Viện Triều càng ưa thích gọi Bạch Long nhũ danh. Chương 167 khí ăn xong điểm tâm, Triệu Thiên Lượng là hôm nay lên núi làm công tác chuẩn bị. Đầu tiên là về đến phòng, từ trong không gian lấy ra bộ phận công cụ mới, đều là trong khoảng thời gian này, lục tục ngo ngoe từ Tống Tiêm Tử nơi đó mua được. Ba cạnh tinh cương liệt xoa, sừng hiệu trôi đao lượn ra, pháo nổ hai lần đồng chạm canh gác, hoa ra thuốc nổ túi, lông lạc đà cuốn dây thừng. Mỗi một dạng đều là nhân công tinh tế rèn luyện, sử dụng vật liệu cũng coi trọng, đều là tinh phẩm. Đơn cầm ba cạnh tinh cương liệt xoa tới nói, đầu dĩa trộn lẫn ghép bùn phở ảm, cứng đến nỗi một, cho lợn rừng thả dầu máy cả cặp nhanh. Còn lại sẵn cố, đều là lên núi dùng được tốt công cụ. Chứ những này đại kiện bên ngoài, hắn lại lấy ra mấy thứ tinh xảo vật nhỏ. Xương hiệu cái thẻ, đồng đỏ tuyến, hong khô đoạn gỗ, băng tầm kia chói dây thừng. Đây đều là nhất tham gia công cụ, hắn rất sớm đã để Tống Tiêm Tử đi chú ý chỉ bất quá đối phương thẳng đến mấy ngày gần đây nhất mới kiếm ra một bộ đến, cái này cũng không trách hắn năng lực không được. Mà là bọn hắn bên này giá sâm tài nguyên thật sự là ít, cho nên thả núi người liền thiếu đi. Giá sâm tài nguyên phần lớn tập trung ở trường Bạch Sơn Nội, cho nên Phụ Thiên bên kia thả sơn nhân phải nhiều hơn rất nhiều. Cho nên, muốn tại bọn hắn nơi này thu một bộ nhất tham gia công cụ, hay là làm công tinh lương độ khó tự nhiên không thấp. Đem tất cả công cụ thu thập sắp xếp gọn, Triệu Thiên Lượng liền ra ngoài phòng. Ở trong sân, hắn hai ngón tay đặt ở bờ môi, thổi cái kỳ dị quái huyết. Lệ. Rất nhanh, chân trời xuất hiện một cái điểm nhỏ màu đen, tiếp theo càng lúc càng lớn. Một cái thần tuấn kim điêu xoay quanh tại thanh niên trí thức điểm trên không. Đại điểu. Đang ở trong sân đùa mấy cái cẩu nhi Lý Biệt Triều, nghe nói dị hưởng, vội vàng nhìn về phía bầu trời. Khi thấy dương cánh hơn 2 mét kim điêu lúc, không khỏi há to miệng, lên tiếng kinh hô. Đây chính là ta đề cập với ngươi kim điêu, cùng Ngạn Vương là tại cùng một ngày thu phục. Đây cũng quá đẹp rồi. Vừa rồi lúc ăn cơm, Lý Viện Triều đối với sư phụ trong miệng lời nói kim điêu không có cảm giác gì. Lúc này nhìn thấy kim điêu bản điêu sau, hắn mới bản thân cảm nhận được sư phụ có bao nhiêu lợi hại. Lệ. Kim điêu kêu khẽ một tiếng, rơi vào Triệu Thiên Lượng nâng tay lên bên trên. Tại bên cạnh hắn, mấy cái uy manh cẩu nhi hoặc đứng hoặc nằm. Tình cảnh này, thiếu niên chợt nhớ tới trả hết tiết học, lão sư cùng hắn niệm qua một bài tử. Trái dắt cho vàng, phải phải. Nhưng làm sao, hắn đọc sách thiên phú thực sự là có hạn, ấp úng nửa ngày, đều niệm không ra một câu hoàn chỉnh. Triệu Thiên Lượng thực sự nhìn không được, bất đắc dĩ nói: câu đầu tiên liền niệm sai, chẳng lẽ lại ngươi ngữ văn là giáo viên thể dục dạy? Lý Viện Triều sững sờ, sư phụ, ngươi thế nào biết đến? Lão sư ta không chỉ có dạy thể dục cùng ngữ văn, hắn còn dạy toán học đâu. Trong lúc nhất thời, Triệu Thiên Lượng lại phát hiện chính mình không phản bắt được. Chuẩn bị sẵn sàng, sư đồ hai người chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, Lâm Duyệt Trừng là hai người chuẩn bị lương khô cùng túi nước. Hai sư đồ mang lên, chính nhấc chân muốn bước ra cửa viện, trong phòng siêu thoát ra một đạo bóng tím. Cái kia nuôi đoạn thời gian tử điêu bỗng nhiên nhảy đến Triệu Thiên Lượng trên vai, lông xù cái đuôi to đảo qua hắn cái cổ. Tiểu tổ tông này. Lý Viện Triều đưa tay muốn đuổi, bị Triệu Thiên Lượng ngăn lại. Mang theo đi, trên núi gặp được nhỏ hẹp khe đá còn có thể để nó dò đường. Cái này tử điêu thông nhân tính, lại thêm hồng hoàn phụ trợ, cùng Triệu Thiên Lượng huấn luyện, nó đã có thể vì Triệu Thiên Lượng đi săn cung cấp trợ lực. Nói bấm tay gậy bên dưới tử điêu rướn nhẹ mũi. Chỉ là, từ lúc thu kim điêu trở về, tiểu gia hỏa này cũng có chút buồn bực, có đoạn thời gian không chút để ý chính mình. Hiện tại hắn mang đủ công cụ chuẩn bị lên núi, hắn muốn cho là tử điêu sẽ không theo, dù sao hắn còn mang tới kim điêu. Ngược lại là có chút lương tâm, không có phí công thương ngươi. Tử điêu thuận thế tiến vào chủ nhân trang phục thợ săn mũ trùm, chỉ lộ ra song hắc đầu mắt nhỏ giọt chuyển. Tử điêu nhìn xem Triệu Thiên Lượng trên tay nâng kim điêu, như cũ tức giận, nhưng không có biểu hiện ra bao nhiêu địch ý đến. Nhìn thấy biến hóa của nó, Triệu Thiên Lượng nội tâm cao hứng. Nghĩ đến, chính mình thu phục cái này kim điêu, cũng không phải là trước đó bị thương nó, làm tán tộc khác người cái kia. Cho nên, tử điêu mới sinh mấy ngày một nạn, liền bản thân khôi phục tốt. Tiểu gia hỏa, quay đầu để kim điêu giúp ngươi tìm xem thất lạc tộc đàn. Lần trước thu phục kim điêu cùng Ngạn Vương đằng sau, Triệu Thiên Lượng liền quay trở về, là tử điêu tìm kiếm tộc đàn sự tình, liền tạm thời gác lại. Tử điêu nghe vậy, hai cái đen lúng liếng con mắt liếc nhìn kim điêu. Có chút cao lãnh phạm kim điêu, cảm thấy được ánh mắt của nó, nhỏ không thể thấy gật đầu một cái, xem như đáp ứng. Tốt, chúng ta xuất phát. Sư đồ hai người, năm cái cho săn, một tử điêu, một kim điêu, chính thức xuất phát hướng sơn lâm phương hướng mà đi. Bộ này đội hình, để một đường đụng phải thôn dân nhao nhao ghé mắt. Triệu Chi Thanh, ngươi chiến trận này, là muốn mang Viện Triều đi tìm hùng tướng tử. Hoặc, cái này năm đầu lớn cho săn, cái đỉnh cái mãnh liệt, đánh cái gì con mồi, vậy mà cần bọn chúng năm cái cùng một chỗ. Khi Lý Viện Triều nói cho bọn hắn hôm nay chỉ là đi tìm chảy gỗ thời điểm, một đám thôn dân đều ngạc nhiên. Cái này cùng đại pháo đánh con mồi không có gì khác biệt. Tại đi vào cửa thôn thời điểm, Triệu Thiên Lượng sư đồ hai người, đụng phải đồng dạng chuẩn bị lên núi một tổ khác người. Huynh đệ Tần gia, Vương Khánh Sơn còn có Hồng Kỳ Chuân Chu Vệ Đông. Vương Khánh Sơn các loại năm người, nhìn thấy bọn hắn đội hình này, giật nảy mình. Hoắc, Thiên Lượng, ngươi đây là đi săn gấu. Chúng ta bên này ra hùng thương tử. Triệu Thiên Lượng lắc đầu mang theo viện triều lên núi học đồ vật. Năm người đầu lưỡi đăm đăm viện triều thật sự là đổi một cái tốt sư phụ a. Đừng nói ta lão Vương, các ngươi đâu, đụng một khối cũng là lên núi đi săn. Chúng ta đều là tiểu đả tiểu nháo, những ngày này mọi người đều nhàn rỗi, liền nghĩ làm cái tranh tài, tìm một chút việc vui. Vương Khánh Sơn nhún vai. Bọn hắn đám người này, huynh đệ Tần gia chó còn không có đẩy ra ngoài, đồng thời còn không có tao chó. Cũng chính là dưới tay chó không có một cái nào có đầu nhang, tìm không được đại giá vật. Tảng đá ngược lại là có rơi xuống đất hương, tại tuyết quý có thể phát huy công dụng. Nhưng là nó mới khỏi hẳn không lâu, Vương Khánh Sơn cũng không bỏ được để nó lên núi cùng một đám tân binh đạn tử định giá vật. Triệu huynh đệ, chúng ta tranh tài đánh con thỏ, người nào thua ai còn rượu. Chu Vệ Đông hàm cười bổ sung, lần trước cùng Vương Khánh Sơn, cùng làng Lý Kiến Cương cùng nhau đánh gấu chó gặp chuyện cho nên. Cho tới bây giờ, trong lòng của hắn như cũ có không nhỏ bóng ma, đã không có dũng khí lại lên núi đánh cỡ lớn giá vật. Ha ha, thì ra là thế, chúc các ngươi chơi đến vui vẻ, ta hỏa viên hướng đi trước. Đa tạ các nôn, viện triều tiểu tử, hảo hảo cùng ngươi sư phụ học bản sự, hắn nhưng là có bản lĩnh thật người. Nếu không phải Thiên Lượng khẳng định không nguyện ý thu ta làm đồ đệ, không phải vậy vua ta Khánh Sơn liền thành người sư đệ. Song Vương xin từ biệt, sư đồ hai người đổi phương hướng, lần nữa đi đường. Hô hô. Lý Viện Triều hai tay chống đỡ đuổi, thở hổn hển. Từ tạm biệt Vương Khánh Sơn bọn người, sư đồ hai người đã đi ra hơn 5 giờ. Trên đường đi, có Kim Điêu cùng Tử Điêu phụ trợ, hai người ngược lại là tìm tới mấy chỗ khả năng sinh trưởng chảy gỗ địa phương. Kết quả đều vô hụt, gần nửa ngày, ngay cả cái phổ thông tham gia cũng không thấy. Chương 168 lang liên tục lăn ba tòa vùng núi hẻo lánh con, quả thực là ngay cả cái tham gia bóng hình đều không có sở lấy, hai sư đồ vận khí xem như xui đến tận nhà. Lý Viện Triều rũ cục lấy đầu, trong miệng lẩm bẩm: "Sư phụ, ta sẽ không phải một chuyến tay không đi." Không nóng này, thả núi chính là như vậy. Triệu Thiên Lượng ngẩng đầu nhìn coi sắc trời, ánh mắt đống nhiên bị một chỗ địa giới cho kéo lại. Tại hắn ánh mắt phía trước, đột ngột xuất hiện một chỗ vốn không nên xuất hiện ở trong rừng cảnh tượng. Mấy gian tàn phá phòng nhỏ sự ở trong rừng, đen xỉ cổng tỏ vỏ giống mở ra miệng. Chắc chính là, hôm nay trận tuyết này sớm nên phô thiên cái địa, lại cứ địa giới này liền khối bông tuyết đều không có dính, có khô độc đậy, rất giống bị thứ đồ chơi gì mà cho chống được. "Sư phụ, cái kia đó là cái gì?" Lý Viện Triều cũng nhìn thấy bức tràng cảnh này, không khỏi miệng khô lưỡi khô. Không biết, nhìn không giống thợ săn lâm thời chỗ ở. Có chút thợ săn vì đi săn thuận tiện, sẽ ở trên núi dựng lâm thời doanh địa. Nhưng trước mắt xuất hiện rất nhiều nhà gỗ, mặc dù đã rách nát, nhưng nhìn ra được đã từng nơi này là quần thể kiến trúc. "Sư phụ, ngươi nói, có thể hay không, có phải hay không là?" Thiếu niên cuồng nuốt nước miếng, tưởng rằng đụng phải đồ không sạch sẽ. Đi qua nhìn một chút. Triệu Thiên Lượng cũng không tin quỷ thần mà nói, cất bước hướng phía mảnh kia nhà gỗ đi tới. Tới gần nhà gỗ lúc, một trận dâm mát hàn ý đánh tới, Triệu Thiên Lượng bước chân hơi ngừng lại. Hắn quay đầu đối với nhắm mắt theo đôi đồ để nói ra: "Viện Triều, ngươi lại chờ ở tại đây, ta để Kim Điêu cùng cổng sư che chở ngươi, ta mang theo Tiểu Xích bọn chúng đi vào là được rồi." "Ân, sư phụ, ngươi cẩn thận chút." Lý Viện Triều gật đầu như giá tỏi, hắn là thật không dám đi vào xem xét, những cái kia phá phòng ở nhìn xem giả làm người ta sợ hãi. Kẹt kẹt. Triệu Thiên Lượng nhấc chân đá văng nửa sập tấm ván gỗ cửa, cửa trục đứt gãy âm thanh giống kẻ sắp chết đến gì. Tiểu Xích đột nhiên thắng gấp một cái, mũi điên cuồng co rúm, cái này từ trước đến nay hung hãn không sợ Lai Châu Hồng lúc này cái đuôi cương đến trực tiếp, toàn thân lông tóc nổ tung một chút. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Triệu Thiên Lượng không khỏi thân thể hơi cương, đều nói động vật so với người có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn. Ngay tại hắn đem bàn tay hướng trên lưng ba cạnh xin thép lúc, đột nhiên liếc thấy Xích Vương Cầu ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Lại nhìn Huyền Vương các loại còn lại mấy cái chó, phát hiện bọn chúng không có chút nào dị thường, lập tức biết được, mình bị Xích Vương cái này chón đệ buồng địch. Chắc. Triệu Thiên Lượng chửi mẹ một tiếng, dùng dây cho Xích Vương cái mông tới cái yêu tiếp xúc. Xích Vương không nghĩ tới chủ nhân nhanh như vậy liền khám phá, trốn tránh không nổi, thân thể bị có chút đá văng. Trung thực một bên lợi, đừng làm trở ngại ta. Triệu Thiên Lượng như cũ có chút khí, hắn nhưng là kiên định chủ nghĩa duy vật chiến sĩ a, kém chút cho nhà mình cậu tử cả không tự tin. Căn phòng này so tưởng tượng rộng rãi, đèn tin đảo qua đi, tối tăm mở mịt của sáng bên trong tung bay mạng nhện sợi thô. Nhất chói mắt chính là góc tường đứng thẳng trương oai tà bàn thờ, màu sơn sớm đã cởi tận, phía trên bày biện ba cái sứ thô bát. Bên trái trong chén được lấy đen xì vật hình khối, ở giữa đáy chén ngưng tầng đỏ sẫm mỡ đông, bên phải cái kia bát trống trơn. Đáy chén để ép một tấm ố vàng tấm hình. Triệu Thiên Lượng do dự một chút, đem tấm hình xoay chuyển tới, mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng ở nhìn thấy trên tấm ảnh nội dung sau, Triệu Thiên Lượng hay là hít vào một ngụm khí lạnh. Tấm hình một mặt khác, vẫn như cũng là trống không. Không phải, nơi này không phải là có người cố ý chỉnh đến dọa người a? Đem tấm hình ném, Triệu Thiên Lượng đem gian phòng tìm kiếm một phen, không có tìm được cái gì vật hữu dụng. Lại đem còn lại gian phòng đều nhìn một lần, cuối cùng phát hiện, thuần túy là lãng phí thời gian. Địa phương quỷ quái này, không có quỷ coi như xong, liền chút thứ đáng giá cũng không có. Mang theo Xích Vương bọn chúng, trở lại Lý Viện Triều bên người. "Sư phụ, bên trong đều có cái gì?" "Cái gì cũng không có, chúng ta đi thôi." "Cũng là, nơi này rách nát như vậy, không có đồ vật mới là bình thường." "A, sư phụ, trốn tiến đâu?" Lý Viện Triều đột nhiên phát giác, nguyên bản một mực ngồi xổm ở Triệu Thiên Lượng đầu vai trốn tiến, lúc này nhưng không thấy thân ảnh. Triệu Thiên Lượng đem ngón tay khoác lên ngoài miệng, thổi cái kỳ dị âm tiết. "Ô, siêu." Chợt nghe CKITTT một tiếng, chồn đĩa không biết từ chỗ nào chui ra ngoài, móng vuốt nhỏ cọ đến tối đen. Tiểu gia hỏa chạy đến Triệu Thiên Lượng trước mặt, lúc này, Triệu Thiên Lượng mới phát hiện trong miệng nó ngậm đồ vật. Đó là cái đúc bằng đồng tệ, vết rỉ bên trong ẩn ẩn lộ ra đường vân cổ quái. Nha a. Triệu Thiên Lượng hai ngón tay kẹp lấy tiền đúc, đáy mắt sáng lên. Cái chỗ chết tiệt này, ở đâu ra đồ vật cũ? Lòng bàn tay xoa qua tệ duyên, một cỗ lạnh buốt thuận cổ tay vọt lên, đánh trong lòng hắn nhảy một cái. Đang muốn tiếp tục, dương bốn phương tám hướng đột nhiên nổ lên một chuỗi sói tru. Ngao. Âm thanh mà vừa nhọn vừa sắc, cùng lưỡi dao giống như phá màng nhĩ. Nghe nói đến những âm thanh này, Ngạn Vương toàn thân lông nổ tung, trong cổ lăn ra như sấm rền gầm nhẹ. Những âm thanh này, nó quá quen thuộc. Nó đã từng cùng những vật này chiến đấu qua. Lý Viện Triều mặt bà trắng. Sư phụ. Cái này gào không giống như là bình thường sói hoang a. Ngồi xuống. Đừng có chạy lung tung. Triệu Thiên Lượng một tiếng quát lớn, đồng thời đưa trong tay ba cạnh liệp xoa dao cho đối phương, chính mình thì bưng lên 5-6 nửa. Tiếng sói tru còn tại trong rừng xoay một vòng mà tiếng vọng, nghe liền không chỉ 3-5 chỉ. Thanh âm càng ngày càng gần. Hùng sư, bảo vệ cẩn thận hắn. Triệu Thiên Lượng sung mông cậu ngao dương lên cái cằm, cái kia hình thể giống con ngẽ con giống như mánh khuyển lập tức hướng Lý Viện Triều bên chân một chen, bảo vệ lấy hắn. Thiếu niên nắm lấy cùng sư lông bẩm, đốt ngón tay đều hiện trắng. Lúc này hắn xem như minh bạch vì sao sư phụ luôn nói cái này chó là sống tâm chắn chỉ là sự ở bên người, cỗ này tanh nóng thổ tức cũng là người ta an tâm hơn phân nửa. Liên một hồi này, tiếng sói tru đã làm thành vòng, rừng cây khô bên trong tất sột soạt động tĩnh giống thủy triều lên giống như tràn qua đến. Hắn khỏe mắt giật một cái, đám xúc sinh này hiển nhiên để mắt tới bọn hắn một hồi lâu. Xích Vương hộ cánh trái, Bạch Long chầm chậm bụi cây. Huyền Vương cùng ta để lên đi. Triệu Thiên Lượng gầm nhẹ bảy trận, báng súng chống đỡ vai trong nháy mắt đột nhiên đổi giọng. Các loại Ngạn Vương, cái kia Ngạc Luân Xuân Liệp chó khí thế lại biến, trên thân lần nữa toát ra đến từ hoang dã khí tức. Chân trước không nổi đào trong cổ họng lăn ra khỏi nghẹn ngào đều mang mùi máu tanh. Triệu Thiên Lượng bỗng nhiên nhớ tới gia hỏa này thế nhưng là ở trong rừng giết được manh tướng, lúc này đem miệng súng hướng xuống để ép. Đổi trận hình. Ngạn Vương, ngươi đến xung phong. Ngay tại hắn an bài trận hình thời điểm, đàn sói đã giết tới. Đen nghịt đàn sói từ ranh giới có tuyết hiện ra bên ngoài hình sát na, Triệu Thiên Lượng răng hàm suýt nữa cắn nát. Cỏ khoa bên trong toát ra mắt xanh lít nha lít nhít, nói ít chừng 20 đối với. Dẫn đầu sói xám vai cao đều nhanh vượt qua cùng sư toét ra khỏe miệng còn mang theo một nửa núi nhảy con tàn thối. Lúc này, nó ưu lục con ngươi lóe ra khát máu quằn mang. Nhìn xem Triệu Thiên Lượng cùng nó cho săn lúc, phản phất tại đánh giá mỹ vị đồ ăn. Chương 169 chiến đàn sói ép gần tiếng sột soạt âm thanh đột nhiên ngưng trệ, hơn 20 song mắt lục hạt châu đồng loạt đính tại Triệu Thiên Lượng cùng bốn thân chó bên trên. Hạt tuyết tại lông sói bên trên tuôn rơi mà run lên, dẫn đầu hôi lang nghiêng đầu thử ra một nửa mang máu răng nanh. Xuất sinh này vừa mới xé chỉ núi nhảy con, trong cổ họng còn lăn lộn thịt mùi tanh tiếng ấy. Đều giữ vững tinh thần đến. Triệu Thiên Lượng gót chân hướng trong đống tuyết nghiền một cái, bốn đạo bóng dáng hoa hình quạt triển khai. Xích Vương cười toe toét màu đỏ tươi miệng rộng, mũi nhăn thành tam điệp lãng. Huyền Vương đệ thấp thân thể giống như là hát thủy ngân tiết quyển sĩ xâm được không chói mắt. Bạch Long thì triệt để biến mất tại trong đống tuyết, hốt hoảng, nhìn không rõ ràng. So với bọn chúng ba, càng có dáng ngoại chém giết kinh nghiệm Ngạn Vương, thì lộ ra muốn nội liễm chút. Cái này Ngạc Luân Xuân chó săn giả cũng không sù lông cũng không thấp giống, liền sử tại Triệu Thiên Lượng nghiêng phía trước ba bước xa. Phồng lên cơ bắp theo hô hấp chậm rãi chập trùng, dường như có lực lượng vô danh đang nổi lên. Hôi lang mắt lục lóe lên một cái. Nó nhận ra cái này Ngạc Luân Xuân liệp chó. Năm ngoái bạo tuyết tiên lý, có đầu đồng dạng vô thanh vô tức Ngạc Luân Xuân liệp chó, quả thực là cắn thủng đời trước lang vương động mạch cổ. Thế nhưng là, năm ngoái Ngạc Luân Xuân liệp chó, một thân thương, mặc dù sức chiến đấu hung hãn, nhưng cho sói một loại tùy thời muốn chết mất cảm giác. Trước mắt cái này lại khác. Cơ bắp cường kiện đơn giản không tưởng nổi, vết thương trên người cũng không có, hướng cái kia một sự, quả nhiên là hủy phong lẫm liệt. Dù là bộ dáng thay đổi, Hôi Lang vẫn cảm thấy, con chó săn này chính là giết chết lão lang vương cái kia chó hoang. Ánh mắt là không lừa được sói. Bốn cái chó săn mang đến lực trùng kích, áp bách đến đàn sói rối loạn lên. 7, 8 đầu trai trai lũ sói con nguyên bản xông vào đằng trước, lúc này lại hiệu xỉu trượt mà lui về sau, đem đất tuyết lôi ra xốc xích dánh. Dẫn đầu Hôi Lang thấy tình thế không đối, đột nhiên ngang đầu tuôn ra một tiếng thét dài, hơn 20 đầu sói rất nhanh liền ổn định. Nó không phải lão lang vương. Lão lang vương năm ngoái chính là không đủ nhanh, càng không đủ hung ác, cho nên chết. Nhưng nó sẽ không. Nó tuổi trẻ, có sức mạnh, càng biết được làm sao lãnh đạo một chi đàn sói. Ngạn Vương lỗ tai giật giật. Nó chân phải trước bắt đầu ẩn ẩn nóng lên, đang ăn qua hồng hoàng trước đó, nơi đó có ba đạo sẹo, là năm ngoái độc chiến đàn sói lưu lại. Trước mắt con sói xám này đầu lĩnh, so với trước năm cái kia lang vương càng thêm khỏe mạnh cao lớn. Có thể, nó cái cổ ngẩng góc độ một dạng ngu xuẩn. Trong rừng bỗng nhiên cuốn lên gió lùa, mang tuyết cảnh khô đôn đốt bẻ gãy, đúng lúc nện chúng ở đàn sói hậu trận. Ngạn Vương mượn tiếng vang này, chậm rãi nâng lên một cái chân trước liếm liếm. Hôi lang đầu lĩnh cơ bắp siết chặt, nó minh bạch, chó hoang kia muốn khởi xướng tiến công. Ngao. Sói đầu đàn nổi giận gầm lên một tiếng, nó cũng sẽ không cho đối diện cơ hội, lần này, nó mang theo 20 mấy con sói tới, muốn nhất cử xé nát chó hoang kia thân thể. Theo sói đầu đàn ra lệnh một tiếng, đàn sói dẫn đầu phát khởi tiến công. Ngạn Vương, phá trận. Triệu Thiên Lượng như tiếng sấm tiếng giống vừa dứt, Ngạn Vương đột nhiên động. Ngạn Vương công kích lúc giống đạo kia chớp màu đen, chân trước mỗi đảo một bước liền nhấc lên ba thước tuyết lãng. Sói đầu đàn vừa tuét ra miệng to như chậu máu, trong cổ họng chu lên đột nhiên đổi giọng. Ngạn Luân Xuân Liệp chó răng nanh cách nó trong mắt chỉ còn ba tấc, tốc độ nhanh đến ngay cả hạt tuyết đều đuổi không kịp. Ngao sói đầu đàn giống như là một cái bị bóp lấy cổ gà, hú lên cái gì, gấp gào lấy về sau chết thẳng cẳng. 7, 8 đầu tráng sói phần phần xông tới khi khiên thịt. Có thể vài đầu trạng sói trận hình còn chưa dựng đứng lên, liền bị ba cái khách không mời mà đến sinh sinh xông mở. Xích Vương cái này lông đỏ sát tinh trực tiếp nhào vào sói trong đống, cái mũi co lại liền bắt lấy hai lũ sói con phần gáy cắn. Răng rắc hai tiếng giòn vang, hai cổ sói giật dẻo rủ xuống, mùi máu tươi đánh mặt khác sói thẳng lảo đảo. Huyền Vương càng là quỷ mị, bóng đen chuyên quấn đàn sói sau mông dưới đầu miệng. Sắc bén răng nanh bá liền xé mở đầu sói đuổi gần. Cái kia thụ thương hôi lang còn không có ngã xuống đất, như quỷ mị sói đen chó đã đổi cái mục tiêu tiếp tục móc. Tuyệt hơn chính là Bạch Long. Cái này tuyết trắng bóng dáng tại trong bầy sói động, đàn sói căn bản thấy không rõ thân ảnh của nó, 5-6 đầu sói sừng sốt ngay cả nó lông đều sợ không được. Có đầu độc nhãn lang vừa lợi dụng đúng cơ hội nhào cắn, Bạch Long đột nhiên xoay eo né tránh. Độc nhãn lang thu lại không được thế, trực tiếp đụng vào Xích Vương cùng mãnh đại trảo, xó não tại chỗ hãm xuống dưới một hối. Phanh, phanh, phanh. Triệu Thiên Lượng 5-6 nửa lúc này cùng đùa đòi mạng giống như bang. Gia này bọn họ nòng súng đều không mang theo nóng chuyên chọn đàn sói lộ sơ hở gấp nối mắt khai hỏa. Tốt như vậy thu hoạch đầu sói, phát động không gian bạo kích hiệu quả cơ hội, hắn làm sao lại bỏ lỡ? Có sói đầu đàn vừa muốn đánh lén Ngạn Vương bên bụng, đạn liền chui tiến vào nó vành hai. Khác hai con sói muốn bọc đánh Xích Vương, còn không có nhảy lên hai bước liền ăn đạn ngã vào tuyết trong ổ đàn sói triệt để lộn xộn. Sói đầu đàn mắt lục bên trong lóe khủng hoảng, nó cái nào gặp qua chiến trận này? Đối diện bốn chó một người phối hợp cùng bánh răng cắn vào giống như phía bên mình hơn 20 đầu sói ngược lại thành dê đợi làm thịt. Cái này đặc nương đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hơn 20 cái sói, tránh né mũi nhọn. Chuyến đi, còn thế nào tại mảnh địa giới này lăn lộn? Đầu này vai cao gần mét sói đầu đàn bỗng nhiên đứng thẳng người lên, trong cổ họng lăn ra một chuỗi cổ quái lộc cộc âm thanh. Tuyết pha bên trên đàn sói giống được làm cho binh lính càng quái, hoa tán thành ba cỗ. Hai cỗ chuyên môn kẹt tại nô ra tuyết lũ phía sau, để Triệu Thiên Lượng nòng súng con tìm không ra đầu ngắm. Còn lại một cỗ 7, 8 đầu trắng sói, mắt lục hạt châu toàn để mắt tới Bạch Long. Bạch Long mặc dù năng lực né tránh kéo căng, nhưng năng lực công kích hơi yếu, đàn sói dự định lấy nó làm đột phá khẩu. T. Triệu Thiên Lượng hít vào một ngụm khí lạnh. Súc sinh lông lá này lại biết được dùng đống tuyết khi công sự che chắn, trong thời gian ngắn hắn sát thương đàn sói hiệu suất vậy mà thật trở nên chậm. Càng chết là bên kia đàn sói đối với Bạch Long vây quét, ba đầu sói phong đường lui, hai đầu sói chính diện đánh nghi binh, còn lại ba đầu mượn tuyết vụ quân sau, răng nanh tất cả đều ngắm lấy Bạch Long chân sau gần. Sói đầu đàn bản thân ngồi xổm ở khối trần nham bên trên, chóp đuôi không có thử một cái quét lấy tuyết. Súc sinh này đáy mắt chơi liều bên trong còn thấm lấy tia đắc ý, rất giống là nói: "Ngươi có thể thả bản lén, bản vương còn sẽ không hủy đi trận a." Trong rừng đống nhiên cuốn lên cô tà phòng, đem hạt tuyết toàn vén đến Triệu Thiên Lượng trên mặt. Sói đầu đàn bắt lấy cơ hội này lại tuôn ra một tiếng ngắn gào, đàn sói trận hình lập tức biến thành cái vòng xoáy. Ngoại vi sói liều mạng chen đụng Xích Vương, Huyền Vương, Ngạn Vương ba chó. Vòng trong chuyên chọn Bạch Long ngoạm mông đen. Có đầu sói cái thậm chí học được chiêu âm làm bộ vồ hụt lại đột nhiên bằng người, xâm bạch răng nhanh thẳng đến Bạch Long cổ họng. Triệu Thiên Lượng sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nòng súng con mặc dù còn nóng lấy, đáng nhìn rã bên trong tất cả đều là lắc lư bóng sói cùng tuyết mạng, sửng sốt tìm không ra thả bắn lén đứng không. Lúc này hắn mới tính minh bạch, trước mắt con sói kia vương tuyệt đối cùng thợ săn giao thủ qua. Nhìn tình huống, còn không chỉ một lần hai lần đơn giản như vậy. Duy nhất một lần đối đầu hơn 20 sói đầu đàn, hay là một chi do kinh nghiệm phong phú sói đầu đàn dẫn đàn sói, có chút cố hết sức. Chương 170 trốn khi đàn sói vòng vây liền muốn khép lại lúc, Ngạn Vương đột nhiên động. Nó không giống phổ thông chó săn như thế trực tiếp nào cắn, ngược lại trước một cái nghiêng người lăn tiến tuyết trong ổ tuyết động đổ rào rào rơi xuống tiếng vang, vừa lúc phủ lên nó đầu ngón tay đào độc tĩnh. Sói đầu đàn mắt lục vừa cảnh giác quét về phía bên này, đoàn bóng đen kia đã từ tuyết vụ bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Không phải nào về phía gần nhất sói, mà là nghiêng hướng ngoài ba trượng khối kia trần nham đánh tới. Đùng. Ngạn Vương chân trước tại trên vách đá mượn lực đạp một cái, toàn bộ thân thể đột nhiên biến hướng trở về. Cái này có thể xương quỷ mị trở về động tác, để nhào lên chặn đường hai đầu tráng sói trực tiếp đụng cái đầy cõi lòng. Thừa dịp đàn sói này nháy mắt hỗn loạn, nó răng nanh đã tinh chuẩn ngậm lấy cánh bên chính tập kích hướng Bạch Long sói cái. Ngao sói cái rú thảm giống dễ kim nhọn, lập tức đâm hư đàn sói sĩ khí. Cái kia sói cái kéo lấy đấm máu chân sau muốn chạy trốn, lại phát hiện Ngạn Vương sớm đã nhả ra hóa bị. Đầu này Ngạn Luân Xuân Liệp chó đường tấn công xảo trá giống như con rắn độc, chuyên môn chọn đàn sói chuyển đổi trận hình mấu chốt mà ăn. Sói đầu đàn chu lên bắt đầu biến điệu. Nó trơ mắt nhìn xem chính mình bố trí tỉ mỉ vòng đây, vị đoàn này bóng đen 2-3 lần liền xé mở khe. Nhất làm cho nó sợ hãi chính là hắc quyển này mỗi lần đánh giết sau đều sẽ lập tức lui về Triệu Thiên Lượng súng tuyến bao trùm phạm vi, cũng không tham công cũng không liều lĩnh. Trong đống tuyết rất nhanh thêm ra 4-5 đầu quẻ chân sói. Ngạn Vương thời khắc này động tác ngược lại chậm lại, gân cốt cường kiện thân thể giống dương kéo căng cùng, liền kẹt tại đàn sói khó chịu nhất vị trí. Tiến có thể chặn giết muốn cuốn sau cô lang, lui có thể hộ vệ Bạch Long cánh bên. Sói đầu đàn mắt xanh bên trong đắc ý đã sớm đông lạnh thành khủng hoảng, đáy lòng lần nữa dâng lên, lão lang vương bị giết chết lúc loại kia vô lực ngăn cản cảm giác tuyệt vọng. Cơ hội tốt. Triệu Thiên Lượng khỏe miệng rốt cục kéo ra thiếu văn. Hắn nòng súng hướng Ngạn Vương xé mở lỗ hổng hất lên phanh phanh hai phát liền đánh ngã muốn bổ vị sói. Cái này tại trên núi tuyết thu phục giá quyển, mang đến cho hắn kinh hỉ quá lớn. Loại kia gần như bản năng chém giết kỹ xảo, đều là tại thời khắc sinh tử ma luyện đi ra thập phần cường đại. Ô, ngao. Đột nhiên, trước sau hai đạo thê lương thanh âm đột ngột vang lên. Là nhà gỗ phương hướng. Triệu Thiên Lượng đội vàng nhìn sang, bên kia là đồ đệ Lý Viện Chiếu chỗ phương vị. Tuyết pha phía sau có khô bụi đột nhiên tuôn rơi rung động, hai cái sói xám chính dán đất chống hướng Lý Viện Triều sau lưng sở. 16 tuổi thiếu niên còn không hề hay biết, ngón tay quắng đến đỏ bừng, nắm thật chặt sư phụ lưu cho hắn ba cạnh xin phép. Đúng lúc này, trên trời bỗng nhiên nổ tung một tiếng rồi mình. Lệ. Kim Điêu thu cánh lao xuống tiếng xé gió cùng roi giống như có tới. Chạy ở đằng trước cái kia sói vừa ngẩng đầu, đối diện liền đối đầu hai cái móc sắt giống như móng vuốt. Phốc phốc một vang. Mắt sói bên trong lập tức biểu ra hai cỗ huyết tiễn, xúc sinh này đau đến tại trong đống tuyết treo lên lăn, đem vừa rất tuyết mỏng đều nhuộm thành bùn đỏ. Phía sau cái kia sói còn không có kịp phản ứng, mông cổ ngao cổng sư đã giống tòa núi nhỏ giống như ép đến trước mặt. Cái này mãng chó căn bản khinh thường dùng răng, quạt hương bổ lớn chân trước xoay tròn vô xuống. Răng rắc một tiếng vang dọn, sói kia cổ sống trực tiếp lom thành mệt nhạc cong. Hai đạo tiếng nghẹn ngào tuần tự vang lên, cái này hai cái muốn đánh lên sói, mắt thấy là sống không thành. Lý Viện Triều lúc này mới hậu chi hậu giác xoay người, áo đông trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh kết vụ băng. Hắn nhìn qua trên mặt đất co giật sát sói, cổ họng tóc thẳng làm, nếu không phải sư phụ chó săn cùng Kim Điêu, chính mình sợ là muốn tại cái này sói hoang sườn núi bằng dao. Thiếu niên nắm xin thép tay thẳng phát run, trong đầu lại một lần nữa đối với chạy núi cái này tự sinh ra kính sợ. Hắn hay là quá non nớt, sau khi trở về, hắn phải tăng gấp bội huấn luyện. Kim Điêu thu hồi nhuốm máu thiết trảo, rơi vào nhà gỗ mái hiên một góc, bê nghệ nhìn xem bốn phía. Cùng sư thì chậm rãi cất bước, trở về Lý Viện Triều bên người. Một điêu một chó, nghiêm nhiên tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem Lý Viện Triều hộ đến gắt gao. Triệu Thiên Lượng tại phát hiện là sói tiếng hét thảm đằng sau, trong lòng nhất định, tiếp theo đem tâm thần một lần nữa thả lại tại trong bầy sói. Bọn sói này quả nhiên không tầm thường, vẫn còn biết lợi dụng đồ đệ đến phân đi tâm thần của mình. Chỉ là bọn chúng tuyệt không tính được tới, nhà mình chó săn còn có Kim Điêu, chiến lực viễn siêu bình thường gia thú. Nếu không tính được tới, như vậy hôm nay, liền đem mệnh ở lại đây đi. Đàn sói lúc này đã lộn xộn. Ngạn Vương xé mở lỗ hổng, chính là hướng dầu sôi trong nồi tưới thứ nhất bầu nước lạnh. Xích Vương trước va vào đàn sói. Đầu này Lai Châu đỏ chó căn bản không chơi hư toàn thân khối cơ thịt căng đến giống kéo căng dây cùng, đối diện liền đem đầu sói xám đâm đến bốn chân cách mặt đất. Sói kia còn chưa rơi xuống đất đâu, Xích Vương miệng to như chậu máu đã ngậm lấy nó cổ họng. Răng rắc một tiếng vang dọn. Cổ sói tại chỗ liền cong thành quái dị độ cong. Vây quanh ba đầu sói lập tức cứng tại nguyên địa, bước chân không tự giác hướng tuyết trong ổ co lại. Huyền Vương sát pháp thì hoàn toàn khác biệt. Sói đen này chó tựa như đạo kề sát đất tung bay quỷ ảnh tử, chuyên chọn đàn sói lấy hơi lỗ hổng làm ăn. Có đầu sói cái vừa quay đầu muốn chạy, đột nhiên cảm thấy chân sau mát lạnh, Huyền Vương sâm mạch rằng sớm đã cắn thủng chân của nó. Các loại sói cái trở lại muốn cắn xé lúc, trên mặt tuyết chỉ còn xuyên hoa mai giống như dấu chân máu. Sói đầu đàn dồn dập tiếng gào thét bên trong, đàn sói trận hình lại ra bên ngoài tản nửa trượng, nó đã không vững vàng đàn sói. Bạch Long bên này, vây công đàn sói thiếu đi bộ phận, nó đối địch cũng thành thạo điều luyện đứng lên. Ba đầu sói vây quanh nó nhào cắn, đem chung quanh bọt tuyết văng rất cao. Có thể lần này tư chó sửng sốt có thể dẫm lên lưng sói xê dịch, có lần răng sói đều cọ đến nó cái cổ lông tơ nó lại đột nhiên xoay eo né tránh, cũng làm cho hai đầu sói đụng cái đầy cõi lòng. Sói đầu đàn nhìn thấy tình cảnh này, trong cổ họng phát ra đã không phải phẫn nộ gào thét, rõ ràng là âm thanh tuyệt vọng nghẹn ngào. Ô! Sói đầu đàn tiếng gào thét đột nhiên đổi giọng, không phải tiếng công kêu khóc, mà là chạy tán loạn rít lên. Còn sót lại 7, 8 đầu sói xám lập tức quay đầu, tại trong đống tuyết lôi ra sốc xếp chảo ấn. Có thể Triệu Thiên Lượng đâu chịu buông tha, 5-6 nửa súng máy bán tự động ken két lên đạn, đuổi theo đàn sói bóng lưng chính là 3 phát bắn tỉa. Phanh, phanh, phanh. Mỗi tiếng súng vang cũng giống như bùa đòi mạng, phía sau nhát sói kia chân trước đột nhiên nổ tung huyết hoa, ngã vào tuyết ổ liền lại không có đứng lên. Sói đầu đàn nghe sau lưng đồng bạn kêu thảm, mắt lục bên trong hung quang sớm biến thành kinh hoàng. Nó như bị điên hướng trong rừng gọn, có thể truy binh càng nhanh, Xích Vương từ bên trái đột tới, Huyền Vương phá hỏng cánh phải, ngạnh sinh sinh đem nó ép về phía tuyệt bích. Bên dưới vách đá, sói đầu đàn nghe lấy răng nanh xoay quanh. Chân trước bất an đảo lấy vùng đất lạnh, chân sau lại bắt đầu run lên. Nó lúc này mới thấy rõ, vây quanh bốn đầu chó săn bên trong, chỉ có đầu kia ngạc luân xuân liệp chó không có nhai răng. Ngạn Vương lặng lặng mà ngồi tại trên mặt tuyết, lông đen treo bù bằng, có thể cặp kia hoàng nhãn con ngươi sáng giống như hai ngọn đèn. Nó quay đầu nhìn Triệu Thiên Lượng một chút, người sau lập tức minh bạch ý tứ của nó. Triệu Thiên Lượng đột nhiên thổi âm thanh ngắn chạm cánh gác. Xích Vương bọn hắn đồng loạt thối lui ba bước, chỉ còn Ngạn Vương chậm rãi tiến lên. Sói đầu đàn đột nhiên ý thức được, đây là đơn đấu tín hiệu lúc, toàn thân lông sói đều đổ. Tình cảnh này, giống như năm ngoái. Chương 171 truyền kỳ chịu đánh Vương Tuyết Pha bên trên Hàn Phong đột nhiên ngưng trệ. Ngạn Vương run lên kết xương lông gáy, chậm rãi hướng Lang Vương tới gần. Cặp mắt kia lộ ra chiến trường lão binh mới có trầm ổn, tựa như lần trước nó đánh bại Lao Lang Vương lúc một dạng. Ngạn Vương cho khí thế quá đủ, Lang Vương biết mình không liều mạng một lần, liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ôi! Lang Vương răng nanh vừa thử đi ra. Ngạn Vương đột nhiên chạy xéo hai bước, đúc bằng sắt giống như bả vai đông đâm vào nó cùng lúc. Lần này lực đạo chìm đến làm cho Lang Vương như rơi vào hầm băng, trong lòng lạnh hơn nửa đoạn, giữa hai bên lực lượng thực sự quá cách xa. Không đợi nó điều chỉnh trọng tâm, Ngạn Vương đã xoay người cắn nó ra phần gáy lông, giống vung bao tải rách giống như vung mạnh nửa vòng, ngạnh sinh sinh đem nó đện vào trong đống tuyết. Giống. Lang Vương rên rỉ một tiếng, lảo đảo đứng lên lúc, chân trước đều đang run rẩy. Nó nhớ lại trận kia lão Lang Vương vẫn lạc chiến đấu, lúc ấy nó còn không có cường tráng như vậy. Ngay lúc đó lão Lang Vương cũng là như thế bị Ngạn Vương ngậm cổ té tới té lui, cuối cùng một mạng ô ô ngay lúc đó trận kia tuyết cùng hôm nay một dạng trắng bệnh, Ngạn Vương lông đen bên trên treo băng lăng con đều không có biến, có thể nó so lão Lang Vương thua càng nhanh thảm hại hơn. Rõ ràng nó so lão Lang Vương muốn càng mạnh càng tráng, kết quả thua càng khốc liệt hơn. Lại mạnh lên. Nó con mắt lờ mờ, nhìn chăm chú Ngạn Vương cái kia thân cường kiện thân thể. Gia hỏa này so với trước năm càng thêm cường đại, nhưng nó có hạn não dung lượng nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là nguyên nhân gì để cái này dã khuyển trở nên cường đại như thế. So với Lang Vương thê thảm, Ngạn Vương thậm chí không nhiều thở một cái, liền ngồi chồm hổm ở nguyên địa liếm móng vuốt. Lang Vương nhìn xem cái này dễ dàng giống mới vừa tan xong bước đối thủ, đột nhiên từ trong cổ họng gạt ra nửa tiếng nghẹn ngào. Không phải đau là đống nhiên minh bạch chính mình khổ luyện nhào căn trốn tránh, trước thực lực tuyệt đối tựa như tiểu hài đuổi nghịch đau gỗ. Nó lặng lặng đứng ở đó mà, từ bỏ cầu sinh dãy rủa, chờ đợi một viên kết thúc nó thân sói đạn. Có thể bọn nó chờ đợi hồi lâu, cũng không thấy cái kia hai cước sinh vật độc thủ, nó không khỏi mở mắt, nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Xích Vương, cùng nó đánh một chút, không thể dùng man lực. Lang Vương rốt cuộc đã đợi được hai cước sinh vật động tĩnh, nhưng nhìn bộ dáng không phải muốn giết nó. Tại hai cước sinh vật mở miệng viên tuyên sau một lúc, cái kia lông tóc như lửa chó săn vượt qua đám người ra, đi vào đối diện với của nó. Lang Vương trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, đây là muốn theo nó đơn đấu. Lúc trước chiến đấu, nó đã lĩnh giáo qua cái này lông đỏ chó bá đạo, một thân cơ bắp quái lực. Hơi bị xoa một chút, liền muốn tụ không nhỏ thương. Nhưng bây giờ bị ép vào góc chết, nó không được chọn, Lang Vương lập tức đè thấp thân thể, bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Có thể cái thứ nhất đối mặt liền để Lang Vương ngây ngẩn cả người. Xích Vương đánh tới lực đạo lại so thỏ rừng không mạnh hơn bao nhiêu, nó nhẹ nhõm hiện lên cái này hư chiêu, thậm chí có dư lực trở tay bắt Xích Vương một móng vuốt. Khi hiệp ba chính mình có thể đè ép Xích Vương đánh lúc, Lang Vương dựng thẳng lên lông đôi đều đắc ý đến giật lên đến. Nguyên lai nó lợi hại như vậy. Sự thật cũng nên như vậy, làm sao có thể mỗi cái chó săn đều cường đại như vậy. Vậy nó thống lĩnh này một cái tộc đàn Lang Vương chẳng phải là phế vật. Giống. Lang Vương đắc ý không được bao lâu, Xích Vương đột nhiên giống lên một tiếng. Lang Vương đang muốn thừa thắng xông lên, đã thấy cái này lông đỏ cơ bá chó đột nhiên đứng thẳng người lên, chân trước mang theo âm thanh xé gió trùng điệp đập xuống. Hô! Một trường này trực tiếp đem Lang Vương đập đến bay tứ tung ra ngoài, tại trên mặt tuyết cày ra dài 3 mét rãnh. Lang Vương phun bọt máu, đầy mắt kinh hãi xem gặp lông đỏ chó chính khinh thường bung lấy móng vuốt. Ánh mắt nó dần dần tan rã, nguyên lai vừa rồi cái kia mấy lần nước ngội giống như thăm dò, thuật ý là đối phương vui lùa nó chơi. Khủng. Triệu Thiên Lượng ho nhẹ một tiếng, Xích Vương trên mặt khinh thường lập tức thu hồi, nó lúc này mới nhớ lại chủ nhân lúc trước dặn dò. Rũ cụp lấy cái đuôi, nó từ từ dịch bước đến Triệu Thiên Lượng trước mặt, thần sắc như cái làm sai sự tình tiểu hài. Triệu Thiên Lượng đưa tay hư điểm. Ngươi a, phạt ngươi muộn hai canh giờ ăn cơm. Sau đó hướng phía một bên khác sói đen chó tiểu hắc nói ra. Huyền Vương, ngươi thế cho Xích Vương, nhớ kỹ, thu sức đánh. Có Xích Vương vết xe đổ, Huyền Vương đã hiểu chính mình nên làm như thế nào. Nó tìm tới đã sinh không thể luyến Lang Vương, chiến đấu mấy phút sau, dần dần rơi xuống hạ phong. Ngay tại Lang Vương tìm về điểm tự tin thời điểm, Huyền Vương tốc độ đột nhiên tăng vọt, nhất cử đánh bại Lang Vương. Lần nữa bị thua Lang Vương, lúc này giật mình như chó chết nằm trên mặt đất, nói cái gì, nó đều khó có khả năng lại nổi lên đến đánh. Đây không phải khi dễ trung thực sói sao? Tiểu Hắc, ngươi cũng là. Trở về cùng Tiểu Xích một dạng, ngoan ngoãn lên phạt. Tiểu Hắc không có chút nào đánh thắng trận vui sướng, xám xịt đi vào Xích Vương bên cạnh. Cùng là thiên ngai lưu lạc chó, Xích Vương không khỏi khổ hề hề nhìn xem vị này cá mẹ một lứa. Lúc này, không cần Triệu Thiên Lượng giao phó, Bạch Long đã cất bước đi hướng Lang Vương. Có thể bị liên tiếp đùa bỡn Lang Vương, không chút nào bất vi sở động, nó liền nằm tại trên mặt tuyết, nói cái gì đều không đánh, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Triệu Thiên Lượng thấy vậy, không khỏi khóe miệng khẽ nhếch. Con sói này Vương Thiên Phú không tồi, để dùng cho nhà mình cậu nhi gia tăng kinh nghiệm thực chiến, làm cái đống cắt cũng rất không tệ. Mà lại sói này Vương đích thật là chỉ chịu đánh Vương, lúc trước chiến đấu, bao quát hiện tại xa luân chiến, nhìn ra được, nó mặc dù thụ thương không nhẹ, bộ dáng thê thảm, nhưng vẫn có từ lâu năng lực chiến đấu. Đây chính là một tốt đống cắt ta. Triệu Thiên Lượng trong lòng đã nổi lên đem đối phương biến thành của mình tâm tư. Như vậy, hắn ý thức câu thông không gian, nhanh chóng xoa một viên hồng hoàn đi ra. Cổ tay khẽ đảo, hồng hoàn xuất hiện ở lòng bàn tay. Hồng hoàn đặc biệt dị hương, làm cho ở đây chó săn nhao nhao rối loạn lên, nhưng không có chủ nhân lên tiếng, bọn chúng không có một cái dám loạn động. Người, người. Nam tại trên mặt tuyết, làm bộ một bộ thi thể chịu đánh vương, cái mũi bỗng nhiên run run đứng lên. Nó đột nhiên đứng thẳng, dạng như vậy, nào có hư nhược bộ dáng. Khi nhận ra mùi thơm nơi phát ra, xuất từ cái kia hai cước sinh vật thời điểm, nó không khỏi một trận tức giận. Đây là đổi một loại phương thức đến trà tấn nó a. Muốn thèm chết nó. Nó dù sao cũng là thống lĩnh bộ tộc Lang Vương, làm sao lại vì một chút ăn liền khuất phục. Tiếp tục đánh, liền có ăn. Hai cước sinh vật huyên huyên lại nói, nhưng Lang Vương nghe không hiểu. Nhưng theo đối phương chỉ đầu kia bạch cầu, lại lung lay trong tay hoàng tử, Lang Vương đã hiểu. Đánh. Nó thế nhưng là Lang Vương a. Còn sợ một con chó. Phanh. Lang Vương thân thể như bao tải rách giống như bị đện tại trên vách đá, tiếp theo trượt xuống. Đánh cái rắm, cho dù tốt ăn đồ vật, nó cũng không có khả năng lại đánh. Nhanh như chớp. Một viên màu đỏ hoàng tử chậm rãi lăn đến trước mắt của nó. Là cái kia hai cước sinh vật ném tới. Lang Vương không cần nghĩ ngợi, mở ra miệng to như chậu máu đem hồng hoàn tử nuốt vào, nó cảm giác được thân thể của mình đang điên cuồng khao khát thứ này. Theo hồng hoàn tử vào bụng, Lang Vương u lục con ngươi đột nhiên trở to. Thương thế của nó đang bay nhanh chữa trị. Chỉ là một lát, thân thể của nó liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong, nó cảm giác lúc này chính mình có thể ngay cả đánh 10 cái sói cái nhỏ. Cái này hồng hoàn tử, quá thơm. Nó còn muốn. Về sau cùng ta thế nào? Nghe lời của ta, liền có ăn không hết hồng hoàn. Lúc này, đối diện cái kia hai cước sinh vật mở miệng. Lần này, Lang Vương nghe được không còn là Huyền Tuyên lời nói, nó giống như nghe hiểu. Chương 172 giết vẫn là cứu cơ hồ không do dự, Lang Vương liền tốc độ ánh sáng trực quỷ. Nó đem đầu lâu thấp kém, hướng Triệu Thiên Lượng dâng lên trung thành. Không sai, về sau ngươi liền gọi Sa Bao Nhất Hảo. Lang Vương không hiểu Sa Bao Nhất Hảo là có ý gì, nhưng nó biết, cái tên này so mặt khác chó săn dài, liền cho là địa vị của nó muốn so những cái kia chó săn cao. Nó vừa mới ngước cổ lên, muốn kiêu ngạo một chút, liền nghe chủ nhân mở miệng lần nữa. Nhỏ đỏ, lần này đổi lấy ngươi đến cùng nó đánh, hảo hảo đánh, không có khả năng lại ăn bạn, ta muốn ngươi ma luyện chính mình chém giết kỹ xảo. Lang Vương trực tiếp trợn tròn mắt, vốn cho rằng thần phục sau liền có thể ăn ngon uống say. Có thể sự thật cũng không phải là như vậy, chỉ gặp cái kia lông đỏ ác quyển, lại một bước nhoáng một cái dạo bước đến trước mặt nó. Ngay sau đó, không nói hai lời, xông lên trước đánh Lang Vương hai bàn tay, đem Lang Vương cho phiến phủ. Nó cùng trước mắt mấy cái cho săn, tựa hồ cũng không phải là ngang nhau địa vị. Lang Vương kịp phản ứng sau, ngao ngao lấy xông đi lên cùng Xích Vương chiến đấu, tận hết sức lực. Nó không phục. Lại ăn qua hồng hoàn đằng sau, nó có thể cảm nhận được thân thể của mình mạnh lên một chút. Nó tin tưởng vững chắc, chỉ cần tiếp tục thu hoạch được loại kia đồ ăn, nó cuối cùng cũng có một ngày sẽ siêu việt cái kia mấy cái chó săn. Đây là nó thân là Lang Vương kiêu ngạo. Triệu Thiên Lượng nhìn một hồi, không khỏi hài lòng gật đầu, mới đầu hắn còn sợ sói này Vương Quy Hàng về sau sẽ ra công không xuất lực. Bây giờ nhìn nó đánh cho rất có kình, Triệu Thiên Lượng cũng không lo lắng. Lại giao phó còn lại mấy cái chó săn thay phiên cùng Lang Vương giao thủ, hắn liền cất bước trở về ban đầu chiến trường, bắt đầu quét dọn chiến lợi phẩm. Nơi này còn tung bay chưa tán mùi máu tươi. Hắn tìm tới sát sói, một cái kéo tới một chỗ tập trung lại. Tuôn rơi. Hắn cầm nòng súng đẩy ra bị máu nhuộm đỏ tân tuyết, dưới đáy lộ ra sói xám cứng ngắc thi thể. Đây là thứ bảy tớt, tiết hầu bị Ngạn Vương Kiền Thúy lợi rơi xuống đất xé mở, ngay cả dây rùa vết tích đều không có. Nhìn xem sát sói thảm trạng, Triệu Thiên Lượng mặt không biểu tình, tựa như cái vô tình người máy, máy móc vận chuyển. 1, 2, 3. Hắn đếm lấy chồng chất tại một khối sát sói, cùng trong trí nhớ số lượng so với lấy. Không đúng, làm sao còn thiếu đi mấy cái? Đang buồn bực, Ngạn Vương bỗng nhiên từ trong rừng lôi ra hai bộ chồng lên nhau sát sói. Ở đâu tìm? Triệu Thiên Lượng thuận miệng hỏi một chút. Ngạn Vương đầu dương lên, chỉ nơi xa rừng. Triệu Thiên Lượng lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện cái kia chỗ ngồi có cái địa thế thấp hố. Nghĩ đến là vừa rồi chiến đấu quá kịch liệt, hai con sói này lăn xuống ở đó. Tốt Ngạn Vương, trở về cho ngươi thêm đùi gà, nơi này ta nhìn là được, ngươi trở về giám sát Xích Vương bọn chúng đi. Vâng. Ngạn Vương tuân lệnh, cái đuôi lắc lắc, liền quay người trở về nhìn Sa Bao Nhất Hảo bị đánh. Triệu Thiên Lượng đánh giá trước mặt sát sói trên người lông tóc. Da sói đáng giá nhất sau cổ áo mảy may không hư hại, bóng loáng lông tóc tại tuyết quang bên dưới hiện ra màu xám mặt trạch. Đang lúc hắn túi thân kiểm tra răng sói lúc, hoa thụ lâm bên trong truyền đến kéo kẹt dẫm tuyết âm thanh. Cùng sư trước hết nhất xông ra lùm cây, trong miệng còn ngậm một nửa đuôi chó sói. Lý Biện Triều khiêng hai đầu sát sói theo ở phía sau, 16 tuổi tiểu hỏa tử mặt cong đến đỏ bừng, trên trán lại bốc lên mạch khí. Cái kia hai đầu sói nói ít cũng có chừng 100 cân nặng, mệt mỏi Lý Biện Triều không nhẹ. Sư phụ, người thiếu niên nhìn thấy trong đống tuyết ngổn ngang lộn xộn sát sói, con mắt không khỏi trừng lớn, trường hợp như vậy, đúng là khó gặp. Kim Điêu Bịch tin tức manh mối tại một gốc hoa thụ trên cành cây, mỏ nhọn bên trên còn mang theo chưa khô vết máu. Triệu Thiên Lượng không có trả lời, đốt ngón tay gõ gõ tùy thân mang quân dụng ấm nước. Đem trong bọc đao lột ra cho ta. Lý Viện Triều vội vàng từ trong bọc tìm kiếm ra một sừng hiệu trôi đao lột ra. Sư phụ, cho. Triệu Thiên Lượng tiếp nhận, đao phong này lợi cứng cỏi, dùng để lột ra sói dùng tốt nhất. Viện Triều, ngươi phụ giúp vào với ta. Được rồi sư phụ. Hai người phối hợp giống như đài tinh vi máy móc. Triệu Thiên Lượng chuyên chọn dưới cổ học đao, nơi đó vỏ mỏng nhất, thuận lực bụng đâm một cái đến cùng, cả tấm da có thể lột được cùng áo đông giống như nguyên lành. Lý Viện Triều phụ trách xử lý nội tạng, mang theo da chó bao tay móc tiến sói lồng ngực, xoẹt một chút túm da còn bốc lên nhiệt khí ruột và dạ dày. Chôn đĩa tại bên cạnh nhảy lên đến nhảy lên đi, chuyên điêu sói lá gan ăn, còn chỉ ăn một bộ phận, miệng điều rớt. 21, 22. Thiếu niên đem lột tốt da sói xếp tại xe trượt tuyết bên trên, đột nhiên chỉ vào phía tây đất dốc. Sư phụ, bên kia còn có cái thở. Là đầu ngực bị Huyền Vương xé mở sói cái bụng còn tại yếu ớt chập trùng. Triệu Thiên Lượng đi qua mắt nhìn, không khỏi nhíu mày. Nghi ngờ tệ nhìn bộ dạng này, sống không quá bữa trưa. Sư phụ, vậy làm thế nào? Nhìn nó dáng vẻ có chút thống khổ, nếu không chúng ta giúp đỡ nó. Nói, Lý Viện Triều trong tay ý nguyên cầm ba cạnh tinh cương liệp xoa mũi nhọn, đối diện chuẩn sói cái trái tim. Thôi, nếu là mang tể có thể cứu lời nói, hay là cứu đi. Triệu Thiên Lượng đưa tay, ngăn lại đồ đệ tiến một bước động tác. Lý Viện Triều thu tay lại, như không tất yếu, hắn cũng không muốn tạo dạng này sát nghiệt. Hắn hiện tại bao nhiêu cũng coi là cái thợ săn đối với chạy núi một chút kiên kỵ, cũng đều biết. Có thể mâu thu không đánh, đây là truyền miệng lưu lại quy củ. Thế nhưng là sư phụ, nó bị thương rất nặng, thật có thể cứu lại sao? Khó mà nói, làm hết sức mà thôi, Viện Triều, đem bao cho ta. Cái này sói cái nghi ngờ không chừng hay là Sa Bao Nhất Hảo con sói này vấn đề. Bây giờ Sa Bao Nhất Hảo theo chính mình, cũng không thể bạc đãi nó. Triệu Thiên Lượng tiếp nhận Lý Viện Triều đưa tới bao khỏa, từ đó lấy ra một quân lục túi đeo vai. Giật ra quân lục túi đeo vai, ba cây ngân quang lóng lánh khâu lại châm đựng ở trên vải bờm, bên cạnh bình thủy tinh nhỏ bên trong cồn kết tầng của băng. Sói cái lẳng lặng mà nhìn xem cái này hai cước sinh vật, nó con ngươi tan rã, đã không có phản kháng khí lực. Triệu Thiên Lượng đều đâu vào đấy xử lý vết thương, trừ độc, khâu lại, thủ pháp lao đạo. Không cần thời gian qua một lát, liền đem vết thương cho khâu lại tốt. Nhưng là chỉ có những này, có thể còn thiếu rất nhiều. Sói cái hay là sẽ chết. Triệu Thiên Lượng đột nhiên nghiêng người ngăn trở Lý Viện Triều ánh mắt, tay phải nhanh chóng tại sói gốc lưỡi bên dưới lấp non nửa quả đậu đỏ lớn dược hoàn. Con vật nhỏ kia vừa dính vào răng sói liền dung hòa với huyết thủy bị sói cái nuốt xuống. Thời gian uống cạn nửa chén trà, sói cái lồng ngực chập trùng lại vút vàng. Bởi vì cho ăn nó ăn vào hồng hoàn cũng không phải là hoàn chỉnh một viên, sói cái thương thế cũng không có lập tức khỏi hẳn, mà là lấy một loại tốc độ chậm rãi, đang từ từ khôi phục. Triệu Thiên Lượng dùng tuyết xoa xoa tay mặc lên máu, liếc thấy thiếu niên vẻ mặt sùng bái. Tiểu hòa tử, đi làm chút đầu gỗ làm một bộ cáng cứu thương. A a. Lý Viện Triều lúc này mới từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, đội vàng chạy hướng rừng, đi tìm thích hợp đầu gỗ. Triệu Thiên Lượng lại nhìn về phía sói cái, lúc này nó đang dùng ngước át mũi sờ nhẹ chính mình khâu lại vết thương. Nó đột nhiên ngẩng đầu, đối đầu Triệu Thiên Lượng ánh mắt, lúc này nó trong mắt không có ý, ngược lại mang lên lòng cảm kích. Nam tại cái này đừng động, ta sẽ không tổn thương ngươi. Triệu Thiên Lượng bước xuống một câu, liền quay người trở lại đống kia sát sói trước đó, tiếp tục trước đó làm việc. Hoa, hoa. Giữa sườn núi giả sồi bên trên, tầm 10 con quạ chính nhìn chằm chằm bên này, phảng phất tại chờ đợi một trận con ác thú thị yến. Chương 173 tầm bảo trồn Triệu Thiên Lượng lơ đễnh, lau tung tóe đến trên mặt lang huyết, đem cuối cùng mấy tấm da sói chồng tại một hối. Ở bên người hắn, hết thảy 22 cố đông cứng sát sói chồng giống như tòa núi nhỏ bao. Mà hắn trên thực tế thu hoạch, xa so với nhìn phải hơn rất nhiều. Ở trong không gian, có dòng giá 2200 chỉ nhục thân hoàn chỉnh sát sói, nếu là đều xử lý tốt bán đi, hắn sẽ đạt được một bút phong phú tài phú. Chỉ là, bên trong đại bộ phận thịt đều là muốn lưu lại làm thành hồng hoàn. Bây giờ hắn muốn bồi dưỡng động vật càng ngày càng nhiều, chỉ là mỗi ngày chế tác hồng hoàn tiêu hao huyết đủ, chính là một hạng không nhỏ chi tiêu. Nếu không phải không gian có được gấp trăm lần bạo kích thần dị năng lực, hắn nhiều nhất bồi dưỡng một hai con chó săn, liền đến đỉnh. Bất quá huyết đủ tiêu hao, đối với Triệu Thiên Lượng mà nói, chỉ có thể coi là hạnh phúc phiền não. Trong tay chó săn càng nhiều, càng lợi hại, hắn có thể ứng phó tràng diện lại càng lớn. Như hôm nay dạng này, hơn 20 cái sói tạo thành đội ngũ, thuộc về săn bắn bên trong lớn vây phạm vi. Hắn có thể tại cơ hồ không có tổn thất tình huống dưới cầm xuống loại này lớn vây, đổi thành mặt khác thợ săn đến, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặt khác thợ săn, đội ngũ phối trí, ra hỏa sự tình chuẩn bị, bấy dập bố trí, chó săn chờ chút phương diện đều muốn hoàn mỹ, mới dám đánh loại cấp bậc này lớn vây. Huống hồ, Triệu Thiên Lượng hôm nay còn không phải chủ động đi săn, thuộc về bị đàn sói đánh lén, độ khó kia càng lớn hơn. Nếu không phải nhà hắn mấy con chó che lại được, không nói trước thu hoạch, hắn cùng đồ đệ có thể hay không an toàn về làng đều là hai chuyện. Hôm nay một lần này gặp, càng thêm kiên định Triệu Thiên Lượng bồi dưỡng thành viên tổ chức quyết tâm. Chúng ta đi thôi, trở về tìm đội sản xuất mượn cái xe chữa tuyết đem những vật này kéo trở về. Triệu Thiên Lượng đem tất cả da sói đều trói tại một khối, cong đến trên lưng, đối với một bên Lý Viện Triều nói như thế. Sư phụ, ta đi một chuyến không được sao? Ngươi ngay tại cái này nghỉ ngơi đi. Vừa trải qua một trận kích thích chiến đấu, thiếu niên lúc này như cũ có chút hưng phấn, lá gan đều so thường ngày lớn thêm không ít. Triệu Thiên Lượng liếc mắt nhìn hắn. Đi, bất quá ngươi đến mang ba đầu chó trở về, còn có kim điêu cũng mang theo. Có ba đầu chó chiến lực, cùng một cái kim điêu phụ trợ, đồ đệ an nguy cũng không cần lo lắng. Coi như đụng phải ứng phó không được đàn thú, chó săn cùng kim điêu cũng có thể ngăn chặn, để đồ đệ thành công thoát ly. Được rồi sư phụ. Lý Viện Triều lúc này gan lớn bề lớn, nhưng còn chưa tới mủ quáng tự tin tình trạng. Triệu Thiên Lượng đá vào một bên mãnh liệt viễn xương sói đầu cùng sư. Chờ về làng để cho ngươi ăn đủ, đi theo Viện Triều, hảo hảo bảo hộ hắn. Cùng sư nghe chút chủ nhân lên tiếng, lập tức vứt xuống trong miệng ngậm xương cốt, đứng người lên đi theo Lý Viện Triều. Kim điêu ngay tại Lý Viện Triều trên đỉnh đầu xoay quanh, nó cũng biết nhiệm vụ của mình là bảo hộ thiếu niên này. Một điêu một chó mang theo Lý Viện Triều đi vào tuyết bích, cùng sư hướng phía đang bị sa bao số một đầu đả mấy cái chó săn kêu la vài tiếng. Xích Vương, Huyền Vương hai chó lúc này đi ra ngoài, biểu thị muốn gia nhập hộ tống đội ngũ. Chủ nhân phân phó bọn chúng không thể sử dụng bọn chúng tự thân năng lực đặc thù, hai chó liền bị sa bao số một nhân lấy đánh. Hai chó dù sao nhỏ tuổi nhất, cái nào chịu được loại tra tấn này, gặp có lười biếng cơ hội, lúc này báo danh, thoát ly huấn luyện. Lý Viện Triều cũng không biết những chuyện này, lúc này gặp hai chó trước tiên hưởng ứng, trong lòng cảm động đến rầm rầm. Tiểu Xích, Tiểu Hắc, bình thường không có phí công thương các ngươi. Đi, chúng ta về làng, làm xe chở tuyết. Tại ba chó một điêu hộ tống bên dưới, Lý Viện Triều trở về Thắng An Xuân. Con chuột nhỏ, thứ này ngươi là ở đâu tìm được? Mang ta đi nhìn xem. Triệu Thiên Lượng từ trong túi móc ra viên kia cổ đồng tệ, hỏi thăm đầu vai Tử Điêu. Hiện tại thăm dò nhà gỗ rách nát, hắn vốn cho rằng không thu hoạch được gì thời điểm, Tử Điêu trong miệng ngậm lấy viên này đồng tệ tìm tới chính mình. Lúc đó hắn đang muốn tiến một bước tìm tòi nghiên cứu viên này đồng tệ lai lịch, kết quả là đụng phải đàn sói đánh lén. Bây giờ đàn sói nguy cơ giải trừ, Triệu Thiên Lượng liền dự định tiếp tục tìm tòi nghiên cứu viên này đồng tệ. Cái này đồng tệ nhìn xem lên 5 tháng, nghĩ đến là cổ vật, nếu có thể tìm tới càng nhiều, cũng coi là một bút ngoài định mức thu hoạch. C K I T T T. Tử Điêu hiểu ý, khẽ kêu một tiếng, sau đó từ đầu vai của hắn nhảy xuống, vừa chạy ra vài mét, liền quay đầu nhìn xem Triệu Thiên Lượng, ra hiệu hắn đuổi theo. Triệu Thiên Lượng sửa sang lại trang bị, đi theo. Tử Điêu tốc độ không nhanh không chậm, đầu tiên là đi vào trong đó một gian nhà gỗ. Căn phòng này, Triệu Thiên Lượng trước đây đã dò xét qua, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Bây giờ thấy Tử Điêu mang theo hắn tới chỗ này, Triệu Thiên Lượng không khỏi hiếu kỳ, ánh mắt trong phòng băn khoăn, nghĩ đến chính mình bỏ sót địa phương nào. Tử Điêu chạy đến tối sầm toa toa trong phòng, nơi này tràn đầy tường đổ vết siêu, từ nửa sập hủy bếp lò lờ mờ có thể phân biệt ra được, nơi này vốn là phòng bếp. Chi chi. Tiểu Tử Điêu đi vào sập hủy trước bếp lò, đột nhiên đứng thẳng người lên, ngón tay nhỏ lấy bếp lò mặt đất, thanh âm có chút vội vàng. A.
ngươi nói là đồ vật là ở chỗ này nhận được? CKITTT. Từ Điêu cái đầu nhỏ phi tốc điểm. Triệu Thiên Lượng sờ lên đầu của nó, làm được tốt, sau đó xem ta đi, ngươi lại qua một bên nhìn xem. Từ Điêu nghe vậy, ngoan ngoãn xê dịch thân thể, cách sập hủy bếp lò xa một chút. Triệu Thiên Lượng lột sắn tay áo, từ trong bọc lấy ra một thanh ngắn xúc, bắt đầu tay đem bếp lò đào mở. Bếp lò là đất lò, tăng thêm phong hóa, đã không bền chắc, đào lên cũng không tốn sức. Rất nhanh, Triệu Thiên Lượng liền đem bếp lò đào mở, lộ ra dưới đáy, sau đó, động tác của hắn không ngừng, như cũ tiếp tục bên dưới xúc đào. Đốt. Đương nhiên, không biết đang đào bao lâu sau, Triệu Thiên Lượng chợt nghe một tiếng kim loại tiếng va chạm. Là ngắn xúc đụng phải cái gì vật cứng. Hắn biết, đây là đào được đồ vật. Lúc này tăng nhanh mấy phần, rất nhanh, một cái tràn đầy màu xanh đồng cái dương hiện lộ ra. Cái dương đỉnh chóp tả hữu đều có một chỗ dị hục, Triệu Thiên Lượng thử một chút, phát hiện dị hục tuy có gì xét, nhưng vẫn cũ cứng rắn. Thế là hắn một chút túi lưng, trọng tâm rơi xuống, hai tay cùng nhau dùng sức, dẫn theo dị hục, liền dương đồng cho nhấc lên. Hô. A. Dương đồng xa so với hắn nghĩ muốn chìm được nhiều, phí hết chút khí lực, mới đem từ trong hố nâng lên trên mặt đất. Đông. Cái dương rơi vào trên mặt đất lúc, tại vứt bỏ trong phòng bếp giơ lên một trận bụi đất. Khu khu cụ. Triệu Thiên Lượng quơ, đem khói bụi tán đi chút, sau đó quan sát tỉ mỉ cái này dương đồng. Trên cái dương treo đem khóa, xem ra bên trong đựng nên là trọng yếu hơn đồ vật. Nói không chừng, bên trong liền chứa một dương cổ đồng tệ. Triệu Thiên Lượng nhìn xem phía trên khóa, không khỏi nhíu môi, đồ chơi nhỏ này có thể phòng không được hắn Triệu mỗi người. Từ bên hông rút ra thương, đối với nó đánh một phát. Phanh. Súng văng lên, khóa ứng thanh mà đứt. Khẩu súng thu hồi, Triệu Thiên Lượng xoa xoa đôi bàn tay, sau đó mở ra dương đồng. Khi thấy đồ vật bên trong sau, hắn không khỏi có chút mở to hai mắt nhìn. Chương 174 lại kiến giải đồ đập vào mi mắt là một khối phòng ẩm bố, Triệu Thiên Lượng đem nó xốc lên, sau đó kém chút bị bố trí xuống che giấu bố linh kim quang lóe mù con mắt. Chỉ gặp từng khối đầu chó kim xếp chồng chất trong giường, những vàng này lớn nhỏ không đều, lớn có hắn lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhỏ nhất cũng có to bằng hải đảo. Giống như vậy đầu chó kim, hết thể có 5 khối. Mà tại đầu chó kim phía dưới, đè ép thật dày một chồng cổ đồng tệ. Khó trách tử trầm nguyên lai là một cái dương vàng cùng đồng tệ. Triệu Thiên Lượng cảm giác được hô hấp của mình đều dồn dập mấy phần, đã lớn như vậy, hắn còn không có gặp qua nhiều như vậy bằng đâu. Phát tài. Ba chữ tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Hắn nắm lên lớn nhất khối kia đầu chó kim tử tế suy nghĩ. Cái này, có chút quen mắt ta. Hắn tâm niệm khẽ động, từ trong không gian lấy ra 2 khối đầu chó kim, là trước đây vị kia dã nhân đồng chí, chính là Hắc Hạt Tử Trường, đưa cho cái kia 2 khối. Hắn đem không gian lấy ra 2 khối đầu chó kim bỏ vào trong giường, cùng trong giường 5 khối cùng một chỗ so với. Mặc dù nhìn không ra cụ thể hàm kim lượng bao nhiêu, nhưng những này đầu chó kim bên trên lưu văn kết cấu rất tương tự. Bởi vậy, Triệu Thiên Lượng đại khái có thể suy đoán ra, Hắc Hạt Tử Trường cho hắn, cùng trong cái dương này đầu chó kim, là sinh ra từ cùng một nơi. Hẳn là, nơi này nhà gỗ, là dân đại vàng sở kiến tạo. Chỉ là về sau không biết gặp cái gì, người nơi này bội vàng rời đi, nhưng lại đem vàng cùng đồng tệ đều cho lưu lại. Nghĩ đến cái này, Triệu Thiên Lượng đem toàn bộ cái dương thu vào trong không gian, ở trong không gian, hắn đem vàng cùng cổ đồng tệ đều cho rời đi. Sau đó phát hiện đáy dương bộ có một tấm thuộc da chế qua da thú. Hắn đem da thú kia từ trong không gian lấy ra ngoài, triển khai xem xét, nhận ra cái này rõ ràng là một tấm bản đồ. Quả nhiên là dân đái vàng lưu lại. Trên địa đồ ghi lại bọn hắn năm đó kiếm tiền địa điểm cùng phê bình chú giải. Triệu Thiên Lượng một tay khác khẽ đảo, trong tay xuất hiện một trang giấy, đây là hôm đó tại Lao Chu đầu tìm trong túi sách đến địa đồ. Hắn đem 2 tấm địa đồ đặt chung một chỗ nhìn, con mắt dần dần trở to. Vô luận là dân đái vàng lưu lại địa đồ bằng da thú, hay là khảo sát đội vẽ ra chế địa đồ bằng giấy, đều trọng điểm vòng ra mấy nơi, chỉ là đều có khác biệt. Nhưng có một chỗ, 2 tấm địa đồ đều vòng đi ra. Nói như vậy, vòng đi ra địa phương là bọn hắn cho là khả năng lối vào, mà cái này bị 2 phe đội ngũ đều vòng đi ra địa điểm, khả năng lớn nhất, đương nhiên, bọn hắn cũng có khả năng lúc sai. Triệu Thiên Lượng trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Đem 2 phần địa đồ thu nhập trong không gian, Triệu Thiên Lượng trong lòng đã có quyết đoán. Hắn quyết định tiến về bị vòng đi ra mấy nơi điều tra 1-2, nếu là có thể tìm tới hoàng kim, chính là hắn số phận. 2 phe nhân mã vẽ ra chế địa đồ, tuần tự rơi vào tay hắn. Trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Triệu Thiên Lượng cảm thấy, trong cõi u minh, hắn cùng phần này tài phú hữu duyên. Chi chi. Tiểu tử Điêu đứng ở một bên, quan sát được chủ nhân thần sắc mới biến, cho là hắn gặp cái gì chuyện không tốt. Lập tức có chút nóng nảy kêu lên 2 tiếng, móng nuốt nhỏ chạm đất, cực nhanh chạy đến bên chân của hắn. Chợt ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn xem chủ nhân. Ha ha, ta không sao, con trồn nhỏ, lần này nhờ có ngươi chúng ta muốn phát tài. Triệu Thiên Lượng ngồi xổm người xuống, đem trồn đĩa nâng lên. Trồn đĩa không hiểu phát tài là có ý gì, gặp chủ nhân tựa hồ thật cao hứng, nó cũng đi theo phát ra vui sướng tiếng hừ hừ. Trở về cho ngươi thêm đùi gà. Đi. Triệu Thiên Lượng đem tiểu tử Điêu đặt ở đầu bay, xử lý một chút hiện trường, liền dẫn công cụ trở về lúc trước địa phương các loại đồ nhi trở về. Đi vào tuyệt bích bên dưới, nơi này chỉ còn lại có ngạn vương, Bạch Long, Sa Bao số 1. Bạch Long cùng Sa Bao số 1 tại bắt đấu. Đối với Bạch Long, Triệu Thiên Lượng rất rõ ràng khuyết điểm của nó, cái này bên dưới tư thân chó hình linh xảo, năng lực né tránh cực mạnh. Nhưng ở phe tấn công mặt, nó là có chỗ khiếm khuyết. Dưới tình huống bình thường, Bạch Long bằng vào năng lực né tránh, tránh né công kích thời điểm, đồng thời tìm kiếm cơ hội tiến công. Đụng phải bình thường giá thú, Bạch Long tự nhiên là tùy tiện giết lung tung. Nhưng đụng phải lực sát thương lớn, da dày thịt béo giá thú lúc, Bạch Long cũng có chút lực bất tòng tâm.
Lang Vương liền rất chịu đánh, thêm nữa chém giết kinh nghiệm phong phú, Bạch Long nếu không phải trải qua hồng hoàn cường hóa, thật đúng là không nhất định có thể chắc thắng Lang Vương. Triệu Thiên Lượng tới một hồi này, Song Vương đã không biết đấu bao lâu. Một hồi này, Bạch Long đã có chút khó có thể ứng phó xa bao số một tiến công. Năm cái chó săn bên trong, Bạch Long nhất là nhu thuận nghe lời, trung thực chó một cái, tại cùng xa bao số một vật lộn trong khi huấn luyện, nó một cái ghi nhớ chủ nhân dặn dò, không được sử dụng hồng hoàn kích phát năng lực. Ngay tại Bạch Long sắp bị thua thời điểm, một bên Ngạn Vương bỗng nhiên trầm thấp kêu một tiếng. Bạch Long sau khi nghe được, lập tức cải biến phương thức tác chiến. Thần kỳ là, vốn nên muốn thua Bạch Long, không ngờ đảo ngược tình thế, cùng xa bao số một đấu cái lực lượng ngang nhau. Triệu Thiên Lượng ánh mắt không khỏi hiếu kỳ rơi vào Ngạn Vương trên thân. Lúc này nó đang đứng tại một khối hòn đá nhỏ trên đài, ánh mắt gấp chằm chằm phía dưới chiến đấu, liền cùng cái huấn luyện viên giống như. Triệu Thiên Lượng mỉm cười, chính mình thật sự là nhặt được bảo, cái này Ngạc Luân Xuân Lực chó, luôn luôn có thể thỉnh thoảng cho đến hắn một chút kinh hỉ. Lại quan sát một trận, gặp song phương thể lực đều giảm xuống không ít, Triệu Thiên Lượng vùi tay, để bọn chúng dừng lại chiến đấu. Đùng đùng. Bạch Long, xa bao số một phân ra, riêng phần mình đi tới một bên. Các ngươi biểu hiện được không sai, ăn đi. Triệu Thiên Lượng lật tay, trong tay xuất hiện ba viên hồng hoàn, tiếp theo cong ngón búng ra, phân biệt đạn hướng Ngạn Vương bọn chúng. Ô. Hai chó một sói, nhao nhao phát ra hưng phấn giống to, tiếp theo ngẩng đầu lên tiếp được hồng hoàn, nuốt vào trong bụng. Vừa mới phung phí ra thể lực, lập tức đạt được khôi phục, nhất thời trở nên sức sống tràn đầy trạng thái. Mà Ngạn Vương, bởi vì đại bộ phận thời điểm đang nhìn, không chút tiêu hao thể lực, hồng hoàn dược lực đều dùng để kích thích thể chất. Nó nhắm mắt lại, đang từ từ cảm thụ thân thể biến hóa. Lý Viện Triều trở về thời điểm, sắc trời tối tăm, tựa hồ lại phải tuyết rơi. Sư phụ, ta đem trong đội xe chữa tuyết đều nhường cái tới. Xa xa, Triệu Thiên Lượng liền nghe được đồ đệ tiếng la. Triệu Thiên Lượng nên đón tiếp lấy, liền thấy cung sư, Xích Vương riêng phần mình lôi kéo một khung xe chữa tuyết. Đi, ngươi nghỉ một lát đi, thì sói ta đến chuyển là được. Triệu Thiên Lượng đem ấm nước đưa cho đối phương. Lý Viện Triều tiếp nhận, mở ra đóng, từ ngực uống từng ngụm lớn. Triệu Thiên Lượng thì vén tay áo lên, đem thịt sói từng cái xếp chồng chất đang bỏ cải phía trên. May mắn đồ đệ Lý Viện Triều cơ linh, làm hai cái xe chữa tuyết, không phải vậy cái này hơn 20 cái sói thịt cũng không thể duy nhất một lần mang về. Đem thịt sói, da sói đều cố định lại, lại các loại đồ đệ thể lực khôi phục được không sai biệt lắm. Triệu Thiên Lượng liền cho nhà mình mấy cái cho chuột và mũ, để bọn chúng tới kéo xe chữa tuyết. Mà Triệu Thiên Lượng cùng đồ đệ Lý Viện Triều thì dùng tự chế giản dị cáng cứu thương, nâng lên cái kia mang tể sói cái. Nếu qua hắn hưởng hoàn, vô luận là xa bao số một hay là sói cái, đều rất nghe lời, cho dù trở lại làng cũng sẽ không tùy ý công kích người. Triệu Thiên Lượng liền định đem bọn chúng cũng mang về. Chương 175 ai dạy các ngươi dạng này, lúc hít vào Triệu Thiên Lượng cùng Lý Viện Triều đẩy hai khung ba lê chậm rãi lái vào Thắng An chút lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Ba lê tại trên mặt tuyết lưu lại mấy đạo danh sâu. Ha ha, rốt cục trở về. Lý Viện Triều nhìn qua phía trước cửa thôn, không khỏi mừng tít mắt. Sư đồ hai người tại trở về trên đường, mới đi một nửa lộ trình, trời liền xuống tuyết. Lúc này nhìn thấy thôn, liền nghĩ mau về nhà nằm trên giường uống miệng canh nóng. Triệu Thiên Lượng trên mặt cũng là hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Tiếp tục đi thôi. Được rồi sư phụ. Phát hiện trước nhất sư đồ hai người chính là Lưu Hội Kế nhà lão nhị, Lưu Khánh Niên. Hắn chính dẫn theo nửa giỏ đông lạnh cải trắng hướng nhà đi, xa xa trông thấy trong đống tuyết núp nhích bóng đen, trong lòng có chút sợ hãi. Lúc này trời đang có tuyết rơi, tầm mắt nhận hạn chế, hắn mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo bóng dáng. Dẫn đầu trước giống như là chó, nhưng lại so trong thôn chó lớn, mà ở phía trước chó phía sau, đi theo hai cái quái vật khổng lồ. Chỉ là cách khá xa, tăng thêm đông tuyết bay tán loạn, Lưu Khánh Niên nhìn không rõ ràng. Má ơi, không có khả năng là đàn sói đi. Lưu Khánh Niên lẩm bẩm một câu, sau đó đem nửa giỏ cải trắng ôm ở trước ngực, co cẳng hướng nhà chạy. Hắn phải nhanh về trong thôn thông chi phụ thân còn có đỏ binh thúc, thông báo cho bọn hắn, làng bên ngoài tới nguy hiểm. Hắn một bên chạy, một bên quay đầu hướng về sau nhìn, sợ sệt cái kia đại làng cùng hai đoàn bóng đen cùng lên đến. Nhìn một chút, hắn trong lúc mơ hồ nhìn thấy, hai đoàn bóng đen bên cạnh, tựa hồ còn có hai đạo nhân ảnh. A, có người, vậy hẳn là không có nguy hiểm mới là. Thiếu niên thả chậm bước chân, muốn xem đến càng rõ ràng chút. Cho ăn. Trước mặt là nhà ai hài tử. Lưu Khánh Niên vừa mới thả chậm bước chân, liền nghe đầu kia chuyển đến một đạo trung khí mười phần tiếng la. Đối diện thế nhưng là Thiên Lượng ca. Lưu Khánh Niên nhận biết Triệu Thiên Lượng thanh âm, vị này chính là trong làng nhân vật phong vân. Lưu Khánh Niên, là ngươi sao? Bên kia lại truyền tới tra hỏi, lần này thanh âm muốn non nớt chút. Viện Triều, ngươi cũng tại. Ngươi cùng Thiên Lượng ca đi chạy núi. Lưu Khánh Niên triệt để yên lòng, thay đổi phương hướng, hướng phía Triệu Thiên Lượng, Lý Viện Triều vị trí chạy chậm đi qua. Đợi đến gần, hắn mới nhìn rõ ràng lúc trước cái kia vài đầu đại lang dáng vẻ, nguyên lai là Thiên Lượng ca chó săn. Chắc không được một cái cá thể hình lớn như vậy đâu. T. Khi ánh mắt của hắn từ vài đầu chó săn trên thân rời đi, chuyển rời đến hậu phương ba lê lúc, không khỏi đổ rút một ngụm băng lãnh hàn khí. Lúc này, hắn mới phát hiện, trước kia hắn coi là hai đoàn bóng đen quái vật, nguyên lai là hai ba lê sắc sói. Thiếu niên chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Trong lúc nhất thời, lại ngu ngơ chỉ chốc lát. Lưu Khánh Niên, ngươi đây là thế nào? Lý Viện Triều đi lên trước, đẩy vị này từ nhỏ quen biết bạn chơi. 1, 2. Lưu Khánh Niên nhịn không được đếm, nhưng là sát sói một cái chồng lên một cái, thực sự không thể đếm hết được. Viện Triều, ngươi cùng Thiên Lượng ca, đây là đem ổ sói cho bưng đi. Đây rốt cuộc bao nhiêu con sói a? Hắc hắc, hết thảy 22 con, đều là sư phụ ta đánh thế nào, lợi hại hay không? Từ ngực. Lưu Khánh Niên nuốt xuống ngụm ăn nước, trong lòng phát run, đối với Lý Viện Triều lời nói đều nghe không rõ ràng. 22 con sói. Chiến tích này, chí ít có thể làm cái một năm nửa năm để tài câu chuyện. Sự kiện lớn. Lưu Khánh Niên đều không lo được cùng Lý Viện Triều nói chuyện, nhanh chân liền hướng làng phương hướng chạy, lần này, chạy so vừa mới bắt đầu nhanh hơn. Viện Triều, Khánh Năm đây là thế nào? Làm sao đột nhiên chạy? Cái này ta cũng không biết, khả năng trở về hơn người đi. Lý Viện Triều đưa tay gãi gãi đầu, cũng là đầy bụng nghi hoặc. Lưu Khánh Niên cơ hồ là xông vào cửa chính một cử động kia đem ngay tại hạch toán sổ sách Lưu Hội kế dọa cho nhảy một cái. Lão nhị, ngươi không phải đi còn cải trắng thôi, làm sao lỗ mãng? Lưu Hội kế khép lại sổ sách, nhìn về phía nhà mình lão nhị. Cha cha, Thiên Lượng ca còn có Viện Triều bọn hắn. Thường Đông còn có Viện Triều thế nào? Lưu Hội kế bỗng nhiên đứng lên, sốt ruột truy vấn. Bọn hắn trở về. Ngươi cái này hại, nói liền không thể duy nhất một lần nói xong. Ta còn tưởng rằng bọn hắn gặp nguy hiểm. Cha, hãy nghe ta nói hết, Thiên Lượng ca bọn hắn làm 22 con sói trở về. Chậm tới Lưu Khánh Niên, rốt cục có thể duy nhất một lần nói hết lời. Cái gì? Lưu Hội kế vừa trừng mắt, đội vàng đi đến nhi tử trước mặt, đưa tay đo đo nhiệt độ của người hắn. Con a, ngươi trên đường trở về, sẽ không chúng ta đi. Hôm nay vẫn sáng đâu, liền bắt đầu nói mê sảng. Lưu Khánh Niên đẩy ra phụ thân tay cha, ta không có nói lung tung, ngươi đi theo ta, Thiên Lượng ca bọn hắn còn tại cửa thôn đâu. Nói, Lưu Khánh Niên trực tiếp lôi kéo cha hắn Lưu Hội kế hướng ngoài cửa sông. Hai cha con thần sắc đội vàng ra cửa, gây nên không ít hàng xóm chú ý Lưu Hội kế, đây là thế nào? Trời lạnh như vậy, áo đông đều không mặc liền chạy ra khỏi cửa. Nguyên lai là vừa rồi Lưu Khánh Niên quá mau, đều không có các loại Lưu Hội kế mặc kiện dày điểm áo khoác, đem hắn kéo ra khỏi cửa. Bính Nhật Túc, cửa thôn có sói. Lưu Khánh Niên chỉ vứt xuống một câu, liền lại lôi kéo nhà mình cha hướng ngoài thôn chạy. Ta chắc, ta không nghe lầm chứ, có sói chạy vào thôn. Lưu Bính Nhuận quá sợ hãi, nhưng nhìn kế toán phụ tử như vậy thân sắc, lại không giống như là nói đùa. Hắn lúc này trở về phòng, dặn dò nàng dâu Hải Tử khóa chặt cửa biệt ngoại ra, tăng cường cái này cơ lấy trong nhà chạy cán bộ, liền chạy đi từng nhà thông chi. Khi Lưu Hội kế bị nhi tử lôi kéo đi vào cái kia 203 lê trước thời điểm, hắn cùng nhi tử làm động tác giống nhau. T. Triệu Thiên Lượng cảm giác chính mình trung quanh tựa hồ cũng ấm không ít, bởi vì không khí lạnh, đều nhanh cho hai trà con này hút xong. Kế toán thúc, Khánh Năm thế nào đem ngươi cho mời tới? Lưu Hội kế lúc này còn mộc lấy, hắn theo bản năng nhìn về phía nhà mình lão nhị. Lưu Khánh Niên ngay từ đầu chỉ là muốn chia sẻ một chút chính mình nhìn thấy kỳ quan, thật đúng là không có quá nhiều tâm tư. Nhưng lúc này mọi người thấy chính mình, hắn liền có ý nghĩ. Lúc này liền muốn miêu đông trong nhà còn không có chuẩn bị ăn thịt đâu, dưới mắt Thiên Lượng ca đánh nhiều sói như vậy thịt, có lẽ có thể tìm hắn mua một chút. Mà lại, hai cha con bọn họ thế nhưng là cái thứ nhất tìm tới Triệu Thiên Lượng mua thịt lời nói còn có thể chọn tốt bộ vị. Hắn liền muốn nhắc nhở phụ thân mua thịt sự tình, sau lưng bỗng nhiên truyền đến ầm ầm tiếng bước chân. Sói đâu? Sói ở đâu? Những xuất sinh này cũng dám chạy đến thôn, đây là coi là chúng ta thắng An Chuân không có nam nhân đúng không? Ta muốn đánh 10 cái. Nguyên lai là Lưu Bính Nhuận hô một bọn thôn dân tới đánh sói, mỗi người trong tay đều cầm vũ khí thập, khí thế hung hăng giết tới cửa thôn. Chỉ là tìm một vòng, cũng không thấy có sói, cuối cùng tìm được Triệu Thiên Lượng mấy người bọn họ phương hướng này. Đợi nhìn thấy cái kia 2-3 lê sát sói sau, một đám thôn dân không hẹn mà cùng làm lên Lưu gia phụ tử cùng khoản động tác. T.